Chương 30. Xông vào Bạch Ngự Hiên bên này, ba người đã bị Bạch Ngự Hiên đánh thở không ra hơi, liền liền thân bên trên đều bị lưu lại không ít kiếm thương. Gia hỏa này chẳng những là nguyên anh 4 tầng, còn có được kiếm ý, lại mang xuống chúng ta không phải là đối thủ. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Đường lui của chúng ta đều bị gia hỏa này kiếm khí phong tỏa ngăn cản, căn bản chạy không được. Ghê tởm, cũng không biết bọn hắn sự tình làm tốt không có. Bọn hắn không biết là, bên này người cũng không chịu nổi, trúc cơ cùng luyện khí người bị Mặc Văn Ngữ đánh tới hơn phân nửa, mấy cái kim đan người cùng Lãnh Thanh Tuyết, Úy Nguyệt đánh khó bỏ khó phân, hai bên đều là nhanh đến linh lực tiêu hao hầu như không còn trình độ. Lại mang xuống không phải biện pháp, ba vị trưởng lão đều chỉ là nguyên anh sơ kỳ, không phải cái kia nguyên anh 4 tầng đối thủ, nếu là bọn hắn bại, chúng ta cũng trốn không thoát. Để ta ở lại cản bọn hắn, các ngươi bắt bên trên những hải tử kia, có thể bắt nhiều ít, mang lên liền đi nhanh lên. Trong đó một vị kim đan 8 tầng người mặt quỷ xuất ra một cái ngũ sắc thạch đầu hướng về phía trước quan ra, một cái to lớn huyễn trận đem ba nữ bao phủ. Gặp là huyễn trận. Tại ba nữ bị vây trong nháy mắt, bảy quỷ mặt người trực tiếp mang lên hải tử lập tức rời đi, Đông Phương thấy thế cũng là cố ý đi ra bị mang đi, thấy mình người đều rời đi, dùng ra huyễn trận người mặt quỷ cũng là lập tức quay người rời đi. Ba cái trưởng lão bên này cũng là thấy được bọn hắn thành công tín hiệu chuẩn bị toàn lực đột phá kiếm khí đạo tẩu. Ừm, muốn đi. Bạch Ngự Hiên thấy thế không chút do dự lưỡng tụ thanh xà toàn lực đánh ra hướng phía ba người thẳng đến mà đi. Nguyên bản liền bị thương rất nặng, ba người đối mặt toàn lực một kích này căn bản là không có cách phòng ngự, bị đánh trúng sau ba người đều trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất chỉ còn mấy hơi thở còn thở gấp. Một bên khác, đợi cho huyễn trận tiêu tán về sau, ba nữ cũng là một lần nữa về tới trong thôn trang, đám người kia cũng đã sớm rời đi không thấy. Đáng chết, vẫn là bị bọn hắn mang đi hải tử. Thiên nhân, van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta hải tử đi. Những cái kia bị mang đi hải tử thôn dân hướng phía ba nữ quỳ xuống không ngừng cầu các nàng. Đông Hương, mau dậy đi, chúng ta sẽ không mặc kệ. Ba người nhanh lên đem quỳ xuống thôn dân đỡ lên, an ủi tốt bọn hắn sau tìm được Bạch Ngự Hiên, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tìm tới Hắc Phong trại đi, tăng thêm bị Bạch Ngự Hiên lưu lại ba người, các nàng còn có cơ hội. Làm sao bây giờ nha, cái kia quỷ lười đến cùng đi đâu? Nếu là hắn cũng tại chúng ta cũng không trở thành còn muốn tìm tới Hắc Phong trại đi, ta nhìn hắn chính là không muốn xen vào chuyện bao đồng, trốn đi đi ngủ đi uống rượu. Quý Nguyệt, Đông Phương sư đệ mặc dù lười nhắc chút, nhưng đối với loại sự tình này sẽ không mặc kệ, hắn nói không chừng có kế hoạch của mình, không cho phép nói bậy. Vậy hắn đi đâu, đều không liên hệ chúng ta, rõ ràng so với chúng ta tới trước. Quý Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta bây giờ việc cấp bách là nghĩ biện pháp đem những hài tử kia cứu ra, nhị sư minh khẳng định là có ý nghĩ của hắn, tựa như sư phụ ta nói, nhị sư minh mặc kệ làm cái gì đều có đạo lý của hắn. Đến đây Quý Nguyệt cũng không còn nói cái gì, nhưng trên mặt đối Đông Phương biến mất nộ khí một mực tiêu tán không đi xuống. Hai ngày sau, Hắc Phong trại giam giữ lấy bị trói đến hài tử trong địa lao, Đông Phương nhức đầu ngồi ở trong đó một cái góc nghe đám tiểu hài tử này tiếng khóc, hai người cũng là đứng tại địa lao bề ngoài nhìn đằng trước lấy đám con nít này. Trại chủ, 200 cái hài đồng đã tê tiểu, muốn bắt đầu sao? Không đổi, phệ hồn đao còn muốn ổn định một chút, ngày mai chúng ta liền bắt đầu, chỉ cần đem những hài đồng này nguyên dương cùng tinh phách đều thôn phệ, ta liền có thể mượn nhờ phệ hồn đao từ nguyên anh 9 tầng tránh thoát thiên kiếp lên thẳng hóa thần. Minh bạch, nhưng này ba vị trưởng lão làm sao bây giờ? Căn cứ bọn hắn trở về thuyết pháp, bọn hắn lúc ấy bị bốn người cho cản lại, hai cái huyền dương tông, hai cái nguyên âm tông, cái kia huyền dương tông nguyên anh 4 tầng cảnh giới còn có được kiếm ý vô cùng có khả năng chính là cái kia Nam Châu đệ nhất thiên tài Bạch Ngự Hiên. Không cần phải để ý đến ba tên phế vật mà thôi, mất liền mất. Về phần cái kia Nam Châu đệ nhất thiên tài, nếu là sư phụ hắn Hạc Vân ở chỗ này bằng vào ta cảnh giới bây giờ sẽ còn kiêng kỵ một chút, nhưng đợi ngày mai hiến tế vừa kết thúc ta đến hóa thần, liền xem như Hạc Vân ta cũng không sợ. Xích Không Hồn khinh thường nói. Đông Vương một mặt im lặng nhìn xem cửa ra vào hai người, như thế não tàn người là thế nào lên làm lão đại, coi như ngay trước tiểu hài tử mặt cũng dám lớn tiếng như vậy nói kế hoạch của mình. Đối với Xích Không Hồn chuẩn bị thông qua phệ hồn đao đến lên thẳng hóa thần càng là im lặng, cái này nguyên anh 9 tầng đều dựa vào dược vật cùng ngoại lực mạnh kéo lên, căn cơ sớm đã bị phá hư không được, hiện tại còn muốn dựa vào như thế một cái nghe xong liền biết sẽ phệ chủ binh khí đến để thăng thực lực, cái này không muốn chết sao? Cố nén xuất ra kim cô đồng một gậy xốc cái này trại xúc động, Đông Phương trực tiếp nguyên thần xuất khiếu bắt đầu ở trại bắt đầu đi dạo. Nhưng ở không trung đi dạo liếc mắt liền thấy được cách trại cách đó không xa bốn cái thân ảnh quen thuộc, chính là Lãnh Thanh Tuyết, Quý Nguyệt, Mặc Văn Ngữ, Bạch Ngự Hiên bốn người, Đông Phương phiêu đạm đến mấy người bên cạnh mấy người đều không có phát giác được. Chúng ta liền theo kế hoạch tốt, Bạch Sư Minh trực tiếp đánh vào đi gây nên chú ý của bọn hắn, ba người chúng ta cách gan mặc thành bọn hắn người trà trộn vào đi tìm tới bọn nhỏ đem bọn hắn cứu ra, chỉ là muốn vất vả Bạch Sư Minh. Không sao. Bạch Ngự Hiên nhàn nhạt trả lời một câu, đối với cái này hắn vẫn là nguyện ý, trước đó Lãnh Thanh Tuyết liền nói người trại chủ này thực lực rất không tệ, hắn cũng rất muốn thử một chút. Mà nguyên thần xuất khiếu Đông Phương thì là phiêu phù ở một bên nhiều hứng thú nghe mấy người kế hoạch, Mặc Văn Ngữ đột nhiên toàn thân run rẩy một chút. Các ngươi có cảm giác hay không đến có người đang nhìn chúng ta a? Ngươi tiểu nói này, xác thực có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác, chúng ta sẽ không bị phát hiện đi. Quý Nguyệt cảnh giác nhìn xem bốn phía nói. Gặp mấy người như thế cảnh giác, Đông Phương tiếu lấy lắc đầu rời khỏi nơi này trở về địa lao trong thân thể. Tốt, hẳn là ảo giác, chúng ta vẫn là chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Lãnh Thanh Tuyết cũng là nhìn quanh bốn phía một cái, thậm chí còn dùng tinh thần lực cảm giác một chút phát hiện không có dị thường rồi nói ra, hai nữ cũng là yên lòng bắt đầu làm lấy chuẩn bị. Một lát sau thời gian về sau, Hắc Phong trại cửa chính hai cái giữ cửa người trông thấy một cái thanh niên áo trắng ôm một thanh kiếm chậm rãi hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Người là ai? Dừng lại. Hai người trực tiếp rút đao hướng phía Bạch Ngự Hiên phẫn nộ quát. Một giây sau, to lớn cửa trại bị hai người bay ngược đánh vỡ đưa tới trong trại người chú ý, Bạch Ngự Hiên vẫn như cũ một bộ ôm kiếm tư thế đi vào cửa chính, một câu nguyên anh 4 tầng khí thế đem mọi người chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi nơi này lợi hại nhất là ai, để hắn ra. Bạch Ngự Hiên rút ra rơi ngấn kiếm chỉ lấy mọi người nói, cường đại kiếm khí không ngừng du đang ở trung quanh, lăng lệ khí tức để mọi người ở đây bắt đầu chậm rãi không thở nổi, đây là cái thứ nhất dám một mình liền xông vào bọn hắn hắc phong trại người. 30 chương 31. Đâm Lưng Xích vô hồn nhìn qua kiếm khí tung hoành Bạch Ngự Hiên, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm không dám lên trước, chỉ có mấy vị nguyên anh cảnh 2 đến 4 tầng trưởng lao đứng ở phía trước nhìn xem Bạch Ngự Hiên. Hừ, ta biết ngươi, Nam Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Bạch Ngự Hiên, coi như thực lực ngươi rất mạnh, dám một mình xông vào nơi này, liền xem như sư phụ ngươi Hạc Vân cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong mấy vị sơn trại ngoại trừ Xích vô hồn người trại chủ này nguyên anh cao thủ cùng nhau tiến lên hướng phía Bạch Ngự Hiên đánh tới, mà những người khác thì là nhìn chăm chú lên mấy vị này nguyên anh chiến đấu. Không có chút nào phát hiện có ba người bị Lãnh Thanh Tuyết ba người đánh bại đổi lại y phục cùng mặt nạ. Thừa dịp Bạch sư huynh đã gây nên chú ý của bọn hắn, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới bọn nhỏ đi. Sư tỷ, chúng ta tìm tới bọn nhỏ muốn làm sao dẫn bọn hắn rời đi a? Không cần lo lắng Quý Nguyệt tỷ tỷ, ta có nhị sư huynh cho ta túi càn khôn. Mạc Văn Ngữ nói liền lấy ra một cái in bát quái đồ túi. Nhỏ như vậy cái túi, lấy ra làm gì? Đừng nhìn nó nhỏ nha Quý Nguyệt tỷ tỷ, nhị sư huynh cái này túi càn khôn thế nhưng là có thể giả bộ người sống, không gian bên trong lớn có thể chứa hạ lên tiên nhân, chớ nói chi là tiểu hài. Lần trước nhị sư huynh chê ta phiền đem ném vào nhốt 10 ngày qua đây. Đông Phương sư đệ thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu đây, ngay cả dạng này kỳ vật đều có. Không muốn xách cái kia quỷ lười. Chúng ta đều đến nơi này đều không có gặp hắn, hay là tìm được bọn nhỏ quan trọng, đi thôi. Ba nữ chuẩn bị một chút sau bắt đầu ở trong sơn trại tìm. Một chỗ trong mật thất, Xích vô hồn ngồi tại vệ hồn đao trước không ngừng đem linh lực của mình hướng phía vệ hồn đao bên trong rót vào. Nếu như ngươi nghe ta, đem sinh mệnh lực của mình cho ta, ta có thể không đem này hài đồng nguyên dương cùng tính phách trực tiếp để ngươi đến hóa thần, chỉ cần ngươi nguyện ý. Huyết hồn tông ta cũng có thể giúp ngươi không sợ bọn hắn. Phệ hồn đao bên trong một cái thanh âm khàn khàn đối Xích vô hồn nói. Hừ, chúng ta chỉ là hợp tác, muốn cho ta làm nô lệ của ngươi, đừng có nằm động. Thật sao, bên ngoài thế nhưng là có một cái thực lực không tệ ra hỏa đánh vào tới, những thủ hạ của ngươi mặc dù cũng là nguyên anh, có thể không phải là đối thủ của hắn. Xích vô hồn không nói thêm gì nữa, đứng dậy hướng phía ngoài mật thất đi đến, tại hắn rời đi về sau, biến hóa thành tiểu ăn mày bộ dáng Đông Phương xuất hiện tại phệ hồn đao trước mặt có nhiều thú vị nhìn xem phệ hồn đao. Sơn trại không trung, cùng Bạch Ngự Hiên rằng có mấy người hiện tại đầy người kiếm thương, ánh mắt bắt đầu có chút sợ sợ nhìn xem phía trên Bạch Ngự Hiên. Các ngươi không đủ tư cách gọi mạnh nhất ra. Đáng chết, không nghĩ tới chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử đánh thành dạng này. Ngươi trẻ tuổi, tự tin có ngạo khí là đúng, nhưng tự tin quá mức thế nhưng là sẽ hại chính ngươi. Xích vô hồn nói chuyện, thân ảnh cũng chậm chậm xuất hiện trước mặt Bạch Ngự Hiên, một câu nguyên anh 9 tầng khí thế hướng phía Bạch Ngự Hiên ép đi. Bạch Ngự Hiên thấy thế cũng là đầy mắt chiến ý phóng thích ra kiếm ý của mình tới đối bính. Không có thêm lời thừa thãi, Bạch Ngự Hiên trực tiếp rút kiếm mà lên hướng phía Xích vô hồn phóng đi. Một cái mắt, kiếm khí màu trắng cùng linh lực màu đỏ ngòm bao trùm toàn bộ trên sơn trại không. Mà đổi thành một bên, ba nữ tại đánh bại một người bức hiếp hắn nói ra bọn nhỏ vị trí sau đã đi tới địa lao phía dưới, tại giải quyết trông coi người sau mở ra cửa nhà lao. Bọn nhỏ, đừng sợ, chúng ta là tới cứu các ngươi đi ra. Đúng, các ngươi đừng sợ, một hồi tỷ tỷ sẽ đem các ngươi biến đến một chỗ, các ngươi ở nơi đó đợi một hồi sau liền có thể xem lại các ngươi cha mẹ nhà. Nói xong, Mạc Văn Ngữ xuất ra túi càn khôn đem những đứa trẻ cất vào trong túi sau đặt ở bên hông, đi theo Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt nhanh chóng rời đi địa lao hướng xuống đất đi đến. Trong mật thất, bị một bộ tiểu hài bộ dáng Đông Phương chằm chằm đến không được tự nhiên vệ hồn đao rốt cục mở miệng. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, thế mà có thể lặng yên không tiếng động đến nơi đây? Không nhìn ra được sao? Ta là tiểu ăn mày a." Vệ hồn đao có chút kiêng kỵ nhìn xem Đông Phương, không biết vì cái gì, nó cảm thấy Đông Phương trên người có để nó không thoải mái đồ vật, để nó rất muốn rời xa. "Ai nha nha, mở linh trí ma đao. Ngươi có cái gì năng lực có thể để cho hắn tránh thoát thiên kiếp lên thẳng hóa thần a? Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Làm sao hỏi một đằng, trả lời một nẻo đây, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Như vậy đi, ta giúp ngươi cầm tới người kia sinh mệnh lực, ngươi để cho ta nhìn xem ngươi là thế nào để ngươi nô lệ trở thành hóa thần. Nói xong không đợi phệ hồn đao nói cái gì, Đông Phương kiếm chỉ vung lên, phệ hồn đao bị mang theo hướng phía bên ngoài bay đi. Bên ngoài, Xích vô hồn cùng Bạch Ngự Hiên va chạm đã đến gay cấn thời điểm, mặc dù dựa vào cảnh giới nhỏ để ép Bạch Ngự Hiên một đầu, nhưng đánh chết hắn đều không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có nguyên anh 4 tầng tiểu tử có thể dựa vào kiếm ý cùng mình đánh lâu như vậy, thậm chí càng đánh thế mà càng mạnh. Đông Phương thì là vuốt vuốt vệ hồn đao xuất hiện tại một chỗ nóc nhà nhìn xem phía trên Xích vô hồn. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Làm gì? Để ngươi đã được như nguyện à, mặc dù là nguyên anh 9 tầng, nhưng hẳn là có thể định trụ mấy giây đi." Đông Phương nói chậm rãi hướng phía Xích vô hồn rũa ra kiếm chỉ. "Định." Đông Phương thoại âm rơi xuống, chuẩn bị cùng Bạch Ngự Hiên tiếp tục. Xích vô hồn trong nháy mắt cảm giác một cỗ cường đại lực lượng đem chính mình trói buộc tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Khẩn trương bắt đầu động lên toàn lực xông phá cái này trói buộc. Ngay tại lúc này, "Đi ngươi." Phệ hồn đao bị Đông Phương cầm trong nháy mắt ném ra bên ngoài, phệ hồn đao trực tiếp một đao đâm vào Xích vô hồn thân thể bắt đầu tham lam hút lấy Xích vô hồn sinh mệnh lực, liền ngay cả Bạch Ngự Hiên đều có chút choáng váng nhìn xem một màn này. Kỳ quái là bị hút sinh mệnh lực Xích vô hồn, thực lực thế mà đang không ngừng lên cao, Xích vô hồn hai mắt cũng bắt đầu chậm rãi trở nên trống rỗng. "Ha ha ha, không nghĩ tới a, ta thì ra là như vậy đạt được bộ này thân thể." Thôn vệ xong về sau, Xích Vô Hồn thực lực đã đạt tới sơ bộ hóa thần tình trạng, nhưng nói chuyện cũng đã là vệ hồn đao kia thanh âm khàn khàn. Thôi đi, ta còn thực sự tưởng rằng hóa thần đây, nguyên lai là dựa vào sinh mệnh lực cùng cái kia không biết tên ma khí làm ra ngụy hóa thần, bất quá cũng coi như có hóa thần thực lực, đối Bạch Phong Tử tạo thành áp lực cũng sẽ không nhỏ đi. Cảm nhận được cái này hóa thần khí tức, Bạch Ngự Yên áp lực tăng gấp bội, đồng thời hưng phấn cũng đang tăng thêm, đây là lần thứ nhất cùng hóa thần đánh, hắn cũng rất muốn thể nghiệm một chút là cảm giác gì. Bị phệ hồn đao cướp đi sinh mệnh lực cùng thân thể, Xích Vô Hồn hiện tại đã bị phệ hồn đao linh tức chiếm cứ, liếc qua sau lưng phía dưới nóc nhà đông phương sau có nhìn về phía Bạch Ngự Yên. "Ừ, chờ ta lại thôn phệ tiểu tử kia kiếm ý cùng sinh mệnh lực lại tìm ngươi tính sổ sách." Nói xong cũng cầm phệ hồn đao thân đao hướng phía Bạch Ngự Yên chạy đi, Bạch Ngự Yên cũng là không yếu thế chút nào nên đón tiếp lấy. Phía dưới quan sát đám người, đang nhìn nhà mình trại chủ bị đâm xuyên lại đến biến thành hóa thần, bọn hắn đã mắt trợn tròn không biết nói cái gì, liền ngay cả từ địa lao ra Lãnh Thanh Tuyết ba nữ cũng bị nhìn ngốc tại chỗ. "Hóa thần à, lần này Bạch Ngự Yên có khăn." 31 chương 32. Chạy trốn cùng hóa thần kéo dài chiến đấu, để Bạch Ngự Yên đã bắt đầu kiệt lực, coi như Đông Phương cho chiêu thức lợi hại hơn nữa, trên lệnh cảnh giới quá lớn vẫn là không cách nào đền bù. "Tiểu tử, ta phải thừa nhận, kiếm đạo của ngươi thiên phú sắc thực rất mạnh, nếu như cho ngươi thêm thời gian mấy năm đột phá hóa thần không phải việc khó gì, nhưng không khéo, ta liền thích săn giết các ngươi những thiên tài này." Lại đến. Bạch Ngự Yên không có nói nhảm nhiều, mà là cầm kiếm tiếp tục hướng phía Xích Vô Hồn công tới. "Đáng chết. Bạch sư huynh lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nguyên anh cảnh, làm sao có thể đánh thắng hóa thần a, cái kia chết quỷ lưỡi cũng là. Nếu là hắn cũng ở đây chúng ta không đến mức đến nước này." Lãnh Thanh Tuyết cùng Mạc Văn Ngữ không nói gì, chỉ là sắc mặt khó coi tiếp tục xem phía trên chiến đấu, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát triển đến nước này, cùng hóa thần chiến đấu, các nàng coi như bại lộ đi lên cùng một chỗ cũng chỉ là cản trở. Không chung, Bạch Ngự Yên lần nữa đánh ra Thiên Ngoại Phi Tiên Hậu Lực Kiệt, mặc dù dáng chống đỡ lấy cùng bị phệ hồn đao khống chế mới Xích Vô Hồn tiếp tục trên không trung đứng đối mặt nhau, nhưng hắn đã không có dùng lại ra cái gì chiêu thức khí lực cùng linh lực. "Tiểu tử, ngươi vừa mới một chiêu kia sát thực rất mạnh, nếu như ngươi là dưới trạng thái toàn thịnh hoặc là đến nguyên anh 7 tầng đánh ra một cái kia, ta cũng phải né tránh không dám đón đỡ, nhưng không có cách, tạo hóa trêu ngươi, nên kết thúc." Nói xong, Xích Vô Hồn hướng phía Bạch Ngự Yên một đao đánh xuống mau chóng đuổi theo, ngay tại lưỡi đao sắp đâm đến Bạch Ngự Yên lúc, một đạo cường đại kiếm khí trong nháy mắt đem Xích Vô Hồn đánh văng ra. Bị đánh văng ra, Xích Vô Hồn lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng chậm rãi bay đến không trung Đông Phương. "Không nghĩ tới, ngươi cũng có mạnh như vậy kiếm ý, bất quá ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi ta làm không được tình trạng này, đã ngươi muốn chết như vậy vậy ta liền lưu ngươi cái toàn thây đi." Đông Phương mỉm cười, thân thể chậm rãi biến trở về mình nguyên lai là dáng vẻ, quần áo cũng thay đổi trở về cái kia để Lãnh Thanh Tuyết các nàng cảm thấy quái dị lại quen thuộc bộ dáng. "Nhị sư minh, quý lười." "Đông Phương sư đệ." Hoạt động một chút biến trở về độ lớn ban đầu thân thể về sau, thiện thể thả ra nguyên anh 4 tầng khí thế. "Ừ, vẫn là ban đầu thân thể dễ chịu a." "A, tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng chỉ là cái nguyên anh 4 tầng, làm sao? Ngươi cũng nghĩ cùng ta đằng sau tiểu tử này đồng dạng dựa vào kiếm ý để đền bù cảnh giới trên lại sao? Ai nói ta phải dùng kiếm?" Đông Phương cũng không dùng kiếm dự định, cơ hội tốt như vậy đương nhiên là phải dùng đi thử một chút kim cô đồng ý lực. Nghe được câu này, nguyên bản chuẩn bị đem thanh liên kiếm bức cho Đông Phương Mặc Văn Ngữ trong nháy mắt ngốc tại chỗ. "Đông Phương sư đệ, đừng khoe khoang, mau đưa kiếm lấy về." Lãnh Thanh Tuyết lo lắng hướng phía Đông Phương hô. Đông Phương không để ý đến Lãnh Thanh Tuyết, mà là chậm rãi đưa tay bên thái đóa bên cạnh nhẹ nhàng sờ mó, một cây màu vàng kim lưu quang cây gậy trong nháy mắt xuất hiện trong tay Đông Phương. Ngay tại kim cô đồng xuất hiện trong nháy mắt, ở đây tất cả nhân thủ bên trong vũ khí cũng bắt đầu run rẩy sợ lên, cảm ứng được bội kiếm của mình cùng vũ khí thế mà đang sợ Đông Phương trong tay cây gậy kia. Lãnh Thanh Tuyết, Bạch Ngự Yên bọn bốn người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cứ lấy Xích Vô Hồn thân thể phệ hồn đao linh càng là mở to hai mắt nhìn, chính mình cũng còn không có trở lại thân đao, đao này thân thế mà tại bản năng run rẩy sợ hai Đông Phương cây gậy trong tay. "Không có khả năng, không có khả năng. Trong tay ngươi cây gậy kia chẳng lẽ cũng tới từ cái nào thế giới? Không có khả năng, ta ở thế giới nào căn bản không nghe nói, càng không có gặp qua dạng này vũ khí. Nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng có đánh hay không?" "Ừ, coi như vũ khí của ngươi không đơn giản, cảnh giới của ngươi cũng chỉ là nguyên anh. Ta ngược lại muốn xem người vũ khí này là lai lịch gì." Nói xong đao linh liền cầm lấy vệ hồn đao hướng phía Đông Phương chém tới, Đông Phương chuyển hai lần cây gậy sau hướng về phía trước rối ra, kim vô đồng trong nháy mắt rối dài đem bọn tới đao linh ngược lại đụng vào một ngọn núi bên trong, sau đó lại lùi về lúc đầu chiều dài. Đao linh đột nhiên trà sát một chút vết máu ở khóe miệng, sau đó từ hố to bên trong vọt lên kiên kỵ nhìn xem Đông Phương. "Đừng nói cho ta, ngươi chịu như thế một chút liền không được nha. Liên điểm ấy trình độ, cho là ta sẽ sợ ngươi sao?" "Vậy là được, ta liền sợ ngươi không trải qua đến đây." Nói xong Đông Phương làm ra một cái đưa tay ngã vào cái hốt động tác, trong tay biến ra tầm 10 rễ linh lực tạo thành sợi tơ, dù sao không phải Tôn Ngộ Không, không có lông khỉ. Đem sợi tơ phóng tới bên miệng nhẹ nhàng thổi về sau, mười mấy cây sợi tơ trong nháy mắt biến thành giống nhau như lúc Đông Phương cầm kim cô đồng, mà lại thực lực đều là nguyên anh 4 tầng thực lực. Cái này, thật là nhiều nhị sư minh, mà lại đều là nguyên anh cảnh. "Chuẩn bị xong nha, chúng ta muốn tới đi." Thoại âm rơi xuống, 10 cái Đông Phương cầm trong tay kim cô đồng hướng phía Đao Linh đánh tới, tốc độ nhanh đến Đao Linh không cách nào sử dụng chiêu thức, chỉ có thể dùng đao chiêu đỡ ngăn cản Đông Phương không liên lạc được đoạn tiến công, mà lại hắn phát hiện coi như dùng hóa thần uy áp đều không thể đánh văng ra Đông Phương, vậy liền nói rõ Đông Phương thực lực căn bản không phải nguyên anh 4 tầng. Hắn không phải là không có trí thông minh, biết Đông Phương không đơn giản, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, trốn. chính mình thật vất vả cầm tới một bộ thân thể, về sau đường còn rất dài, không thể ngỏm tại đây. Nghĩ đến, Đao Linh vận chuyển toàn lực bộc phát ra lực lượng kinh người rốt cục đánh văng ra Đông Phương phân thân, sau đó toàn lực hướng về một phương hướng phi nhanh mà chạy. Đông Phương gặp này cũng không có tính toán đuổi theo, chỉ là lặng lẽ tại Đao Linh chỗ ấy làm một cái thần thức tiêu ký, chính mình lúc đầu cũng không muốn làm rơi nó, trước buông tha cũng được. Làm như vậy hắn cũng là có tư tâm, đang nghe Đao Linh nói ra một cái thế giới khác thời điểm, Đông Phương liền đã có ý nghĩ, nếu như có thể từ gia hỏa này tìm tới đi hướng thế giới khác phương pháp, vậy có phải hay không chính mình cũng khó nói có thể đi trở về. Về phần Hắc Phong trại những người kia, khi nhìn đến trại chủ chạy trốn sau bọn hắn cũng có cảm rời đi. Thu hồi kim cô đồng về sau, Đông Phương chậm rãi trôi giạt đến Bạch Ngự Hiên bên người ngăn chặn Bạch Ngự Hiên chậm rãi hạ xuống. Ngươi không phải dù cũng đừng ngược trống, đến chết vẫn sĩ diện. Nhị sư minh, ngươi cây gậy kia là từ đâu tới nhà, cảm giác thật là lợi hại à, ngươi lấy ra thời điểm vũ khí của chúng ta thế mà đều đáng sợ. Ngươi đoán a, đám con nít kia đâu? Ở đây này. Mạc Văn Ngữ cầm lấy túi càn khôn tại Đông Phương trước mặt nói. Được thôi, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn trở về đi. Nơi này làm sao bây giờ? Đông Phương quay đầu nhìn về phía sân trại, sau đó kiếm chỉ vung lên, một đạo to lớn ngọn lửa từ đầu ngón tay phát ra bắt đầu chậm rãi tại sơn trại đốt lên. Năm người rời đi Hắc Phong trại về sau, lấy rất nhanh tốc độ chạy về Lê thôn, đem bọn nhỏ trả lại cho các thôn dân về sau, Đông Phương lặng lẽ đi vị kia cho hắn cơm ăn đại nương trong nhà buông xuống một túi linh thạch gót lành thanh tuyết mấy người rời đi Lê thôn tiếp tục đi đường. Trên đường đi Đông Phương đều bị Quý Nguyệt cùng Mạc Văn Ngữ hai người đuổi theo hỏi đến tuột cùng làm sao làm được biến thành một đứa bé, cái này khiến Đông Phương bị đọc đến nhức đầu không thôi, cũng không muốn giải thích. 32 chương 33. Dân mù đường lãnh thanh tuyết, Xích Dương hoàng triều rời đi Lê thôn về sau, năm người lần nữa đạp vào tiến về Tây Châu lịch luyện lộ trình. Vài ngày sau, Đông Phương bốn người đứng tại một chỗ bảng hiệu trước mặt có chút không lời nào để nói nhìn xem sắc mặt có một chút lúng túng lãnh thanh tuyết. Là ta mù chữ không biết chữ, vẫn là nói tại các ngươi trong nhận thức biết cái chữ này liền đọc tây. Đông Phương chỉ vào viết có Đông Nam hai châu giao giới bảng hiệu bên trên đông chữ hướng lãnh thanh tuyết hỏi. Thanh tuyết tỷ tỷ, ngươi xác định không có mang sai đường nha? Nơi này chính là Đông Châu à? Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm đường rời đi. A Mặc Văn Ngữ giống như rất gấp bộ dáng thúc giục nói, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới lại bị đưa đến bên này. Lãnh thanh tuyết đã lung túng xấu hổ vô cùng, chính mình rõ ràng chính là xem trọng phương hướng tới, tại sao lại bắt đầu dân mù đường đi lên? Úy Nguyệt cũng nhức đầu ôm đầu, nàng đều quên chính mình cái này sư tỷ có dân mù đường thuộc tính, tại trong tông môn chờ đợi nhiều năm như vậy đều có thể là đường. Được rồi, Đông Châu cũng được. Bạch Ngự Hiên tại lúc này cũng mở miệng nói, có thể Đông Châu tình huống gì chúng ta cũng không biết. Đông Phương im lặng nhìn xem Bạch Ngự Hiên. Ta tới nói đi, Đông Châu không giống với cái khác bốn cái châu, đây là một cái duy nhất lấy hoàng triều cầm đầu, cũng là một cái duy nhất có hoàng triều địa phương. Nghe nói cái này hoàng triều gọi là Xích Dương hoàng triều, năm đó yêu tộc xâm lấn, bởi vì binh nhiều tướng mạnh, xuất lực nhiều nhất chính là Xích Dương hoàng triều, mà lại bây giờ Xích Dương đế đã đến hóa thần cảnh giới, kia phía trên thái thượng hoàng đoán chừng đã đạt tới luyện hư cũng có nói. Quý Nguyệt gặp Lãnh Thanh Tuyết còn tại xấu hổ trạng thái, liền giúp nàng mở miệng nói ra. Mà bốn người đều không có phát giác được Mạc Văn Ngữ biểu lộ đã bắt đầu mất tự nhiên. Được thôi, đến đều tới, tới kiến thức một chút cũng không tệ, hả? Đồ ngốc, ngươi phát cái gì ngốc đâu? A, không có gì nhị sư minh. Nhìn ngươi vẻ mặt này không giống không có việc gì a. Thật không có sự tình. Vậy được đi, đi thôi, đã tới, Tây Châu bên kia về sau lại đi cũng được, dù sao đều là ra lịch luyện. Sau khi nói xong năm người liền hướng phía Xích Dương hoàng triều trung tâm thành đô tiến đến. Mà lúc này, Xích Dương hoàng thành bên trong, Xích Dương đế thần tình nghiêm túc nhìn xem hoàng vị phía dưới quỳ thám tử. Một đám phế vật. Công chúa trốn đi lâu như vậy một điểm manh mối đều không có tìm được. Ta nuôi giữa ngươi nhóm là ăn cơm khô mà. Vậy hạ, xin bất giận, chúng ta đã đem toàn bộ nhân thủ đều gọi ra ngoài cái khác châu tìm kiếm công chúa tung tích, tin tưởng lại muốn không được bao lâu liền có thể tìm tới. Dưới đài thám tử thân hình run rẩy nói. 30 ngày trước ngươi thật giống như cũng là nói như vậy. Xích Dương đế lạnh lùng mở miệng nói, một cô hóa thần khí thế cũng phát ra đem dưới đài thám tử đặt ở trên mặt đất không cách nào động đậy. Vậy hạ, mời lại cho thuộc hạ 7 ngày, trong 7 ngày tìm không thấy, thuộc hạ đưa đầu tới gặp. Tốt, cho ngươi thêm 7 ngày, trong 7 ngày nếu như còn không có tin tức, người nhà của ngươi cũng đừng nghĩ sống. Cút. Xích Dương đế thu lại khí thế, vung tay lên đem dưới đài thám tử đánh bay ra đại điện. Làm xong hết thể về sau, Xích Dương đế ngồi ở trên hoàng vị không ngừng thở phì phò, hiển nhiên khí còn không có tiêu xuống tới. Lúc này, một vị thân mang lộng lẫy phục sức phu nhân từ đại điện sau đi ra đến Xích Dương đế bên cạnh tọa hạ giúp hắn thư giãn lấy ngực của ngạn. Hiện tại biết tức giận gấp. Lúc trước các ngươi cho nữ nhi an bài hôn phối thời điểm làm sao lại không có cân nhắc đến ý nghĩ của nàng đâu? Nàng còn nhỏ như vậy, ngươi không đau lòng nữ nhi, ta còn đau lòng đây. Kia là nàng đào hôn lý do mà. Trần Lao tể tướng lúc trước thế nhưng là giúp Lao gia tử cản quá mệnh, mà lại Lao gia tử đều nói với người ta tốt đem nha đầu này gả cho người ta cháu trai lấy báo ân tình, thậm chí còn viết xuống hôn ước, như nuốt lời. Vậy ta Mặc gia hoàng triều chẳng phải là bị thế nhân phỉ nổ đối có ân nhân ngôn mà không tín? Các ngươi chính là quá quan tâm cái này cái gọi là hoàng gia mặt mũi. Muốn ta nói, Lao gia tử chính mình cũng khiếm khuyết cân nhắc, cũng không nghĩ một chút hài tử có nguyện ý hay không, liền nghĩ thông qua hậu đại thông gia đến hoàn lại mình người tình. Như ngữ nhi nguyện ý vậy bản cung cũng không nói cái gì, nhưng bây giờ ngữ nhi bởi vì cái này trốn đi, ngươi ở chỗ này nổi giận thì có ích lợi gì? Xích Dương đế không nói thêm gì nữa, hoàng hậu thấy thế cũng không còn nói cái gì, chỉ là ngồi ở một bên yên lặng ngồi tiếp hắn. Một bên khác, Đông Phương mấy người tại trải qua 3 ngày đi đường cũng là thuận lợi đạt tới Xích Dương hoàng triều hoàng thành thành đô. Nhìn qua cái này hùng vĩ thành đều, ngay cả Đông Phương đều không thể không cảm thán, cổ nhân thời điểm loại này kiến trúc vẫn là rất lợi hại. Năm người ở cửa thành ngoại trú đủ một hồi sau liền đi vào trong thành, mà Mạc Văn Ngữ đã sớm đeo lên một cái mạng che mặt sợ bị nhận ra bộ dáng. Ừm, lúc nào để ý như vậy chính mình tư ẩn, còn đeo lên mạng che mặt. Đông Phương nhìn thấy đã che khuất mặt Mạc Văn Ngữ nói, ta cảm thấy Văn Ngữ muội muội làm tốt, bằng vào chúng ta diện mạo khẳng định sẽ khiến tiền toái không cần thiết, sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta hai cũng nên mang theo. Quý Nguyệt nói cũng lấy ra mạng che mặt cho Lãnh Thanh Tuyết cùng mình đeo lên. Ta cảm thấy so với diện mạo của chúng ta, Đông Phương sư đệ giống như càng làm người khác chú ý. Lãnh Thanh Tuyết nhìn qua Đông Phương kia một thân cùng các nàng không hợp nhau hiện đại giả nói, bọn hắn thích xem nhìn lại, mặc quần áo gì là tự do của ta, quan bọn hắn thí sự. Nhị sư minh, nếu không ngươi vẫn là đổi một cái đi, chúng ta vẫn là không muốn để người chú ý tốt. Mạc Văn Ngữ nhẹ nhàng dắt Đông Phương góc áo nhỏ giọng nói, không phải, ta phát hiện chúng ta từ khi tiến vào Đông Châu ngươi vẫn một bộ không được tự nhiên bộ dáng, thế nào? Ngươi đã tới nơi này? Không phải không phải, có thể là tại Nam Châu đợi đã quen, có chút không quen bên này. Đã dạng này chúng ta trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Lãnh Thanh Tuyết nhìn xem Mạc Văn Ngữ quan tâm nói. Ngay tại mấy người chuẩn bị đi đến trên đường chuẩn bị đi đối diện khách sạn lúc, một chiếc xe ngựa hướng phía năm người chạy nhanh đến tại muốn đụng vào mấy người thời điểm dừng xuống dưới, lái xe người hướng phía Đông Phương mấy người quát, không muốn chặn đường, lan đi, không thể đánh. Xe ngựa một câu giọng nữ truyền ra ngăn lại chuẩn bị xuống xe thu thập Đông Phương mấy người Sa Phu. Vâng, tiểu thư. Sa Phu nghe nói sau cũng là đã không còn động tác, nhưng Mạc Văn Ngữ nghe được thanh âm này sau càng là tránh sau lưng Đông Phương không dám hiện thân, bởi vì chủ nhân của thanh âm này cùng với nàng quá quen thuộc. Mà trong xe chủ nhân cũng đi ra, một bộ không thua tại Lãnh Thanh Tuyết dung mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy vị nhìn xem khí độ bất phàm, cũng hẳn là người tu hành đi, là địa phương khác tông môn gia lịch luyện a. Tiểu nữ tử Thư Hải Sơn viện đệ tử Tư Đồ Nam Bình để ý tới. Tư Đồ Nam Bình nhìn xem Đông Phương mấy người khẽ cười nói, ánh mắt còn có chút nhìn về phía tránh sau lưng Đông Phương Mạc Văn Ngữ, vẹn vẹn chỉ là mắt nhìn con người, Tư Đồ Nam Bình liền đã nhận ra cái này từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, nhỏ hơn nàng 3 tuổi biểu muội. Không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy Đông Châu Thư Hải Sơn viện đệ nhất tài nữ, chúng ta là đến từ Nam Châu tông môn, tại Hạ Viễn Âm tông Lãnh Thanh Tuyết, vị này là sư muội ta Quý Nguyệt, ba vị này là Huyền Dương tông Bạch Ngự Hiên sư minh, Đông Phương sư đệ, Mạc Văn Ngữ sư muội. Lại là Nam Châu 4 vị tiên tử bên trong đó 2 vị tiên tử, càng không có nghĩ tới có thể nhìn thấy vị kia nghe tiếng đã lâu Nam Châu đệ nhất kiếm tu thiên tài Bạch sư minh, tiểu nữ tử kính đã lâu, nhìn vị này Đông Phương dáng vẻ của sư minh, đoán chừng cũng không đơn giản, ngược lại là vị này Mạc Văn Ngữ sư muội vì sao tránh mà không thấy đây này. Tư Đồ Nam Bình ngoạn vị nhìn xem tránh sau lưng Đông Phương Mạc Văn Ngữ, thậm chí nói chữ Mạc thời điểm còn tăng thêm một chút ngữ khí. 33 chương 34. Khiếp sợ Tư Đồ Nam Bình cảm nhận được Tư Đồ Nam Bình ánh mắt, Mạc Văn Ngữ khẩn trương chảy dòng mồ hôi lạnh, không dám mở miệng nói chuyện. Xin hãy tha lỗi, Văn Ngữ sư muội lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, đến địa phương xa lạ sẽ có chút không được tự nhiên. A, lần thứ nhất đi ra ngoài, vẫn là một lần tới này cái địa phương xa lạ nha. Mà Đông Phương nghe có một chút âm dương quái khí lời nói, kết hợp với Mạc Văn Ngữ dáng vẻ, có một điểm suy đoán. Mấy vị đây là muốn tìm chỗ ở đi, như vậy đi, đã đều là người tu hành, mấy vị có thể đến bỏ đi ở tạm, để tiểu nữ tử tận tình địa chủ hữu nghị như thế nào? Cái này quá phiền toái. Không phiền phức, vừa bạn cũng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ thảo luận một chút tu hành chi đạo, các ngươi thấy thế nào đâu? Cái này, Bạch sư minh, Đông Phương sư đệ, các ngươi nhìn đâu? Không quan trọng à, có miễn phí chỗ ở không phải càng tốt hơn không cần bỏ ra tiền, đương nhiên các ngươi nghỉ ở bên ngoài cũng tùy các ngươi, ta dù sao chỗ ấy đều được, chỉ cần có thể đi ngủ uống rượu. Đông Phương lười biếng nói. Như vậy thì phiền toái. Không quan trọng, các ngươi có thể đến, là ta hẳn là cao hứng, mà lại Đông Phương sư minh thích uống rượu, trong nhà của ta ngược lại là có không ít rượu ngon có thể cho Đông Phương sư minh, đi thôi, lên xe. Nói xong, Đông Phương mấy người cũng đi theo lên xe ngựa bên trong, sau đó Sa Phu lái xe mang theo mấy người hướng phía Tư Đồ Vương phủ tiến đến, chỉ chốc lát sau lúc chạm vạng tối liền đạt tới mục đích. Vương bá, cho ta mấy vị khách nhân an bài khách phòng, sau đó chuẩn bị bữa tối, lao ra đâu? Tiểu thư, lão gia đi bị bệ hạ gọi tiến cung bên trong, đoán chừng phải rất muộn mới có thể trở về, ta cái này đi an bài khách phòng, mấy vị đi theo ta. Các ngươi đi trước khách phòng nghỉ ngơi một chút đi, bữa tối làm xong ta sẽ cho người tới gọi ngươi nhóm. Đa tạ. Mấy người nói một chút tạ sau liền theo Vương bá đi đến khách phòng, mà Mạc Văn Ngữ mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng toàn bộ hành trình không dám nhìn Tư Đồ Nam Bình, cũng không dám nhìn Vương bá, bởi vì Vương bá cũng là nhìn xem nàng lớn lên nhân chi một. Một hồi về sau, ngay tại Mạc Văn Ngữ một người bất an tại khách phòng bồi hồi lúc, Tư Đồ Nam Bình đã đẩy cửa tiến vào Mạc Văn Ngữ gian phòng. Nhà chúng ta đại tiểu thư không phải rời nhà đi ra ngoài sao? Tại sao lại chạy về tới? Tư Đồ Nam Bình vừa nói một bên ngồi vào trên ghế nhìn xem Mạc Văn Ngữ. Nam Bình tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối đừng nói cho phụ hoàng ta ở chỗ này a. Mạc Văn Ngữ chậm rãi tiến lên, nắm lấy Tư Đồ Nam Bình tay làm nũng nói. Lúc này biết gọi tỷ tỷ, vừa mới làm sao giả vờ không biết ta. Ban ngươi ta không nói thì có ích lợi gì, ngươi Tư Đồ bá bá một hồi trở về trông thấy ngươi, đồng dạng sẽ đi cùng ngươi phụ hoàng nói, ngươi nói một chút ngươi, coi như không muốn gả cho Trần Lịch, nhưng cũng không thể cứ như vậy không nói một tiếng chạy, ngươi biết chúng ta lo lắng nhiều ngươi sao? Còn chạy đến Nam Châu tự tiện gia nhập tông môn, ta đi không tìm ta sư phụ biện hộ cho để ngươi tiến vào Thư Hải Sơn viện. Tư Đồ Nam Bình tức giận dùng ngón tay điểm mấy lần Mạc Văn Ngữ đầu, nhưng đối với cái này từ nhỏ sủng đến lớn biểu bội lại không thể làm gì, nàng cũng không hy vọng Mạc Văn Ngữ bị chi phối nhân sinh. Hắc hắc, may mắn ta gia nhập chính mình cái này tông môn đây, tỷ tỷ, ta thế nhưng là tại ta sư minh dạy bảo hạ lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại đã đến trúc cơ 9 tầng nha. À, lĩnh ngộ kiếm ý, còn tới đạt trúc cơ 9 tầng, kia phải tiếp tục hào hào cố gắng, chờ chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại đã tới trúc cơ 9 tầng, ngươi mấy tháng trước rời đi không phải mới trúc cơ 6 tầng sao? Ngắn ngủi mấy tháng liền đạt tới trúc cơ 9 tầng rồi. Còn lĩnh ngộ kiếm ý? Tư Đồ Nam Bình một mặt không thể tin được đứng lên nhìn xem Mạc Văn Ngữ. Văn Ngữ, ngươi không có lựa gạt tỷ tỷ đi. Đương nhiên không có tỷ tỷ, không tin ngươi nhìn. Mạc Văn Ngữ nói xong cũng đem cảnh giới của mình hoàn toàn phóng xuất ra, ngũ hành kiếm ý cũng theo đó mà ra phiêu đãng tại Mạc Văn Ngữ quanh thân. Tư Đồ Nam Bình ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trước mặt biểu muội, Mạc Văn Ngữ vẹn vẹn chỉ là trúc cơ 9 tầng, thế mà lại để nàng cái này kim đan 8 tầng đều cảm nhận được nguy hiểm, đây chính là có được kiếm ý thực lực nha. Không nghĩ tới a, muội muội của ta kiếm đạo thiên phú thế mà như thế yêu nghiệt. Hi hi, cái này phải may mắn mà có ta sư huynh a, không có hắn dạy bảo ta căn bản lĩnh ngộ không được kiếm ý. Là, đã sớm nghe nói Bạch sư huynh là Nam Châu đệ nhất kiếm tu thiên tài, ngươi là sư muội của hắn, có hắn dạy bảo khẳng định cũng sẽ không kém rất nhiều. Không phải a tỷ tỷ, kiếm ý của ta là nhị sư huynh giúp ta lĩnh ngộ, không phải đại sư huynh. Cái kia mặc rất quái dị Đông Phương sư huynh sao? Có thể ta nhìn hắn cảnh giới không phải cũng mới kim đan 5 tầng sao? Cái này sao? Tỷ tỷ, nhị sư huynh chính mình không nguyện ý nhiều bại lộ ta cũng không tốt nói cái gì, nhưng ta cho ngươi biết, nhị sư huynh nhưng không có ngươi thấy đơn giản như vậy. Nói như vậy, ngươi cái này nhị sư huynh vẫn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không có uổng phí sư huynh lợi hại đi. Hắc hắc, ngươi đoán. Tốt ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cũng dám đối ta đã ách mê, nhìn ta không thu thập ngươi. Nói, hai tỷ muội ngay tại trong phòng náo loạn lên. Bữa tối lúc, mấy người cũng bị Tư Đồ Nam Bình mời được trên bàn cơm. Mấy vị, mời dùng đi, cũng cảm ơn các ngươi chiếu cố biểu muội ta Văn Ngữ. Tư Đồ Nam Bình trực tiếp thẳng thắn nói. Đông Phương thì là một mặt ý cười nhìn xem Mạc Văn Ngữ. Làm sao vậy, hai người các ngươi không giả bộ như không nhận ra? A, nhị sư minh, các ngươi đã sớm nhìn ra sao? Văn Ngữ muội muội, chúng ta cái này nếu là cũng nhìn không ra, đó chính là giả quan tâm ngươi, chúng ta chỉ là không nghĩ tới ngươi là Xích Dương hoàng triều Mạc gia tiểu công chúa, chỉ là ngươi không nói, chúng ta cũng tôn trọng ngươi cho nên không hỏi. Tư Đồ Nam Bình cầm chén rượu lên hướng phía Đông Phương mấy người kính một chút. Lần nữa cảm tạ mấy vị như vậy chiếu cô ta cô muội muội này, cũng muốn cảm tạ Đông Phương sư huynh có thể đem muội muội ta dạy bảo đến xuất sắc như vậy, nàng hiện tại có thực lực như vậy, tin tưởng nàng phụ hoàng hẳn là sẽ cải biến cho nàng hôn phối ý nghĩ. Nói quá lời, chỉ là ta không nghĩ tới à, ngươi cái tiểu ngốc tử vẫn là cái đào hôn tiểu công chúa à, lúc trước nghĩ như thế nào muốn cùng Hạc lao đầu đi Nam Châu. Nhị sư huynh. Mạc Văn Ngữ thẹn thùng nhẹ nhàng đánh Đông Phương một chút. Mấy vị ngay ở chỗ này ở thêm chút thời gian, nói không chừng cũng có thể hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp nhìn xem giúp thế nào Văn Ngữ thoát khỏi cái này hôn nước, Văn Ngữ như bây giờ tình cảnh cũng không phải kế lâu dài. Đúng ai nhị sư huynh, ngươi ý tưởng nhiều nhất, ngươi khẳng định có biện pháp giúp ta đúng hay không? Ta giúp thế nào, đây là chuyện nhà của ngươi, ta liền xem như sư huynh của ngươi cũng không có lý do chen chân đi. Đông Phương một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Mạc Văn Ngữ, như loại này hoàng gia gả công chúa tình huống, không phải đối phương công cao chấn chủ thực sự thường không thể thường chỉ có thể gả cho công chúa, chính là cùng người ta thật sớm liền có hôn ước hoàng gia bận tâm mặt mũi không thể không gả, loại chuyện này là khó khăn nhất giải quyết. 34 chương 35. Nguyên Đăng Tiết Đông Phương nhìn xem Mạc Văn Ngữ kia ánh mắt cầu trợ, thực sự rất bất đắc dĩ, từ xưa đến nay hoàng gia sự tình là khó khăn nhất giải quyết, lại phiền phức lại dễ dàng rước họa vào thân. Ai, nói một chút đi, người cái kia bị hôn phu tình huống. Đông Phương chậm rãi uống một hớp rượu nói, ta không biết, chỉ là lúc nhỏ gặp qua mấy lần. Ta tới nói đi, Đông Phương sư minh, Văn Ngữ bị hôn phối đối tượng là hiện tại tể tướng cháu trai Trần Dịch, niên kỷ cùng ngươi cùng Bạch sư minh tương tự, hiện tại là chúng ta Thư Hải Sơn viện thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, tại 6 tuổi lúc liền có thể lấy nho nhập đạo bắt đầu tu hành, 7 tuổi liền bái nhập Thư Hải Sơn viện viện trưởng Sở Phu Tử danh nghĩa trở thành thân truyền đệ tử, 10 ngày trước vừa độ kiếp đột phá nguyên anh, thực lực rất mạnh. A, nho sinh a. Đông Phương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nếu là nho sinh người tu hành vậy hắn thực lực xác thực không thể chê, cũng khó trách cái kia Xích Dương đế sẽ đem mình nữ nhi gả cho hắn. Sau đó Đông Phương lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngự Hiên. Nhà mình sư muội xuất hiện loại tình huống này, ngươi mặc kệ quản. Nếu không ngươi đi cho cái kia gọi Trần Dịch hai kiếm, để chính hắn từ hôn. Ngây thơ. Bạch Ngự Hiên lườm Đông Phương một chút nói. Biệt rồi à, xuất ra ngươi đoạn thời gian trước đối mặt hóa thần kia khí thế không chịu thua, tìm một cơ hội đi đánh cho hắn một trận, không có chuyện gì là đánh một trận không giải quyết được, dừng lại không được liền hai bữa, tìm ta đánh nhau không phải rất cờ nhà, hiện tại lại có thể cùng ngươi đánh nhau người. Đông Phương sư minh, loại sự tình này vẫn là đường làm tốt, không nói đến chúng ta Thư Hải Sơn viện vẫn là rất đoàn kết, liền Trần Dịch sư phụ Sở Phu Tử thế nhưng là luyện hư đại năng, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Luyện hư a? Đông Phương nghe được luyện hư hai chữ sau nghiêng đầu tự hỏi, từ khi cầm tới Tôn Ngộ Không bản lĩnh tăng thêm kim cô đồng, ngoại trừ lớn phẩm thiên tiên quyết bên ngoài, cái khác đều là lấy Tôn Ngộ Không tu luyện viên mãn hình thức cấp cho hắn, nhưng hắn không biết mình đến cùng có thể cùng cảnh giới bao cao người đánh nhau. Duy nhất có thể xác định là coi như đối mặt hóa thần hắn cũng không có áp lực, Nguyên Anh càng không cần phải nói, treo lên ánh, vũ khí đều không cần dùng. Luyện hư khó mà nói, dù sao bước hai cái đại cảnh giới, không phải liên quan Trần Dịch sư phụ cùng một chỗ đánh một trận cũng không phải không được. Các vị cũng không cần quá lãng phí tâm, như vậy đi, ngày mai sẽ là Xích Dương Hoàng Thành Nguyên Đăng Tiết, mọi người trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai ta mang mọi người đi ra ngoài chơi một chút, Văn Ngữ hôn sự sự tình, chúng ta về sau sẽ chậm chậm muốn. Nguyên Đăng Tiết. Nhị sư minh, đây là chúng ta Xích Dương Hoàng Thành đặc hữu ngày lễ, một năm một lần, ngày này là toàn gia đoàn viên, cùng một chỗ đốt đèn thả trong sông hoài niệm tiên tổ, đến lúc đó trên đường cũng sẽ có không ít thú vị bán hàng rong, có thật nhiều chơi vui, đêm mai liền bắt đầu. Đông Phương quay đầu nhìn một chút Bạch Ngự Hiên, gia hỏa này từng ngày liền biết căng thẳng thần kinh tu luyện, để hắn thư giãn một tí sửa đổi một chút tâm cảnh cũng không tệ. Ừm, có thể đi nhìn xem, nói không chừng có thể cho ngươi đại sư mình tìm ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Mạc Văn Ngữ nhìn một chút Bạch Ngự Hiên kia, mặc dù anh tuấn trương tâm lấy mặt, tăng thêm Bạch Ngự Hiên khí chất cùng thực lực, cái này còn cần tìm sao? Đại sư Minh nếu là nguyện ý, không ít cô nương xếp hàng chờ lấy làm đạo lữ của hắn đây. Ta cảm thấy đại sư Minh cũng không cần tìm. Sử dụng hết bữa tối về sau, đám người riêng phần mình trở về gian phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày thứ 2 chạm vào tối, Xích Dương Hoàng Thành trên đường phố đã bắt đầu phi thường náo nhiệt, mà Đông Phương mấy người cũng đi theo Tư Đồ Nam Bình đi tới cái này náo nhiệt trên đường cái. Mạc Văn Ngữ vẫn như cũ mang theo một bộ mạng che mặt không dám lộ diện. Mấy vị, như thế nào? Quả thật không tệ. Nhân gian nên có khói lửa, tại tông môn tu luyện lâu có thể ở nơi như thế này thư giãn một tí, cũng rất tốt. Lãnh Thanh Tuyết cùng Tư Đồ Nam Bình đi ở phía trước hồi đáp. Mà Đông Vương thì là hiếu kỳ tại mỗi cái bán hàng rong đều có ngừng chân lưu lại nhìn xem, trong tay còn cầm một thanh vừa mua được quạt xếp. Thơ Khôi giải thi đấu lập tức bắt đầu, chúng ta nhanh đi đi. Năm nay như thế sớm à, bất quá lần này khẳng định lại là vị kia tể tướng phụ Trần Dịch công tử đoạt được khôi thủ. Đúng vậy a, chúng ta cũng nhanh đi đi, chậm thêm liền không giữ được. Nghe người bên cạnh rộn rộn ràng ràng thanh âm, Quý Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Tư Đồ Nam Bình. Nam Bình tỷ, Thơ Khôi giải thi đấu là làm gì, so làm thơ sao? Không sai, Xích Dương Hoàng Triều bởi vì Thư Hải Sơn viện nguyên nhân, chữa dị thể cũng nặng võ, cái này Thơ Khôi giải thi đấu có lẽ là trước kia liền có, là vì hiện ra nơi này có tài nhân tài hoa nhi sắp đặt, mà lại mấy năm gần đây khôi thủ đều là Văn Ngữ muội muội cái kia vị hôn phu, Trần Dịch, các ngươi có muốn hay không đi xem một chút đây? Làm thơ. Đông Phương nghe được Tư Đồ Nam Bình sau cười khẽ, nho đạo tuy nói cùng thi tài cũng có quan hệ, nhưng nho đạo mạnh người không nhất định liền thi tài lợi hại đi, cái này Trần Dịch thế mà còn có lúc này mới hoa. Chẳng lẽ lại là một cái bị thiên đạo sủng ái tiểu thuyết nam chính? Nhị sư minh, chúng ta vẫn là không đi đi. Đông Phương cũng cảm thấy nhàm chán không muốn đi, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng không muốn đi lúc, bên cạnh đi ngang qua người nói để hắn hai mắt bắt đầu sáng lên. Nghe nói lần này Thơ Khôi giải thi đấu, khôi thủ có 20 vạn linh thạch đây. Thật nha, không nghĩ tới một năm so hơn một năm a. Đi, phải đi. Mấy người nhìn thấy Đông Phương cái này kích động dáng vẻ không khỏi kinh ngạc, nhưng mà Đông Phương cũng không hề để ý ánh mắt của mọi người, hiện tại trong đầu chỉ có kia 20 vạn linh thạch, cái này có thể để hắn uống bao nhiêu rượu a ngạch. Đông Phương sư minh cũng sẽ làm thơ sao? Không biết à, đi đến một chút náo nhiệt, nặng tại tham dự nhà, dù sao lại không có tổn thất gì. Sẽ không làm thơ, nhưng ta sẽ lưng thơ a, thơ đường 300 thủ tìm hiểu một chút. Ca thế nhưng là trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc người. Cái này, đã Đông Phương sư đệ cũng nghĩ đi, vậy chúng ta cũng cùng đi xem một cái đi, mà lại thời gian sớm như vậy, so xong lại đi dạo cũng giống vậy. Lãnh Thanh Tuyết mặc dù không biết Đông Phương vì cái gì kích động như vậy, nhưng vẫn là tôn trọng Đông Phương ý nghĩ. Đã dạng này chúng ta liền đi đi thôi, yên tâm đi Văn Ngữ, ngươi đến lúc đó nhiều về sau đừng để Trần Dịch trông thấy là được rồi. Nói xong, Tư Đồ Nam Bình liền mang theo Đông Phương mấy người đi đến Thơ Khôi tỷ thí địa phương, trong thành lớn nhất hồ đỗ chỗ, trung tâm bài trí to lớn bình đài, bốn phía cũng thiết lập lấy rất nhiều vị trí chỗ ngồi cung cấp dự thi người ngồi xuống. Nam Bình tiên tử, không nghĩ tới năm nay ngài thế mà cũng có thể tới tham gia thơ thi đấu a. Phụ trách Thơ Khôi thi đấu trong đó một vị người nhìn thấy Tư Đồ Nam Bình mang theo Đông Phương mấy người lại tới đây mau tới trước nên đón. Lý Thúc, không phải ta, là bằng hữu của ta tham gia. Có thể phiền phức ngài cho chúng ta tìm vị trí sao? Nếu là bằng hữu của ngài cũng nhất định bất phàm, mà lại có ngài cái này đệ nhất tài nữ đến, tin tưởng nơi này càng thêm náo nhiệt, đến, ta an bài cho các ngươi tốt một chút vị trí. Nói xong, Lý Sóc liền mang theo mấy người tìm một cái tốt một chút vị trí, không chỉ có thể thưởng thức đến cảnh đêm, cũng có được không ít ngon miệng đồ ăn. Chương 36. Một cái có thể đánh đều không có Đông Phương nhìn qua những cái kia đã bắt đầu tại vị đưa bên trên mình tư khổ tưởng làm thơ các tài tử cũng không có gấp, bọn hắn còn phải nghĩ, chính mình chỉ cần lưng là được, nói thế nào cũng là bị Ngữ Văn lão sư thúc dục qua người. Nam Bình tiên tử, đã ngươi bằng hữu muốn tham gia, vẫn là phải nhắc nhở các ngươi một chút, bởi vì các ngươi tới chậm không có nghe được lần này quy tắc. Không phải liền là làm thơ sao? Còn muốn cái gì quy tắc? Đông Phương quay đầu nhìn nói với Lý Sóc. Vị công tử này, kỳ thật cũng không tính quy tắc, chính là mới thêm một đầu có thể viết chữ. A, dạng này a, đi minh bạch, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Không sai Lý Thúc, ngài bận rộn ngài a. Ai tốt, công tử nhớ kỹ viết xong về sau tăng thêm tên của ngài, sau đó đem trước mặt ngài bảng hiệu giơ lên, trung tâm đại thị nữ sẽ tới đem ngài thơ hoặc là từ cầm tới. Đông Phương nhẹ gật đầu, Lý Sóc gặp này cũng rời đi nơi đây bận điệu mình sự tình đi. Nhưng Đông Phương có chút gặp khó khăn, này làm sao còn muốn chính mình mải mực à, tại chính mình trước đó thế giới mặc dù học qua thư pháp hóa, nhưng không có học qua mải mực à, đều là có sẵn mực nước. Thế nào? Đông Phương sư minh. Ngạch, cái kia, mực muốn làm sao mải? A cái này, ai, ta tới giúp ngươi mải đi. Vậy thì tốt, mời. Tư Đồ Nam Bình bất đắc dĩ thở dài, nàng hiện tại là chân tướng tin Đông Phương chỉ là tham dự một chút mà thôi, ngay cả mực cũng sẽ không mải, nhưng bất đắc dĩ quy vô lại, Tư Đồ Nam Bình vẫn là động thủ bắt đầu mải mực. Tốt, có thể biết. Cảm ơn. Đông Phương sư đệ, ngươi nghĩ kỹ muốn biết cái gì sao? Ta nhìn rất nhiều người cũng đã hoàn thành. Lãnh Thanh Tuyết lo lắng nói. Đừng nóng đội, để cho ta ngẫm lại, ân, liền dùng hắn đi. Đông Phương nghiêm túc nhẹ gật đầu sau bắt đầu ở trên trang giấy viết, vị yêu đại tống văn võ song toàn tướng lĩnh tử có thể nói cũng là Đông Phương thích vô cùng. Nhìn qua Đông Phương nâng bút viết nhanh bộ dáng, mấy người cũng là hiếu kỳ xông tới chuẩn bị xem xét. Ai ai ai, làm gì làm cái đó, để cho ta chữa chút lo lắng có được hay không? Đông Phương gặp mấy người chuẩn bị nhìn chính mình viết tử, tranh thủ thời gian hai tay che nói. Thôi đi, hẹp hỏi, bất quá ngươi cái quỷ lười có thể viết ra cái gì tốt thơ tới. Quý Nguyệt trận nhìn Đông Phương một chút nói. Gặp mấy người không tiếp tục nhìn, Đông Phương lại bắt đầu lại từ đầu viết, chỉ chốc lát sau liền hoàn thành dơ lên bảng hiệu các loại đến thị nữ cầm tới Đông Phương từ về sau. Đông Phương cũng là về tới trên ghế ngồi chờ lấy kết quả. Nhị sư minh, ngươi viết là cái gì nha? Từ A. Ta nói là nội dung. Chờ một hồi đọc ra ngươi chẳng phải sẽ biết. Đông Phương sư minh, chỉ có khôi thủ thơ hoặc là từ mới có thể đọc ra, nếu không ngươi vẫn là trực tiếp nói cho chúng ta biết đi. Kia liền càng phải đợi đọc ra. Đông Phương nghe được về sau càng thêm tự tin, hắn thật đúng là không tin nơi này có người có thể viết ra mạnh hơn vị kia từ câu thơ hoặc là từ. Gặp chính Đông Phương tràn đầy bộ dáng, mấy người cũng không nói thêm gì nữa, Bạch Ngự Hiên đối với cái này ngược lại là không cảm giác, đầu óc chỉ có tu luyện đuổi kịp Đông Phương hắn, thơ hắn cũng đều không hiểu, làm sao có thể hiểu từ. Chỉ chốc lát sau đã đến tuyên bố kết quả thời điểm, mọi người ở đây cũng là mắt không chấp nhìn xem cầm đã thu hoạch được khôi thủ thi từ người đi đến giữa đại tâm. Tại cách Đông Phương bọn hắn vị trí cách đó không xa, một đám Sơn Hải thư viện đệ tử cũng ở trong đó chờ đợi kết quả. Lần này không cần nói, khẳng định lại là Trần Dịch đại sư minh đoạt được khôi thủ, cái này Xích Dương thành đại văn hào Hàn Văn Nhân đều tự thân lên đến đọc. Không sai, chúng ta đại sư minh tài hoa đây chính là không người có thể so sánh. Đại sư minh, cũng đừng quên mời các sư minh đệ hảo hảo ăn một bữa a, ha ha. Trần Dịch không nói gì, nhưng trên mặt kia tự tin biểu lộ đã nói rõ hắn đối với mình thực lực cũng rất có lòng tin. Một bên khác Đông Phương thì là cầm bầu rượu uống rượu không để ý đến dắt hắn để hắn nói ra viết là cái gì mặt văn ngữ. Chư vị, chúng ta năm nay khôi thủ đã ra, nói thật, đây là ta bình sinh gặp qua tốt nhất từ, là ta dốc cả một đời đều không thể viết ra hảo thơ. Hàn Văn Nhân cầm trong tay từ kích động nói. Đám người nghe được về sau cũng là liên tục chấn kinh, nhao nhao tưởng rằng Trần Dịch viết ra từ đem ánh mắt nhìn về phía Trần Dịch, có thể để cho vị này thi từ song tuyệt người phát ra đánh giá như vậy, Trần Tể tướng trong nhà thật sự là ra chân long. Hàn đại gia, đừng lề mề, tranh thủ thời gian đọc ra cho chúng ta nghe một chút đến tuột cùng là như thế nào thế mà có thể để cho ngài đều phát ra cảm thán như vậy. Đúng vậy a, đừng sâu chúng ta khẩu vị, mau nói một cái đi. Hàn Văn Nhân cười cười, đưa trong tay từ cầm lấy đặt ở trước mắt bắt đầu lớn tiếng nói ra. Thanh ngọc cán nguyên tịch gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng tuổi rơi, tinh như mưa. Bảo mã điêu xe hương đầy đường. Tiếng vượng tiêu động, bình ngọc ánh sáng chuyển, một đêm ngư long múa. Nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi, cười nói nhẹ nhàng hoa mai đi. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, đột nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc dã rời chỗ. Thoại âm rơi xuống về sau, cả trang yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, ngay cả nguyên bản tràn đầy tự tin Trần Dịch đều mở to hai mắt nhìn không thể tin được, hắn bại, mặc dù hắn cũng là sáng tạo cái mới biết thủ chính mình rất hài lòng từ, nhưng cùng cái này thủ so ra, cái giấm cũng không bằng. Đại sư minh, đây là ngươi viết từ nhà, ngươi có phải hay không lại có tinh tiến? Ai, ta cũng rất muốn nói là do ta viết, nhưng ta viết không ra loại này từ. Cái gì? Không phải ngươi sao? Đại sư minh. Trần Dịch lắc đầu, nếu là hắn thật có cái này văn thải liền tốt, nếu có dạng này văn thải, vậy hắn nho đạo tu vi hiện tại liền không chỉ như thế. Ai, sớm đoán được, một cái có thể đánh đều không có. Đông Phương cầm bầu rượu cười nhẹ nhìn xem bị chấn kinh nói không ra lời đám người, luận tài hoa, tân khí tật cũng là các ngươi có thể so sánh. Chúc mừng bài ca này chủ nhân, Đông Phương công tử. Hàn Văn Nhân đem mọi người lại kéo lại, nhưng chấn kinh đã không có đánh tan, càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là viết ra bài ca này người thế mà không phải Trần Dịch. Tư đồ Nam Bình mấy người cũng là như là thấy quỷ quay đầu nhìn về phía Đông Phương. Cái này, không nghĩ tới, Đông Phương sư minh lại có tốt như vậy văn hải, chúng bên trong tìm nàng trăm ngàn độ, Đông Phương sư minh xem ra cũng là người si tình, cũng không biết là vị như thế nào nữ tử có thể làm Đông Phương sư minh như thế mê muội. Đúng vậy à, không nghĩ tới Đông Phương sư đệ một bộ thoải mái dáng vẻ thế mà còn có dạng này si tình trái tim. Lãnh Thanh Tuyết có chút ngữ khí không đúng nói, chính nàng cũng không phát hiện trong giọng nói còn mang theo một tia hâm mộ và ghen ghét. Đông Phương bất đắc dĩ cười khổ một cái này có chút giải thích không rõ. Này, cái kia, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta đây chỉ là vừa mới thấy được kia náo nhiệt đường đi, lại thêm các ngươi mấy cái này đẹp như vậy người, biểu lộ cảm xúc, chính là tham chiếu các ngươi thảo à, tham chiếu. Mấy người nghe được về sau cũng tin tưởng Đông Phương không hỏi tới nữa, Lãnh Thanh Tuyết càng là không nói ra được vui vẻ. 36 chương 37. Hệ thống nhắc nhở đoạt được khôi thủ về sau. Đông Phương tại mọi người ánh mắt hạ đi lên trung tâm trên đài. Chính là người này viết ra tốt như vậy từ sao? Nhìn cái này xuyên làm sao như vậy quái gì a? Đúng a, hắn là từ đâu mà tới a? Ý phục kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không biết, bất quá kia một đầu tóc ngắn nhìn xem cũng rất anh tuấn a. Không thiếu nữ tử nhìn thấy Đông Phương dáng vẻ, tăng thêm vừa mới Đông Phương viết ra từ, đối Đông Phương ấn tượng tốt không được. Nếu như bị Đông Phương nghe được các nàng nói mình cái này một đầu là tóc ngắn khẳng định rất im lặng, bởi vì hắn cái này kiểu tóc đối với mình nguyên lai thế giới kia tới nói, tính dài, nhưng mà Đông Phương cũng không để ý tới. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có kia 20 vạn linh thạch. Ha ha ha, Đông Phương công tử tuổi trẻ tài cao à, vậy mà có thể biết ra dạng này duyên dáng tử, không tầm thường. Hàn Văn Nhân nhìn thấy Đông Phương tới, cười mỉm đi tới. A, quá khen, cái kia, linh thạch đâu? Đông Phương công tử đừng nội, kia 20 vạn linh thạch ngay ở chỗ này, nhưng theo quy củ của nơi này khôi thủ còn cần nhắc lại một bài thơ dùng cái này đến kết thúc tỉ thí lần này, cho nên ngài nhìn xem. Hàn Văn Nhân chỉ vào trên đài ba cái kia đổ đầy linh thạch dương lớn nói. Các ngươi quy củ này vẫn rất nhiều, bút mực lấy ra đi. Ai, tốt. Gặp Đông Phương đáp ứng, Hàn Văn Nhân lập tức phất tay ra hiệu, một cái thị nữ cầm văn phòng tứ bảo đi tới, đám người cũng là tràn đầy phấn khởi nhìn xem, muốn nhìn một chút Đông Phương có thể lại viết ra cái gì tốt thi tử. Ừ, biết cái gì hợp với tình hình đâu. Công tử tùy tâm là đủ. Dạng này a, vậy liền cái này thủ đi. Đông Phương nói cầm bầu rượu uống một ngụm sau liền bắt đầu nâng bút viết nhanh, Lãnh Thanh Tuyết mấy người cũng là mắt không chấp nhìn xem Đông Phương. Tốt, cho. Hàn Văn Nhân gặp này tranh thủ thời gian nối liền bắt đầu đánh giá, sau đó kích động lên. Không hổ là có thể viết ra thanh ngọc cán nguyên tịch người, liền ngay cả thơ tạo hóa đều cao như vậy, chúng ta những người này trước mặt ngài Dương Văn Hảo sợ là tự đại, chỉ là ngài cái này thơ để danh, Long Dương huyện Thanh Thảo Hồ là ở đâu à, vì sao chưa hề chưa nghe nói qua có chỗ như vậy tồn tại đây? A, đây là quê hương ta một nơi, rất đẹp. Thật sao, kia có cơ hội có thể đi mở mang kiến thức một chút, ha ha. Đông Phương trận nhìn Hàn Văn Nhân một chút, chúng ta còn muốn trở về đây. Hàn đại gia, mau nói một cái đi, năm nay khôi thủ cho tỷ thí phần cuối thơ là cái gì? Đám người cũng là kìm nén không được hỏi. Đây là Đông Phương công tử cho quê quán một chỗ cảnh đẹp để thơ, để Long Dương huyện Thanh Thảo Hồ gió tây thổi lão động đỉnh sóng, một đêm tương quân tóc trắng nhiều. Say sau không biết trời tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Bài thơ này vừa ra, đám người lần nữa bị chấn kinh, nói ngoa âm thanh càng là liên miên bất tuyệt, nhưng Đông Phương không có để ý những này. Tại Hàn Văn Nhân sau khi đồng ý, Đông Phương đem 20 vạn linh thạch đều cất vào trong chữ vật giới chỉ trở về lúc đầu chỗ ngồi. Không nghĩ tới Đông Phương sư minh như thế tài hoa hơn người, trước mặt người ta cũng không dám tự xưng tài nữ. Đúng vậy, a nhị sư minh, ta cho là ngươi ngoại trừ uống rượu đi ngủ, còn có tu vi lợi hại liền không có cái khác ưu điểm nữa nha. Nghe được kia bài thơ về sau, nguyên lai Đông Phương sư đệ thích uống rượu, là bởi vì tưởng niệm quê hương của mình sao? Lãnh Thanh Tuyết nhìn xem Đông Phương, có chút hiếu kỳ nói, nàng giống như xác thực chưa từng nghe qua liên quan tới Đông Phương thân thế, còn có quá khứ của hắn. Đông Phương một mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Lãnh Thanh Tuyết, đây là làm sao kéo tới hắn thích uống rượu là bởi vì nhớ nhà, tuy nói xác thực nghĩ, nhưng cùng uống rượu không quan hệ, a xác thực có như thế điểm nguyên nhân đi, bất quá cũng không phải toàn bộ. Lấy Đông Phương sư đệ thực lực, nghĩ đi đường về nhà hẳn là rất nhanh đi, vì sao không quay về nhìn xem đây? Ta cũng nghĩ trở về a, có thể trở về không được. Đông Phương bất đắc dĩ nở nụ cười, ai sẽ không nhớ nhà đây, mặc dù mình ở bên kia thế giới nhà là cô nhi viện, nhưng này với hắn mà nói là ấm áp nhất nhà. Nghe được Đông Phương cái này bất đắc dĩ lại có chút bi thương lời nói, Lãnh Thanh Tuyết giống như mình biết rồi cái gì, chẳng lẽ Đông Phương sư đệ phụ mẫu đã? Có lỗi với Đông Phương sư đệ, ta không nên hỏi, ta không biết cha mẹ ngươi đã. A. Đông Phương càng thêm mộng bức nhìn về phía Lãnh Thanh Tuyết, nhưng trong nháy mắt lại kịp phản ứng. Hợp lấy là cho là mình phụ mẫu đều mất, bất quá thân thế của mình xác thực xem như, nhưng nhìn xem Lãnh Thanh Tuyết đôi mắt kia, Đông Phương vẫn là nói một câu không quan hệ. Hừ hừ, ta đi, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây, lâu như vậy không có tiếng. Ngươi mới chết rồi, cho lúc trước ngươi cái kia tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi một chút. Vậy ngươi cái này đột nhiên xuất hiện lại muốn làm cái gì, rốt cục có không phải mỏ cá nhiệm vụ cho ta? Cũng không có, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút ít chính mình xuất ra một chút không thuộc về thế giới này đồ vật, nhất là thi từ loại này nổi danh, không phải bị nơi này tiên đã biết, hai ta không nhất định chạy. Ta hiện tại cho ngươi những cái kia ban thưởng chiêu thức đến làm bộ là thuộc về thế giới này xuất hiện, lại thêm muốn cho ngươi cảnh giới đã tiêu hao rất lớn, nếu là hắn phát giác ngươi không thuộc về nơi này sẽ động thủ. Vậy ta đây thân quần áo ngươi muốn làm sao giải thích đây là chính ngươi dùng linh lực làm, mà lại quần áo loại này không quan trọng. Được thôi, cái kia, ta còn có chuyện hỏi một chút. Nói, ta hiện tại đến cùng có thể cùng cảnh giới gì chống lại a? Ngươi cũng không muốn ta chết chỗ này đi, để cho ta có cái ngọn nguồn a, ngươi muốn thế nhưng là tôn ngộ không, mà lại đại bộ phận ta đều là viên mãn phát cho ngươi, như thế nói với ngươi đi. Ngươi chỉ là cảnh giới là Nguyên Anh. Sau khi nói xong hệ thống không nói thêm gì nữa. A, chỉ là Nguyên Anh là ý gì a? Uy, uy, lại chết. Gặp này Đông Phương cũng không nói thêm gì nữa, hệ thống này nhìn so với mình còn tùy tâm sử dụng. Tốt, đã cái này tỉ thí đã kết thúc, chúng ta tiếp tục đi rước đèn xe đi. Mấy người nhẹ gật đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi, chỉ là vừa chuẩn bị chạy, không ít hoàng thành binh sĩ đi đường ra đem 6 người bao bọc vây quanh. Hoàng thành cấm vệ, các ngươi làm cái gì vậy? Tư đồ Nam Bình có chút tức giận nhìn xem cầm đầu tướng lĩnh nói, tham kiến công chúa điện hạ. Cầm đầu tướng lĩnh cũng không có trực tiếp trả lời Tư đồ Nam Bình, mà là dẫn người hướng phía Mặc Văn Ngữ quỳ xuống, sau đó mới hướng Tư đồ Nam Bình giải thích nói: "Công chúa điện hạ, Nam Bình tiểu thư, là bệ hạ để chúng ta tới đón công chúa hồi cung, cũng mời công chúa mấy vị sư minh, sư tỷ cùng một chỗ đến trong cung làm khách." "Được rồi, đừng lẩn trốn nữa." Đông Phương nhìn phía sau Mặc Văn Ngữ nói, tại biết Mặc Văn Ngữ là Xích Dương hoàng triều công chúa, bọn hắn lại đi tới nơi này, Đông Phương liền biết khẳng định tránh không xong. "Các ngươi trở về đi, ta sẽ không cùng các ngươi trở về." "Công chúa, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, ngài cũng đừng khó xử chúng ta, còn xin cùng chúng ta trở về đi. Đi thôi, ngươi hôn sự này một mực như thế rằng có không giải quyết cũng không phải chút chuyện, ngươi luôn không khả năng một mực trốn đi xuống đi. Nghe được Đông Phương tiểu nói này, Mạc Văn Ngữ cũng chỉ đành gật gật đầu quyết định trở về, mà Đông Phương mấy người cũng bị mời đi. 37 chương 38. Mạc Nhiễm Xích Dương hoàng thành bên trong, hoàng hậu nơi ở, Mạc Văn Ngữ quỳ gối trong phòng ở giữa trầm mặc không nói, mà Xích Dương đế Mạc Hiên đang bị hoàng hậu Tư đồ Thanh Uyển an ủi không nên tức giận. Đông Phương, Tư đồ Nam Bình mấy người điểm ngồi tại hai bên thượng khán cái này mà không nói gì. Gan lớn. Dám không nói một tiếng liền hướng bên ngoài chạy, ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Trong mắt ngươi còn có ta cái này phụ hoàng mà. Tốt, hai tử thật vất vả trở về ngươi nhất định phải nói một chút nói nhảm, mà lại sư minh của nàng, sư tỷ đều ở đây này, ngươi không trước cảm tạ người ta chiếu cố Văn Ngữ nha.
Đúng vậy A Dượng, lần này Văn Ngữ muội muội trở về thế nhưng là có cái kinh hỉ lớn.
Hừ, nàng có thể có cái gì kinh hỉ?
Xích Dương Đế nhìn xem trầm mặc Mặc Văn Ngữ giận dữ hét, lấy cảnh giới của hắn tự nhiên đã nhìn ra Mặc Văn Ngữ thực lực đạt tới trúc cơ 9 tầng đỉnh phong, nhưng chỉ là cảnh giới tăng lên còn chưa đủ lấy để hắn tiêu tán nộ khí. Tư Đồ Nam Bình nhìn về phía Mặc Văn Ngữ hướng về nàng gật đầu ra hiệu, Mặc Văn Ngữ cũng không nói nhảm, trực tiếp ngũ hành kiếm ý phóng thích mà ra, kiếm ý thả ra trong nháy mắt, Mặc Hiên cùng Tư Đồ Thanh Uyển hai người đều là mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin được dáng vẻ.
Kiếm ý?
Ngữ Nhi, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý?
Tư Đồ Thanh Uyển từ vừa rồi chấn kinh chuyển thành cao hứng hỏi.
Mặc Hiên càng là thật lâu nói không ra lời, đây là nữ nhi của hắn sao?
Mẫu hậu, may mắn mà có sư minh bọn hắn, nếu như không phải là bởi vì sư minh, ta hiện tại không có khả năng đạt tới trúc cơ 9 tầng, càng không khả năng lĩnh ngộ kiếm ý.
Mặc Văn Ngữ nhìn xem Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên hai người nói.
Như thế nói đến, còn muốn cảm tạ hai vị, cũng muốn cảm ơn các ngươi chiếu cố nữ nhi.
Ngài quá khách khí, nàng là chúng ta sư muội, giúp nàng cũng là nên.
Đông Phương lễ phép trả lời.
Tư Đồ Thanh Uyển bấm một cái Mặc Hiên, Mặc Hiên rốt cục tỉnh táo lại, nhưng trong mắt chấn kinh cũng biến thành kinh hỉ. Sau đó đi xuống đánh giá Mặc Văn Ngữ, thì thật hắn cũng không nguyện ý ép buộc nữ nhi của mình gả cho không muốn gả người, nhưng trở ngại thái thượng hoàng uy nghiêm, còn có cùng Trần gia ước định, hắn thực sự không thể không đáp ứng. Nhưng bây giờ khác biệt, mình nữ nhi thế nhưng là kiếm tu, mà lại là kiếm tu bên trong lĩnh ngộ kiếm ý cái chủng loại kia đỉnh tiêm tồn tại, thiên phú như vậy tái giá đi Trần gia khẳng định sẽ ảnh hưởng Mặc Văn Ngữ về sau con đường tu hành.
Ha ha ha, tốt, người tới, bày yến, là nữ nhi của ta đón tiếp, cũng muốn cảm tạ hai người các ngươi tiểu tử, có thể để cho nữ nhi lĩnh ngộ kiếm ý, chắc hẳn hai người các ngươi cũng không phải tầm thường. Không nói nhiều, đi.
Mạc Hiên vỗ một cái thật mạnh bả vai của hai người, Đông Phương thì là có chút im lặng, lão tiểu tử này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, cùng nhà mình sư phụ cùng kia hẹp hỏi tông chủ có thể liệu một trận.
Mấy vị không cần câu nệ, các ngươi đều là ngữ nhi sư mình, sư tỷ, không chê liền cứ gọi ta một tiếng bá mẫu đi.
Như thế nào ghét bỏ, bá mẫu đừng chê chúng ta là được.
Lãnh Thanh Tuyết hạ thấp người nói, sau đó mấy người liền theo đi đến dùng bữa địa phương.
Tốt, đừng câu thúc, hôm nay chính là gia yến, các ngươi tùy tiện ăn tùy tiện uống.
Mạc Hiên gặp Lãnh Thanh Tuyết mấy người, ngoại trừ Đông Phương đã bắt đầu cùng ăn biển uống, mấy cái khác thì là có chút câu thúc dáng vẻ, hào khí phất tay ra hiệu để mấy người tùy ý điểm. Mà Mặc Văn Ngữ thì là ngồi tại Tư Đồ Thanh Uyển bên cạnh nắm lấy tay của nàng một bộ muốn nói cái gì dáng vẻ, Tư Đồ Thanh Uyển cũng là vỗ nhẹ nàng an ủi.
Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, còn lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi phụ hoàng khẳng định sẽ một lần nữa cân nhắc, ra ra ngươi bên kia hắn sẽ nghĩ biện pháp, yên tâm.
Khẳng định không có cách nào, liền ra ra kia tính tình.
Mặc Văn Ngữ vừa nghĩ tới chính mình kia cứng nhắc lại tính tình không tốt ra ra, cả người cũng bắt đầu kháng cự.
Không có việc gì, ngươi ca ca ngày mai liền từ thư viện trở về, ra ra ngươi như vậy sủng ngươi ca ca, đến lúc đó để ngươi ca ca cùng ngươi phụ hoàng cùng đi hỗ trợ nói một chút, ra ra ngươi nhất định sẽ suy nghĩ một chút.
Mặc Văn Ngữ không nói gì thêm, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía còn tại uống rượu Đông Phương, chỉ gặp Đông Phương uống rượu đã uống này hoàn toàn không có muốn giúp Mặc Văn Ngữ nghĩ biện pháp bộ dáng, Lãnh Thanh Tuyết ngồi ở một bên không ngừng khuyên để Đông Phương uống ít một chút.
Nhìn thấy Mặc Văn Ngữ đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương, Tư Đồ Thanh Uyển cười nói,
người cái này nhị sư minh cũng là rượu nhân, mặc quái dị coi như xong, làm người nhìn cũng cho người một loại cảm giác quái dị, mà lại liền kim đan 5 tầng cảnh giới đối mặt với ngươi phụ hoàng hóa thần 4 tầng thế mà có thể không có chút nào khẩn trương, ngược lại còn như thế hào phóng, thật làm cho người nhìn không thấu.
Ngược lại là ngươi người đại sư kia minh nhìn xem rất để cho người ta thoải mái.
Mọi người ở đây còn tại dùng nữa lúc, một cái nô tài vội vã chạy vào.
Báo, bệ hạ.
Ừm.
Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì?
Bệ hạ, thái thượng hoàng tới.
Nghe được gia gia của mình tới, Mặc Văn Ngữ càng căng thẳng hơn, nắm lấy Tư Đồ Nam Bình ống tay áo trốn về sau tránh. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy một vị người mặc long bào vô cùng uy nghiêm lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau lưng còn đi theo một vị mặc áo bào đen mang theo mặt nạ người.
Mặc Hiên nhìn thấy người kia cũng minh bạch hết thảy, nhưng không có cách, ai bảo người này trước mặt là cha của mình đây, vẫn là quy quy củ củ tiến lên xá một cái.
Phu hoàng, ngài muốn tới làm sao không nói trước nói một chút, nhi thần muốn tốt chuẩn bị một chút nên đón ngài à?
Ừ,
làm sao,
ta đến còn phải thông báo một chút ngươi.
Không dám.
Mặc Nhiễm không tiếp tục để ý tới Mặc Hiên, mà là chậm rãi đi hướng Tư Đồ Thanh Uyển cùng Mặc Văn Ngữ trước mặt. Tư Đồ Thanh Uyển gặp này cũng là đem nữ nhi thật chặt bảo hộ ở sau lưng.
Không phải đào hôn sao?
Lại trở về làm cái gì?
Nếu như không phải ngươi ca ca ở trước mặt ta lấy cái chết bức bách không cho phái người đi bắt chạy trốn ngươi, ngươi cho rằng ngươi khi đó có thể chạy ra hoàn thành, chạy ra Đông Châu mà?
Cho ta Mặc ra thứ mất mặt.
Đông Phương sau khi nghe được lông mày không khỏi nhíu một cái, là hôn đản kia thế mà còn là cái trọng nam khinh nữ, nhưng trở ngại là Mặc Văn Ngữ việc nhà, Đông Phương không tiện nói gì, chỉ có thể nhìn một chút tiếp xuống lão nhân này muốn làm gì.
Ta không muốn gả cho Trần Dịch, rõ ràng là chính ngươi đáp ứng bọn hắn, ngươi tại sao không đi gả?
Nữ nhi,
tốt,
tốt, các ngươi nhìn xem các ngươi nữ nhi này, cũng dám cùng ta cái này ra ra mạnh miệng.
Xem ra là có chút niềm tin nha, ngươi cho rằng ngươi chạy đến Nam Châu gia nhập một cái nhị lưu tông môn ta cũng không biết sao?
Còn bái một cái chỉ là nguyên anh 9 tầng phế vật vi sư, đây chính là ngươi lực lượng mà.
Nghe được nơi đây Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên đều có chút nhịn không được, Bạch Ngự Hiên là Hạc Vân Thu dưỡng từ nhỏ đưa đến lớn, có thể nói cùng phụ thân không có gì khác biệt.
Đông Phương mặc dù là về sau gia nhập, nhưng này đoạn thời gian bởi vì Đông Phương thanh danh, Hạc Vân một mực đỉnh lấy áp lực không cho bọn hắn đem hắn đuổi ra Huyền Dương Tông, những này Đông Phương là biết. Mà đổi thành bên ngoài ba nữ nhìn thấy Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên biểu lộ có chút không đúng, tranh thủ thời gian đến hai người bên cạnh quên. Đông Phương Sư Minh, Bạch Sư Minh, bình tĩnh một chút, Mặc gia gia thế nhưng là luyện hư đại năng.
Đúng vậy à, Đông Phương sư đệ, các ngươi hiện tại coi như mạnh hơn cũng chỉ là nguyên anh cảnh à.
Đúng a, quỷ lười, đừng xúc động a.
Nhưng mà hai người không có nghe ba nữ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mặc Nhiễm, gặp Mặc Nhiễm còn tại nói, Đông Phương lạnh lùng mở miệng nói,
uy, lão đầu, chuyện nhà của các ngươi ta mặc kệ, nhưng ngươi làm một lao tiền bối, ngay trước mặt người khác mắng người ta sư phụ, dạng này già mà không kính dáng vẻ, liền không mất mặt sao?
Mặc Nhiễm nghe thấy Đông Phương về sau, một cỗ luyện hư một tầng khí thế chậm rãi phong xuất ra, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương.
Tiểu tử, ngươi có dám hay không lặp lại lần nữa?
38 chương 39. Tứ phương kinh động xích dương hoàn thành, dùng nữa gian phòng bên trong, băng lãnh không khí quét sạch cả phòng, để trong phòng người không tự chủ bắt đầu treo lên lạnh run tới.
Mặc Nhiễm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đông Phương.
Tiểu tử, chỉ là kim đan 5 tầng cũng dám nói như vậy với ta, muốn chết sao?
Đứng sau lưng Mặc Nhiễm mặc áo bào đen người cũng là chậm rãi tiến lên chuẩn bị đối Đông Phương động thủ, Mặc Văn Ngự thấy thế lập tức chạy tới Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên trước mặt.
Đại sư Minh, nhị sư Minh, bình tĩnh một chút, ảnh tử cùng gia gia cảnh giới đều cao hơn các ngươi đánh không lại.
Mặc Văn Ngữ nhìn thấy hai cái sư minh sắc mặt liền biết, vừa mới ra ra mình dẻm pha bọn hắn sư phụ đã để bọn hắn tức giận lên, nàng còn là lần đầu tiên gặp Đông Phương thật sự tức giận dáng vẻ.
Ảnh tử gặp Mặc Văn Ngữ cản trước mặt Đông Phương, lạnh lùng mở miệng nói:
"Công chúa, còn xin tránh ra, không phải làm bị thương ngươi sẽ không tốt."
"Hừ, các ngươi nữ nhi này học được bản sự, ra ngoài một lần, cứ như vậy hướng về người ngoài."
Mặc Nhiễm gặp Mặc Văn Ngữ ngăn tại Đông Phương trước mặt, càng thêm tức giận nói:
"Đông Phương, Bạch Ngự Hiên hai người cũng không để ý tới Mặc Văn Ngữ. Cái kia áo bào đen chỉ có nguyên anh 9 tầng, có thể đánh sao?"
"Luyện Hương, ngươi được không?"
Bạch Ngự Hiên nắm thật chặt trong tay kiếm hỏi lại Đông Phương nói, hắn biết Đông Phương vượt ra khỏi hắn rất nhiều, trận đánh lúc trước hắn không đối phó được hóa thần đều có thể thành thạo điêu luyện. Nhưng Mặc Nhiễm là luyện hư, hai cái đại cảnh giới chiến lệnh, Đông Phương đối mặt chỉ có bị đánh phần.
"Một câu, biết đánh nhau hay không, cùng cảnh giới cao đối chiến đối ngươi cũng có tôi luyện chỗ tốt, nếu như ngươi không muốn đánh, ta hai cái cùng một chỗ cũng được."
Đông Phương không có tâm tình cùng Bạch Ngự Hiên nhiều lời, lúc trước hệ thống câu kia cảnh giới của mình chỉ là nguyên anh, Đông Phương đằng sau liền đã hiểu, cảnh giới chỉ là nguyên anh, thực lực kia liền không nói được rồi.
Lời nói vừa dứt, hạ Bạch Ngự Hiên không có chút gì do dự rút kiếm hướng phía ảnh tử đâm tới, hai thân ảnh xông phá cửa phòng hướng phía bên ngoài bay đi. Đối với Đông Phương, Bạch Ngự Hiên là 100% tín nhiệm, đã Đông Phương nói có thể đánh đó chính là có thể đánh.
"Hai người các ngươi thật đúng là dám ở hoàng thành động thủ."
Mặc Nhiễm nhìn xem Bạch Ngự Hiên rút kiếm cùng ảnh tử đánh ra ngoài, nộ khí dâng lên quay đầu chuẩn bị giáo huấn Đông Phương, chỉ là vừa nghiêng đầu lại, Đông Phương kim cô đồng tại mọi người còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt đã đánh đi lên.
Cương đại lực trùng kích đem phòng ngự không kịp Mặc Nhiễm bọn thẳng ra ngoài cửa, Đông Phương cũng thuận thế bay ra ngoài. Lãnh Thanh Tuyết đám người cũng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài.
Mặc Nhiễm ổn định thân hình, ánh mắt có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Đông Phương, kim đan 5 tầng người coi như đánh lén mình cũng không có khả năng đem chính mình đánh bay xa như vậy, thậm chí căn bản không có khả năng dung chuyển luyện hư cảnh người.
"Tiểu tử, người rốt cuộc là ai?"
Mặc Nhiễm đã bắt đầu có chút kiêng kỵ, hắn biết Huyền Dương Tông, lại bởi vì Mặc Văn Ngữ nguyên nhân cũng nhiều giải được Bạch Ngự Hiên, Nam Châu thanh niên một đời kiếm tu thứ nhất, dù là tại bọn hắn Đông Châu đó cũng là thanh niên đệ nhất tồn tại.
Mặc dù Huyền Dương Tông chỉ là cái nhị lưu tông môn, nhưng mỗi cái có thể lưu đến bây giờ tông môn đều sẽ có mấy cái lão quái vật, cái này Đông Phương nói không chừng chính là Huyền Dương trong tông ẩn thế tu luyện thật lâu lão quái vật, vì bảo hộ Bạch Ngự Hiên tên thiên tài này ra lịch luyện không có chuyện, cố ý biến tuổi trẻ theo bên người.
Bớt nói nhảm.
Đông Phương lười nhác cùng Mặc Nhiễm nói nhảm, cầm kim cô đồng bỏ thẳng đi lên, giao hấn Mặc Nhiễm là thứ nhất, thứ hai Đông Phương cũng nghĩ nhìn xem chính mình có thể cùng luyện hư đánh tới trình độ gì.
Mặc Nhiễm gặp này một tay phất lên, một thanh đầu rồng trường thương xuất hiện ở trong tay chính mình đón nhận Đông Phương kim cô đồng, luyện hư khí thế cũng bao trùm trên hoàng thành không.
Trong lúc nhất thời, chỉ cần là hoàng thành trung quanh tu vi tương đối cao người đều cảm ứng được Mặc Nhiễm cùng Đông Phương hai người quyết đấu, nhao nhao ánh mắt nhìn về phía trên hoàng thành phương kia hai đạo va chạm thân ảnh.
Khoảng cách hoàng thành không xa Thư Hải Sơn viện bên trong, đang cùng đại đệ tử đánh cờ Sở Phu Tử cũng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thành phương hướng.
"Ừm, là ai thế mà có thể để cho Mặc Nhiễm lao già kia độc thủ, ngay cả lão phu đều cảm ứng không ra người kia chân thực cảnh giới."
"Sư phụ, ngài hiện tại thế nhưng là luyện hư 9 tầng đỉnh phong, ngay cả ngài đều nhìn không thấu cùng Mặc tiền bối động thủ người kia sao?"
Nghe được Sở Phu Tử về sau, Tương Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Sở Phu Tử nói.
Sở Phu Tử bướt bướt râu ria không nói gì thêm, mà là đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía bàn cờ. Tương Quân gặp sư phụ không nói nữa, chính mình cũng không tốt nói thêm cái gì, tiếp tục quy quy củ củ đối tiếp đánh cờ.
Ngoài hoàng thành dân thị trên đường phố, một cái rách tung tóe, ôm vỏ rượu lao đầu say ná tại trong góc tối, con mắt hơi mở nhìn xem trên hoàng thành trống không Đông Phương cùng Mặc Nhiễm.
Cũng là bởi vì tiểu tử này, mấy năm trước còn có thể nhìn thấy tương lai, hiện tại chỉ có một vùng tăm tối, không nhìn thấy quá khứ của hắn, một cái không thuộc về đi qua cũng không thuộc về tương lai tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện ở đây, đến cùng là cái gì báo hiệu đây?
Trong hoàng thành, Bạch Ngự Hiên cùng ảnh tử cơ hồ đánh thành ngang tay trạng thái, cái này khiến ảnh tử đều có chút bắt đầu bản thân hoài nghi.
Một cái nguyên anh 4 tầng thế mà có thể cùng chính mình đánh cho thế lực ngang nhau, phía trên cái kia nhìn xem chỉ có kim đan 5 tầng cùng nhà mình chủ nhân luyện hư cảnh giới đánh cho có đến có bể, thế giới này đến cùng thế nào?
Phía dưới, Lãnh Thanh Tuyết mấy người đã không biết mấy lần bị Đông Phương rung động đến, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trên không, liền ngay cả Mặc Hiên cùng Tư Đồ Nam Bình hai người đều cảm thấy mình đang nằm mơ.
"Văn Ngữ, ngươi cái này nhị sư minh đến cùng là lai lịch gì a?"
"Ta cũng không biết, mỗi lần nhị sư minh nghiêm túc xuất thủ cũng sẽ ở ta nhận biết bên ngoài."
Đông Phương sư đệ thật càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Lãnh Thanh Tuyết nhìn xem không trung đạo thân ảnh kia lẩm bẩm nói, Đông Phương đã không chỉ là đưa các nàng Nam Châu thế hệ trẻ tuổi vùng đến xa xa, trực tiếp chính là đem toàn bộ Lăng Tiên đại lục thế hệ trẻ tuổi đều cho dẫm tại dưới chân. 20 tuổi luyện hư, nói ra ai mà tin? Cái này quỷ lười đến cùng là thế nào tu luyện, thiên phú lại yêu nghiệt cũng không có khả năng cái tuổi này liền có luyện hư tu vi a. Trên không, Mặc Nhiễm lần nữa bị Đông Phương một gậy đánh lui, hắn đã phát hiện Đông Phương cây gậy trong tay không thích hợp, chính mình xuất ra Hoàng Long vô cực thương thời điểm, hắn cũng cảm giác được thương của mình đang sợ Đông Phương cây gậy trong tay, mà lại chính mình dùng súng bắn ra chiêu thức, cơ hồ đều bị Đông Phương một gậy liền cho đánh tan. Ta nguyên lai cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại đây, luyện hư cũng liền như thế nha. Hừ, ngươi không phải dựa vào lấy trong tay cây gậy sao? Không có cây gậy kia, ngươi sợ là cuồng không nổi. Ngươi sẽ không cho là ta là dựa vào lấy căn này cây gậy mới có thể cho ngươi đánh đi, ta chỉ bất quá muốn dùng ngươi đi thử một chút nó mà thôi. Bất quá, đã ngươi nói như vậy ta cũng có thể không cần nó, miễn cho một hồi ngươi bị ta đánh ngã không phục. Nói xong Đông Phương đem kim cô đồng thu hồi trong lỗ tai, sau đó tay trái kiếm chỉ vung lên, bên ngoài hoàng thành một chi nhánh cây nhỏ cấp tốc bay tới đến Đông Phương trong tay. Ừm, ngươi là cái thứ ba để cho ta dùng tới nhánh cây người. Tiểu tử, ngươi là nói cười sao? Chỉ bằng một cái nhánh cây cũng nghĩ đánh thắng ta? Chỉ là Mặc Nhiễm lời còn chưa nói hết, Đông Phương một thân cường đại kiếm ý liền chậm rãi phóng thích bao trùm toàn bộ bầu trời. 39 chương 40. Nghiên ép Mặc Nhiễm nhìn qua kiếm khí tung hoành Đông Phương, đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi không có khả năng tuổi quá trẻ liền có luyện hư thực lực, còn có được mạnh như vậy kiếm ý, ngươi nhất định là Huyền Dương Tông đã ẩn thế cái chủng loại kia lão quái vật đúng hay không? Trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ta năm nay mới 21 tuổi, ngươi mới là lão quái vật. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng là lai lịch gì. Nói xong Mặc Nhiễm bận khởi Hoàng Long vô cực thương, màu vàng kim thương thế biến hóa thành một đầu cự long gầm thét nhìn chằm chằm Đông Phương. Đông Phương gặp này cũng là cầm trong tay nhánh cây bung lên, hơn vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt tuôn ra, không có thời gian cùng lão già này hao. Sớm tại vừa mới Đông Phương liền đã chú ý tới một chút thực lực không kém người đang nhìn nơi này. Mau chóng giải quyết tốt, miễn cho bại lộ càng nhiều, nếu để cho những người kêu biết mình dáng dấp ra sao bị nhớ kỹ sẽ không tốt. Lão già, xem ở ngươi lớn tuổi phân thượng, chỉ cần ngươi đón lấy ta chiêu này, vừa mới nhục mạ sư phụ ta sự tình, ta liền không so đo với ngươi. Hừ. Rõ ràng tiểu tử, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ có thực lực mới là vô liếng. Mặc Nhiễm sau khi nói xong, cầm thương mang theo cự long hướng phía Đông Phương cấp tốc mà lên. Ừm, câu nói này ta đồng ý, xem ra mặc kệ ở nơi nào, thực lực mới là chân lý, Vạn Kiếm Quý Tông. Đông Phương nhìn xem bọn tới Mặc Nhiễm, cầm nhánh cây tay hướng phía trước vung lên, vạn đạo kiếm khí chút xuống không ngừng trùng sát lấy phát ra kim quang cự long. Cương đại kiếm khí xung kích cũng ngăn cản lại Mặc Nhiễm công kích. Đến cùng là luyện hư cảnh cao thủ, thế mà có thể khiêng lâu như vậy, xem ra phải thêm lực mạnh độ. Đông Phương lần nữa vung lên nhánh cây, phóng tới Mặc Nhiễm kiếm khí càng thêm dày đặc cường đại, Mặc Nhiễm cự long đã bắt đầu có vỡ vụn vết tích. Giống. Chỉ nghe thấy cự long một trận gầm hét, trong nháy mắt rời ra vỡ vụn, Mặc Nhiễm cũng bị kiếm khí đánh trúng trùng điệp quẳng xuống trên mặt đất ném ra một cái hố to. Gặp này Đông Phương cũng chậm chậm thu hồi kiếm ý của mình, tại rơi xuống thời điểm hướng phía còn tại cùng Bạch Ngự Hiên đánh ảnh tử một đạo kiếm khí vung ra trong nháy mắt đánh trúng ảnh tử trực tiếp bay ngược hàm tiến trong tường không cách nào động đậy. Sau đó Đông Phương chậm rãi rơi xuống Mặc Nhiễm trước mặt, cầm nhánh cây chỉ vào trên đất Mặc Nhiễm, Bạch Ngự Hiên cũng thu hồi bội kiếm trở lại Đông Phương bên người. Như vậy, chúng ta bây giờ liền đến tính toán, ngươi vừa mới nhục mạ chúng ta sư phụ bút chướng này à? Đại sư Minh, nhị sư Minh. Đúng lúc này, Mạc Văn Ngữ mấy người đã chạy tới, Mạc Văn Ngữ càng là ngăn tại Mặc Nhiễm trước mặt. Nhị sư Minh, quên đi thôi, nói thế nào nàng cũng là gia gia của ta, hắn vừa mới cũng bị ngươi giáo huấn qua một trận. Tê không phải ta nói ngươi nha đầu này làm sao nhiều như vậy biến đâu. Quên vừa mới hắn nói thế nào ngươi, rõ ràng vừa mới vẫn là một bộ lại sợ lại chán ghét bộ dáng của hắn, hiện tại lại đến cho hắn cầu tình. Ta chưa, nhưng hắn nói thế nào cũng là ta ông nội, ban ngươi nhị sư Minh. Nhìn qua Mạc Văn Ngữ kia khao khát ánh mắt, Đông Phương bất đắc dĩ lắc đầu, đưa trong tay nhánh cây ném đi rồi nói ra. Lão giả, ngươi hẳn là may mắn ngươi có như thế cái tôn nữ, hơn nữa nhìn tại nàng là sư muội ta phân thượng, lần này coi như xong, lần tiếp theo lại để cho ta nghe thấy ngươi không quản được miệng của mình, cũng không phải là ném ra một cái hố đơn giản như vậy. Tạ ơn nhị sư minh. Mạc Văn Ngữ sau khi nói tiếng cảm ơn, quay người chậm rãi đỡ dậy Mạc Nhiễm, Mạc Hiên cùng Tư Đồ Thanh Uyển cũng sau đó đi tới, hiện tại bọn hắn đối Đông Phương thế nhưng là chỉ có tôn kính, vẹn vẹn dùng nhánh cây liền đánh bại nhà mình vị này luyện hư cảnh lão gia tử. Thực lực thật là đáng sợ, đồng thời cũng cao hứng Mạc Văn Ngữ có thể có dạng này một sư minh. Mạc Nhiễm ánh mắt phức tạp nhìn xem đem hắn đỡ dậy Mạc Văn Ngữ. Hôn ước là ngài đáp ứng, ta là sẽ không gả, ngài là gia gia của ta tôn trọng ngài nhưng không có nghĩa là ngài liền có thể chúa tể nhân sinh của ta, như ngài còn khăng khăng kiên trì cái này hôn ước, ngài liền tự mình tìm nữ tử gả đi đi. Người tới, tiếp thái thượng hoàng đi về nghỉ ngơi đi, còn có chuyện tối nay đều cho ta bao ở miệng của mình. Mạc Hiên gặp Mạc Nhiễm còn tại trầm mặc không nói, trước tiên mở miệng gọi người, mà Mạc Nhiễm cũng là ngoan ngoãn trở về chỗ ở của mình. Khảm tiến trong tường đã ngất đi ảnh tử cũng bị Mạc Hiên để cho người cứu ra dơ lên xuống dưới. Ôi, thật đói a, vừa mới còn không có ăn no liền bị quấy dậy. Đông Phương còn không có ăn no nha, bá mẫu để ngươi bá phụ cái này sai người lại làm một bản như thế nào. Tư Đồ Thanh Huyền sau khi nghe được cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, nàng là thật cao hứng, mình nữ nhi có thể có một cái mạnh như vậy sư minh, nữ nhi hôn ước khẳng định liền có biện pháp, mà lại Mạc Văn Ngữ về sau con đường tu hành có Đông Phương tại khẳng định tiền đồ vô lượng. Hở? Có thể sao?
Tự nhiên là có thể. Tư Đồ Thanh Uyển cười đáp ứng nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hiên, Mạc Hiên cũng là gật đầu cười sắp xếp người lại lần nữa làm một bàn. Sử dụng hết đồ ăn về sau, Đông Phương mấy người cũng bị an bài ở tại trong hoàng thành, Tư Đồ Nam Bình thì là đuổi đến trở về. Đêm đó, Đông Phương nằm tại trên ghế nằm bất đắc dĩ nhìn xem còn không có ý định đi ngủ mấy người. Không phải là các ngươi rốt cuộc muốn nhìn ta chằm chằm tới khi nào, không ngủ được sao? Quỷ lười, ngươi liền không có ý định nói với chúng ta thứ gì sao? Luyện hư cảnh thực lực, ngươi còn có cái gì là giấu giếm chúng ta? Đúng ai nhị sư mình, chúng ta đều muốn biết ngươi là thế nào tu luyện, rõ ràng trước đó tại trong tông môn mỗi ngày nhìn thấy ngươi, không phải đang uống rượu chính là đang ngủ. Các ngươi đều muốn biết. Ừm ừ. Ba nữ đều ánh mắt mong đợi nhìn xem Đông Phương gật đầu nói, Bạch Ngự Yên cũng là nghiêng tai nghe không muốn bỏ qua. Đông Phương cầm bầu rượu lên uống vào mấy ngụm say rượu, một mặt chân thành nhìn xem chờ mong tràn đầy mấy người mở miệng nói ra, rất đơn giản à, bởi vì ta đi ngủ uống rượu chính là tại tu luyện a. Uy uy uy, các ngươi đây là ánh mắt gì a, ta nói đều là lời nói thật. Nhị sư minh, ngươi coi như không muốn nói cũng không cần coi chúng ta là đồ đần lắc lư đi. Chính là a quỷ lười, chúng ta chẳng qua là cảm thấy hứng thú muốn hỏi một chút mà thôi. Hai người vốn chính là đồ đần. Quên đi thôi, mỗi người đều có bí mật của mình, Đông Phương sư đệ không muốn nói cũng có thể lý giải, vẫn là đừng hỏi nhiều. Đông Phương không quan trọng giang tay, nói thật lại không tin. Hắn có thể làm sao? Mấy người hỏi thăm Đông Phương không có kết quả về sau, đều riêng phần mình trở về gian phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi, Mạc Văn Ngự không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất, có Đông Phương tại, chính mình cái này bị cưỡng ép an bài xuống hôn sự cuối cùng là có thể giải quyết. Chương 41. Đột phá kim đang ngày kế tiếp giữa trưa, Mạc Nhiễm ở lại tầm cung, Mạc Hiên rất cung kính đứng tại phía dưới nhìn xem trầm mặc không nói Mạc Nhiễm. Phu hoàng, ngài cũng nhìn thấy, Ngự Nhi hiện tại có cái mạnh như vậy sư mình, mà lại Ngự Nhi cũng lĩnh ngộ kiếm ý, về sau con đường tu hành khẳng định vô khả hạn lượng. Đây đối với chúng ta Xích Dương Hoàng Triều tới nói thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt ta. Bởi vì tối hôm qua động tĩnh, Trần gia buổi sáng liền đã biết Văn Ngự trở về tin tức, buổi sáng hôm nay Trần Cơ lão già kia liền đã tìm đến bên trên ta thúc cưới thương lượng thời gian. Thì tính sao đây, lấy Ngự Nhi hiện tại thiên phú cùng hắn nhà Trần Dịch so sánh, thế nhưng là chỉ có hơn chứ không kém a, hắn cháu trai Trần Dịch mặc dù là nho đạo thiên tài, nhưng Ngự Nhi hiện tại thế nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu. Mạc Nhiễm không nói gì thêm, hiển nhiên tối hôm qua bị Đông Phương đánh tiêu bỗng nhiên còn không có chậm tới. Một bên khác, Mạc Văn Ngữ ngồi ngay ngắn ở nóc nhà vận chuyển linh khí của mình. Đông Phương mấy người ở phía dưới giám hộ, Tư Đồ Thanh Uyển biết Nữ Nhi muốn đột phá đến Kim Đan, cũng sớm lại tới đây nhìn xem Mạc Văn Ngữ. Văn Ngữ muội muội đã ngồi xuống 2 canh giờ, rõ ràng khí tức đã đến đột phá điểm tới hạn, vì sao còn chậm chạp không chịu ngưng tụ Kim Đan đột phá đâu? A là ta để nàng làm như vậy, ngăn chặn linh lực của mình, thẳng đến cảm giác nhanh ép không được thời điểm lại nhất cử đột phá, trước mắt xem ra nha đầu này rất có thể để ép lâu như vậy. Ngay tại Đông Phương vừa dứt lời sau đó, Mạc Văn Ngữ thân thể bắt đầu khí tức bắt đầu điên cuồng dâng lên, màu vàng kim khí tức không ngừng ngưng tụ trở thành một viên kim đan lơ lửng tại Mạc Văn Ngữ thể nội. Làm kim đan ngưng tụ sau khi hoàn thành, Mạc Văn Ngữ cảnh giới cũng nhất cử đạt tới kim đan 3 tầng, đem cảnh giới củng cố tốt về sau Mạc Văn Ngữ mới chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Ừm, kim đan 3 tầng, để ép lâu như vậy, không nên a, so với ta nghĩ muốn thấp cái 2 tầng. Ta cảm thấy không tệ, dục tốc bất đạt, Văn Ngữ muội muội cái thiên phú này đã rất mạnh. Ngay tại hai người nói chuyện trong nháy mắt, Mạc Văn Ngữ đã hưng phấn từ nóc nhà ngự kiếm mà xuống, một đường chạy chậm đến Tư Đồ Thanh Uyển bên người. Mẫu hậu, nhị sư minh, ta đột phá đến kim đan. Ừm, nhà chúng ta Ngữ Nhi trưởng thành, thiên phú còn như thế lợi hại, xem ra không được bao lâu liền có thể vượt qua mẫu hậu ta, cũng muốn đa tạ ngươi chỉ dạy Ngữ Nhi. Đông Vương, bá mẫu khách khí, chúc mừng Văn Ngữ muội muội đã đột phá đến kim đan nhanh gặp phải chúng ta, cùng so sánh, ta dừng lại tại kim đan 9 tầng cũng rất lâu, cũng không biết bao lâu mới có thể đột phá nguyên anh. Lãnh Thanh Tuyết nói đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Vương. Ngươi nhìn ta như vậy vô dụng, kim đan về sau mỗi đột phá đến cảnh giới tiếp theo liền cần độ một lần kiếp, ta còn có thể giúp ngươi độ kiếp không thành nha. Đông Phương bất đắc dĩ nhún vai nói, thực có can đảm nghĩ à, thật chẳng lẽ muốn chính mình giúp nàng độ kiếp nha. Ta không có nghĩ như vậy nha Đông Phương sư đệ, ta chính là cảm giác đã đuổi không kịp cước bộ của ngươi, dù là Bạch sư minh ta đều theo không kịp, ngươi xem một chút thực lực ngươi bây giờ, dòng giá cao ta 3 cái đại cảnh giới đây. Cảm giác được Đông Phương hiểu lầm chính mình ý tứ về sau, Lãnh Thanh Tuyết bất đắc dĩ lại thất vọng giải thích nói. Tư Đồ Thanh Uyển nhưng thật giống như nhìn ra cái gì, chậm rãi đến Mạc Văn Ngữ bên thai nhỏ giọng nói ra, ngươi người sư tỷ này cùng nhị sư minh ngươi không thích hợp nha. A, làm sao không được bình thường mẫu hậu? Cùng ta cùng ngươi phụ hoàng lúc còn trẻ rất giống, lúc trước ta cũng bởi vì tu luyện không đuổi kịp ngươi phụ hoàng cũng từng có sư tỷ của ngươi loại tâm tình này, đối mặt người mình thích muốn đuổi theo cước bộ của hắn nhưng lại không thể làm gì thất lạc cảm giác bất lực. Thật mà, Thanh Tuyết tỷ tỷ thích nhị sư minh. Mạc Văn Ngữ có chút kích động nói, nàng vẫn luôn nghĩ tác hợp nhà mình nhị sư minh cùng Lãnh Thanh Tuyết, hai người nhìn xem như vậy xứng không cùng một chỗ thật là đáng tiếc. 89/10 a, nhìn ngươi nha đầu này dáng vẻ, giống như thật cao hứng. Hắc hắc, ta vẫn cảm thấy nhị sư minh cùng Thanh Tuyết tỷ tỷ rất xứng. Ngươi nha đầu này. Tư Đồ Thanh Uyển dùng ngón tay chọc lấy một chút Mạc Văn Ngữ đầu cương chiều cười mắng một chút. Đúng rồi, vừa bạn ngươi trở về, mấy ngày nữa chính là Thư Hải Sơn viện cùng chúng ta Xích Dương Hoàng thành cùng một chỗ tổ chức bí cảnh tỷ thí, lần này trước 3 người chiến thắng thế nhưng là có cơ hội tại thiên tư nâng lên tên, ngươi phụ hoàng nói lần này ngươi cùng ngươi hoàng huynh cùng một chỗ tham gia, lấy thực lực ngươi bây giờ cầm tới cái thứ tự tốt không có vấn đề. Thiên thư là Thư Hải Sơn viện đời thứ nhất viện trưởng lưu lại kỳ vật, có thể để danh tại thiên thư bên trên người dù là thiên phú lại chênh lệch, cũng có thể tiến vào huyền diệu chi cảnh cảm ngộ tăng lên mấy cái cảnh giới.
Thiên phú cao người thậm chí có khả năng thoát thai hoán cốt tiến hành một lần nữa lột xác thành là về sau một đời đại năng.
A, có thể ta vừa mới đột phá kim đan, so ta cảnh giới cao không ít người đi.
Ngốc cô đương, ngươi lo lắng cái gì, cái này thi đấu cũng không phải một đối một luật bản, mà lại cũng không phải chỉ có Thư Hải Sơn viện cùng chúng ta hoàng triều người mới có thể tham gia, kêu lên sư minh của ngươi, còn có ngươi kia hai người sư tỷ cùng đi nha.
Có thể đại sư minh cùng nhị sư minh.
Mạc Văn Ngữ có chút tiết khí thầm nói, ánh mắt nhìn về phía một bên nói với Lãnh Thanh Tuyết nhàn thoại Đông Vương.
Hai người kia, một cái là khinh thường tại rút kiếm, một cái là lười nhác độc thủ, muốn cho bọn hắn tham gia rất không có khả năng, mà lại lấy Đông Phương thực lực, xác định không phải đi treo lên đánh bọn hắn nha.
Quên đi thôi mẫu hậu, muốn cho đại sư minh độc thủ, trừ phi là cùng nhị sư minh hoặc là cảnh giới cao người. Về phần nhị sư minh, không nói trước thực lực của hắn quá bất hợp lý, cái kia tính cách chính là không thích những này cái gì tỉ thí, so với cái này hắn càng muốn xem kịch hoặc là đi ngủ.
Tư Đồ Thanh Uyển nghe được Mạc Văn Ngữ tiểu nói này, nàng cũng không có cách nào, nhưng lại không thể không cảm thán Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên hai người là sư minh đệ, tính cách đều là như vậy hai loại cực đoan.
Lúc này, Mạc Văn Ngữ hoàng huynh, Mạc Tử Du đã trở lại trong hoàng thành, nghe được Mạc Hiên nói hai ngày này chuyện phát sinh sau cũng vì nhà mình tiểu muội cao hứng.
Phu hoàng, nữ nhi đã có thể có dạng này trải qua chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng, về phần nàng nước, tin tưởng gia gia khẳng định sẽ suy nghĩ tỉ mỉ.
Ta biết, bất quá hai ngày nữa chính là bí cảnh thi đấu, ngươi nhớ kỹ mang lên Ngữ Nhi cùng đi. Nàng bây giờ đang ở một mình ở địa phương, người mẫu hậu cũng ở nơi đó.
Minh Bạch, kia nhi thần lui xuống trước đi.
Ừm.
Mạc Tử Du rời khỏi đại điện về sau, lập tức hướng phía Mạc Văn Ngữ nơi ở tiến đến, hắn rất muốn nhìn một chút Mạc Văn Ngữ cái kia tuổi trẻ nhị sư minh đến tột cùng là hạ người gì, tuổi còn trẻ liền có luyện hư cảnh giới, nếu như không phải mình phụ hoàng nói ra được, hắn đều cảm thấy mình đang nằm mơ.
Chương 42.
Lại đánh nhau, Mạc Tử Du một đường đi tới mực nghe chỗ ở, vừa đi vào đại viện đã nhìn thấy Mạc Văn Ngữ đang cùng Lãnh Thanh Tuyết đối luyện, Tư Đồ Nam Bình, Đông Phương mấy người ngồi vào một bên khác vị trí.
Mắt sát Tư Đồ Thanh Uyển liếc mắt liền nhìn thấy đến Mạc Tử Du.
"Tử Du, ngươi trở về."
"Mẫu hậu, Nam Bình cũng tại."
"Tử Du ca, à đúng, mấy vị này là Văn Ngữ sư minh cùng sư tỷ, phía dưới vị kia cùng Văn Ngữ đối luyện cũng thế."
"Hay ngộ, đa tạ mấy vị chiếu cố muội muội ta, ta đều nghe ta phụ hoàng nói, thật cảm tạ các ngươi."
Đông Phương mấy người cũng là lễ phép gật đầu đáp lại, sau đó Mạc Tử Du lại đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương, không có cách, Đông Phương kia một bộ quần áo thực sự để người chú ý vị này chắc hẳn chính là Văn Ngữ nhị sư minh, Đông Phương huynh đệ đi.
"Con mắt lợi hại như vậy nha, chỗ này còn có cái người đây, ngươi làm sao lại xác định ta là nàng nhị sư minh a?"
Đông Phương Tiếu cười chỉ vào Bạch Ngự Hiên nói.
Nhìn Đông Phương huynh đệ mặc diện mạo bất phàm, cho nên liền lớn gan suy đoán.
"Không có việc gì, ngươi nói thẳng mặt quái gì cũng được, ta cũng sẽ không tức giận hoặc là nói cái gì."
Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, Mạc Văn Ngữ cùng Lãnh Thanh Tuyết đã ngừng đối luyện trở lại Đông Phương mấy người bên này.
"Hoàng huynh."
Mạc Văn Ngữ nhìn thấy Mạc Tử Du sau một mặt vui vẻ chạy chậm mà đi tới Mạc Tử Du bên cạnh.
"Sắc thực trưởng thành, cũng thay đổi mạnh không ít, phụ hoàng đều nói với ta, thiên phú của ngươi so hoàng huynh mạnh. Xem ra sau này không được bao lâu, liền vượt qua ta.
Du Nhi, lần này trở về là bởi vì bí cảnh thi đấu sự tình đi."
"Ừm, còn có hai ngày liền muốn bắt đầu, phụ hoàng để cho ta tới tìm Ngữ Nhi chuẩn bị mang nàng cùng một chỗ tham gia, cũng cho ta mời mấy vị cùng một chỗ."
Lãnh Thanh Tuyết mấy người tại Mạc Tử Du còn chưa tới thời điểm liền đã nghe Tư Đồ Thanh Uyển cùng Tư Đồ Nam Bình nói qua liên quan tới cái này bí cảnh thi đấu sự tình.
"Sư tỷ, nếu không chúng ta cũng đi đi, lần trước ngươi từ cái kia bí cảnh cầm tới Huyền Hàn Băng Liên giao cho sư phụ tinh luyện dược lực, không biết còn bao lâu nữa mới có thể để dùng cho ngươi đột phá nguyên anh đây. Lần này cái này nói không chừng có thể để ngươi tìm tới đột phá nguyên anh thời cơ."
Quý Nguyệt nắm lấy Lãnh Thanh Tuyết nói.
Nhưng mà Lãnh Thanh Tuyết không có trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên hai người.
"Bạch sư huynh cùng Đông Phương sư đệ cùng đi sao?"
"A không đi, không có ý nghĩa."
Bạch Ngự Hiên không nói gì, nhưng phụ họa Đông Phương nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên, hắn cũng không có ý định đi.
Mặc dù sớm đoán được hai người sẽ là câu trả lời này, nhưng vẫn là có chút thất lạc.
Đông Phương đương nhiên không có tâm tình đi, hắn bây giờ nghĩ một chuyện khác, đó chính là muốn hay không một lần nữa tìm một cái vũ khí. Không thể đụng vào đến ai cũng dùng kim cô đồng, hoặc là dùng một cây nhánh cây nhỏ, nhưng dù là dùng bình thường nhất chính kiếm sắt tùy tiện vung lên đều là ẩn chứa kiếm đạo chân ý. "Ôi, các ngươi chuyện bắn đi, nằm đủ rồi, đối bá mẫu, ta có thể tại trong hoàng thành dạo chơi sao?"
Đông Phương đứng dậy thu hồi ghế nằm sau nhìn về phía Tư Đồ Thanh Uyển hỏi.
"Đương nhiên không có vấn đề, bá phụ ngươi đã hạ lệnh, trong hoàng thành các ngươi có thể tùy ý đi lại, không cần câu thúc."
"Vậy là được, ta ra ngoài dạo chơi, không cho phép đi theo ta, ta cần thanh tĩnh."
Nói xong Đông Phương trong nháy mắt tại chỗ tại mọi người trong ánh mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đám người gặp này cũng không có cách nào, ai có thể ước thúc một cái luyện hư đại năng đây.
Rời đi đám người về sau, Đông Phương biếng nhác đi tại hoàng thành trên đường.
"Ừm, nên tìm cái gì đến dùng tốt đâu."
Đi tới Đông Phương liền thấy một mảnh màu xanh biếc rạc rào rừng trúc, mà lại linh khí đặc biệt dồi dào, Đông Phương hai mắt sáng lên, hướng thẳng đến kia phiến trong rừng trúc đi đến. Chỉ chốc lát thời gian, Đông Phương cầm một cây dài nhỏ gậy trúc từ trong rừng trúc ra, vừa đi vừa đánh giá chuẩn bị xong gậy trúc.
"Ừm, không hổ là bị linh lực tầm bổ cây trúc, lần này tốt, có thể làm kiếm làm cũng có thể làm cây gậy, nhiều như vậy cây trúc, ta tùy tiện chặt một cây hẳn là không chuyện gì đi."
Đem gậy trúc thu vào chiếc nhẫn về sau, Đông Phương cũng không trở về dự định, tiếp tục tại trong hoàng thành bắt đầu đi dạo.
Tận tới đêm khuya, Đông Phương khẽ hát trở lại Mạc Văn Ngữ nơi ở, chỉ là đi đến một nửa, một đạo để hắn vô cùng quen thuộc kiếm khí hướng phía hắn bay tới, cảm giác được kiếm khí đánh tới, Đông Phương chỉ là đưa tay trái ra đem kiếm khí đánh tan, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía kiếm khí bay tới phương hướng.
Làm gì a, có thể hay không không náo?
Bạch Ngự Hiên không nói gì, rút ra Lạc Ngân kiếm hướng phía Đông Phương đâm tới. Một nháy mắt, hai thân ảnh cấp tốc hướng phía Mặc Văn Ngự chỗ ở trên không bay lên, Đông Phương xuất ra mới vừa bắt đến gậy trúc một đạo kiếm khí trực tiếp đánh lui Bạch Ngự Hiên.
Còn muốn đánh với ta, ta hiện tại thế nhưng là chỉ dùng một chút liền có thể đem người đánh ngã.
Bớt nói nhảm, xem kiếm. Trên trăm đạo thuần trắng kiếm khí hướng phía Đông Phương gào thét mà đi, Đông Phương coi như bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bội tiếp hắn tới, đem thực lực ép đến nguyên anh 4 tầng về sau, vung lên gậy trúc đánh tan kiếm khí sau đó nên tiếp đã xông lên Bạch Ngự Hiên, trong lúc nhất thời, hai người kiếm quang giao thoa, bốn phía cũng bao trùm lấy Bạch Ngự Hiên cùng Đông Phương kiếm ý hai đạo cường đại kiếm ý đối bính trực tiếp đem Mạc Hiên, Tư Đồ Thanh Uyển bọn người cho kinh động xuất hiện. Tại Mạc Văn Ngữ nơi ở, Mạc Văn Ngữ cùng Lãnh Thanh Tuyết, Quý Nguyệt ba người cũng từ trong phòng đi ra, trông thấy là Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên đang đánh nhau đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhìn vẫn là phải nhìn, loại này quyết đấu cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Đại sư Minh lại tìm nhị sư Minh đánh nhau, bất quá nhị sư Minh thật đúng là sủng ái đại sư Minh a, rõ ràng đều có thực lực mạnh như vậy, còn nguyện ý chỉ xuất ra cùng đại sư Minh tương đương thực lực bồi tiếp đại sư Minh đánh. Ngữ Nhi, ngươi hai cái sư Minh chỉ là đang luận bàn sao?
Ừ phụ hoàng, không có chuyện gì, đại sư Minh cùng nhị sư Minh tại trong tông môn thường xuyên dạng này.
Khả năng Bạch sư Minh là gặp Đông Phương sư đệ quá mạnh, cho nên muốn thử xem đến cùng Đông Phương sư đệ có bao nhiêu trên lại đi. Lãnh Thanh Tuyết nhìn xem phía trên kiếm quang giao thoa hai người nói, Mạc Tử Du thì là có chút bị đả kích đến. Chính mình như vậy khắc khổ tu luyện cũng mới đến Kim Đan 9 tầng tình trạng, trên xuống hai cái yêu nghiệt, 22 tuổi nguyên anh 4 tầng cùng 21 tuổi luyện hư đại năng, một cái so một cái đồ biến thái. Dòng ra tiếp tục một giờ trong quyết đấu, Đông Phương đều không có chủ động ra chiêu, mà là tùy ý Bạch Ngự Hiên công kích sau đó chính mình gặp chiêu phá chiêu. Dừng lại tiêu hao xuống tới, Bạch Ngự Hiên cũng đến linh lực khô kiệt tình trạng, nhưng vẫn là quật cường hướng phía Đông Phương xuất kiếm. Ta nói, có thể ngừng, rõ ràng đều không có bao nhiêu khí lực. Vẫn chưa xong. Đông Phương thấy thế không có cách nào, tăng thực lực lên trong nháy mắt hướng phía Bạch Ngự Hiên bay đi. Tại Bạch Ngự Hiên chưa kịp phản ứng thời điểm một gậy đánh vào Bạch Ngự Hiên phần gáy. Cảm giác được một trận mê muội phun lên Bạch Ngự Hiên hai mắt vừa nhắm ngất đi, Đông Phương nhanh tay lẹ mắt tiếp được kém chút rơi xuống Bạch Ngự Hiên. Thật là một cái bướng bỉnh con lửa. Đem Bạch Ngự Hiên chậm rãi bị rơi xuống đất về sau, Mạc Văn Ngữ mấy người giúp đỡ đem Bạch Ngự Hiên đỡ đến gian phòng về sau, liền riêng phần mình trở về gian phòng nghỉ ngơi, Đông Phương thì là xuất ra ghế nằm nằm trong sân đi ngủ. 42 chương 43. Cướp bóc Đông Phương hai ngày sau sáng sớm, Đông Phương bọn người đi theo Mạc Hiên cùng một chỗ trước khi đến bí cảnh mở ra sân bãi trên đường, bởi vì bí cảnh cổng vào là tại Thư Hải Sơn viện bên trong, cho nên Đông Châu tông môn người rất sớm đã đuổi kịp đường, bởi vì Xích Dương Hoàng Thành khoảng cách Thư Hải Sơn viện rất gần cho nên coi như cùng ngày tiến đến cũng không thành vấn đề. Lớn như vậy trong xe ngựa, Đông Phương mấy người ngồi ở trong đó nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Đại sư Minh, nhị sư Minh, các ngươi thật không theo chúng ta đi vào trung bí cảnh sao? Từ ra đến bây giờ ngươi hỏi bao nhiêu lần, không đi, có ngươi Thanh Tuyết tỷ tỷ, Nam Bình tỷ tỷ, Quý Nguyệt tỷ tỷ, còn có ngươi ca ca bốn người, còn chưa đủ à, ngươi muốn thật nghĩ như vậy lại nhiều một người, tìm hắn đi. Đông Phương nói, trực tiếp chỉ hướng Bạch Ngự Hiên, Mạc Văn Ngự thấy thế rụt rụt đầu, Bạch Ngự Hiên bây giờ còn tại bởi vì Đông Phương đêm đó đánh bất tỉnh chuyện của hắn đang hờn rồi, hiện tại đi rủi ro, muốn chết sao? Quên đi thôi, Văn Ngự muội muội.
Đúng à, cái này quỷ lười cái dạng gì, ngươi cùng hắn ở chung lâu như vậy chẳng lẽ còn không rõ ràng nha, chúng ta không dựa vào hắn.
Không được, coi như nhị sư Minh không đi cũng muốn từ cái kia mà làm một chút chỗ tốt. Mạc Văn Ngữ sau khi nói xong, lại hướng phía Đông Phương nhìn lại, Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt hai người liếc nhau một cái cảm thấy có đạo lý, cũng cùng một chỗ nhìn về phía Đông Phương.
Lại làm gì, còn gọi bên trên giúp đỡ cùng đi quên.
Không có nhị sư Minh, ngươi không đến liền được rồi, nhưng làm sao cũng phải cho chúng ta một chút thủ đoạn bảo mệnh đi, tỉ như những cái kia tứ phẩm linh phủ cái gì, hắc hắc.
Lan.
Ai nha nhị sư Minh, liền cho một chút đi. Đây là muốn tốt cho các ngươi, cần nhờ thực lực của mình thủ thắng, dựa vào ngoại vật có gì tài ba.
Ba nữ trong nháy mắt kinh bị nhìn xem Đông Phương, người này là quên chính mình trước đó nhiều lần dùng linh phù nổ người chuyện sao? Làm sao lại có thể mặt dày vô sỉ nói ra câu nói này?
Quỷ lười, câu nói này từ trong miệng của ngươi nói ra một điểm sức thuyết phục đều không có.
Chính là nhị sư Minh, ngươi quên trước đó bị ngươi dùng linh phù nổ những người kia sao?
Nhanh đừng nói nhảm, linh phù ở nơi đó đâu?
Ui ui ui, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi làm gì?
Quý Nguyệt nói trực tiếp động thủ bắt đầu trên người Đông Phương tìm ra được, Mạc Văn Ngữ cũng đi theo vào tay trực tiếp bắt đầu đối Đông Phương động thủ động cước tìm ra được. Khi nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết thế mà cũng một bộ ngao ngoe muốn động dáng vẻ, Đông Phương cũng rốt cục thỏa hiệp xuống tới.
"Ngừng,
ta cho được rồi, các ngươi mấy cái này nữ lưu manh." Nghe được Đông Phương rốt cục đáp ứng, hai người cũng dừng lại trở lại vị trí cũ, Đông Phương sửa sang y phục của mình về sau, đem trong chữ vật giới chỉ linh phủ một mạch toàn đem ra. Mấy người mắt trợn tròn nhìn qua chồng chất thành núi nhỏ linh phủ, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí còn có một đống ngũ phẩm linh phủ, tổng cộng lại tối thiểu không còn có 400 tấm.
"Nhị sư huynh, ngươi đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy linh phủ?" Ngay cả ngũ phẩm linh phủ đều có.
Quỷ lười, ngươi đến tột cùng là ai à, người không phù hợp lẽ thường coi như xong, làm sao ngay cả đồ vật đều như vậy không phù hợp lẽ thường.
Các ngươi đến cùng muốn hay không, không quan tâm ta thu lại.
Gặp Đông Phương một bộ chuẩn bị thu hồi động tác, Mạc Văn Ngữ cùng Quý Nguyệt hai người lập tức nhào vào linh phủ bên trên.
Không được.
Nhị sư minh ngươi nói xong cho chúng ta.
Đúng rồi.
Vậy thì nhanh lên cầm.
Đông Phương nói xong trực tiếp nằm ngang tại chỗ ngồi bên trên uống rượu không tiếp tục để ý ba người.
Ba nữ cũng là không chút khách khí điểm lên những ngày linh phủ, đến cuối cùng một chương đều không có cho Đông Phương lưu lại,
ba người trực tiếp toàn bộ chia xong. Không phải, các ngươi có phải hay không tham có chút quá, toàn cầm đi. Cái này cùng thổ phỉ cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Chính ngươi lấy ra hết không phải liền là để chúng ta điểm sao? Ta là để các ngươi tuyển mấy chương. Dù sao chúng ta đã chia xong, ngươi có thể thế nào đi, luận thực lực chúng ta là đánh không lại ngươi, ngươi nếu là nghĩ trực tiếp đoạt lại đi chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi châu. Hướng phía Quý Nguyệt thụ một cái ngón tay cái sau khi nói xong Đông Phương liền không muốn nói chuyện, quả nhiên giảng không được một điểm đạo lý. Ngay tại mấy người đùa giỡn trong nháy mắt, xe ngựa cũng đã đến Thư Hải Sơn viện lối vào, mấy người nghe được phu xe thanh âm sau cũng nhao nhao xuống xe ngựa, một chiếc xe ngựa khác bên trong, Mạc Hiên, Tư Đồ Thanh Uyển, Mạc Tử Du ba người cũng xuống xe ngựa nhìn xem Thư Hải Sơn viện cửa chính, Tư Đồ Nam Bình đã thật sớm đến nơi này chờ đợi bọn hắn đến. Nhiều như vậy bậc thang, các ngươi chỗ này cũng chỉ có cái này cổng vào nha, có hay không bằng phẳng một chút? Đông Phương nhìn qua nhìn không thấy đỉnh bậc thang có chút khó chịu nói, cái này khiến hắn nhớ tới còn không có lại tới đây lúc, tại thế giới cũ bỏ cái kia có thể chế phục bất luận cái gì mạnh miệng người núi lớn. Đông Phương sư minh, không có cái khác lối vào, đây là Thư Hải Sơn viện đời thứ nhất viện trưởng chuyên môn vì rèn luyện đệ tử mà thiết lập 5000 tiền giai, phía trên sắp đặt cấm chế, chỉ có thể từng bước đi lên, liền xem như luyện hư phía trên hợp thể cảnh đều phải từng bước đi lên, nếu không không cách nào tiến vào Thư Hải Sơn viện. Ta có hay không có thể hiểu thành các ngươi Thư Hải Sơn viện thiết quận xuống một mảnh địa, sau đó thiết lập cấm chế, sau đó chỉ thiết lập cái này một cái cổng vào, từ địa phương khác không cách nào tiến vào. Đông Phương sư minh quả nhiên thông minh, là như thế này không có sai. Các ngươi cái này đời thứ nhất viện trưởng có phải hay không nhàn hoàng a, như thế thích tra tấn nhà mình đệ tử. Sư minh còn xin nói cẩn thận, chỉ cần đến nơi này, sở viện trưởng thế nhưng là có thể nghe được bất kỳ thanh âm gì, tuy nói viện trưởng lão nhân gia ông ta sẽ không cố ý đi nghe ai nói, nhưng loại này không tốt vẫn là đừng nói tốt. Lão nhân này tính tình rất kém cỏi a. Tư Đồ Nam Bình trong nháy mắt xấu hổ, đây là hoàn toàn không có đem chính mình vừa mới nghe bảo. Viện trưởng lão nhân gia ông ta thế nhưng là luyện hư 9 tầng đỉnh phong thậm chí đến nửa bước hợp thể tồn tại, Đông Châu mạnh nhất đệ nhất nhân, Đông Phương sư minh, nói cẩn thận a. Tốt, biết ngươi khó xử, không nói không nói. Gặp Đông Phương rốt cục ngừng miệng, Tư Đồ Nam Bình cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mang theo đám người cùng một chỗ hướng phía Thiên Giai leo lên đi. Qua Thiên Giai chính là Nho Đạo đại viện, nơi đó đã cho tới tham gia bí cảnh thi đấu đám người an bài chỗ ở, mọi người tới đó có thể nghỉ ngơi một chút, bí cảnh còn muốn đến tối ánh trăng dư thừa thời điểm mới có thể mở ra. Cái này bí cảnh thi đấu là như thế nào quy tắc đâu? Lãnh Thanh Tuyết nghi hoặc nhìn Tư Đồ Nam Bình hỏi. Thanh Tuyết sư tỷ, cùng hắn nói là thi đấu, chẳng bằng nói đây là cho những người dự một lần thí luyện. Tiến vào bí cảnh về sau đều là tự do hành động, mà lại bí cảnh bên trong đều là đời thứ nhất viện trưởng thiết lập hạ một chút thí luyện, mặc dù nguy hiểm trùng điệp nhưng cũng có đơn giản, mà lại ở bên trong cũng sẽ có không tưởng tượng được cơ duyên, cho nên liền xem như thực lực thấp đều sẽ mộ danh mà tới tham gia. Nghe ngươi nói như vậy nguyên bản đây là thuộc về Thư Hải Sơn viện đồ vật, vậy làm sao lại mở ra ra cho cái khác ngoại nhân tiến vào đâu? Cái này, liền muốn từ 400 năm trước yêu tộc quy mô xâm lấn nói đến. Tư Đồ Nam Bình đi đến đám người phía trên một điểm bậc thang quay người nhìn xem mọi người nói. 43 chương 44. Mở ra bí cảnh yêu tộc xâm lấn. Các ngươi người ở đây yêu không hòa bình sao? Ai, Đông Phương sư minh, các ngươi Nam Châu tới gần Tây Châu, cái này ngươi cũng không biết nha. Thật đúng là không biết, ngươi nói tiếp đi. 400 năm trước, yêu tộc yêu hoàng đột phá cảnh giới đại thừa, lúc ấy tin tức này truyền khắp toàn bộ Lăng Thiên đại lục, cũng liền vào lúc đó yêu hoàng hướng phía Ngũ Đại Châu mạnh nhất 5 người phát ra khiêu chiến, cũng đồng thời đối Ngũ Đại Châu tiến hành xâm lấn. Lúc ấy Ngũ Đại Châu mạnh nhất một người là Thư Hải Sơn viện đời thứ 3 viện trưởng, cũng chính là đời trước viện trưởng, hợp thể kỳ đỉnh phong tồn tại, đối mặt đã đột phá đại thừa yêu hoàng, còn có nó thủ hạ tứ đại chiến tướng cũng là hợp thể kỳ tồn tại. Tăng thêm yêu tộc thể chất vốn là mạnh hơn nhân tộc, cho nên trận kia đối kháng yêu tộc xâm lấn chiến đánh cho dị thường gian khổ, vì để cho nhân tộc càng cường đại, Thư Hải Sơn viện mở ra cái này bí cảnh cung cấp nhân tộc tiến vào tu luyện, bởi vì cái này nhân tộc đạt được tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn như cũ cùng yêu tộc đánh cái lưỡng bại câu thương trình độ. Lần kia xâm lấn, đời trước viện trưởng hy sinh chính mình đem vị kia yêu hoàng đánh thành trọng thương rơi xuống đến hợp thể trình độ, trong đó còn có tổn thất thảm nhất chính là Nam Châu. Nam Châu vị kia hợp thể đại năng liệu mạng toàn lực cùng yêu hoàng tứ đại chiến tướng một trong Thông Thiên Ma Hổ đồng quy vu tận, Nam Châu tu sĩ cũng tử thương hầu như không còn. Cho nên hiện tại Nam Châu mới có thể xuống dốc đến Ngũ Đại Châu sau cùng tồn tại. Cũng là từ lần kia lên, Thư Hải Sơn viện quyết định mỗi 50 năm mở ra một lần bí cảnh cho tu sĩ trẻ tuổi nhóm tiến hành thí luyện, dự phòng yêu tộc lại một lần nữa xâm lấn. Khó trách chúng ta Nam Châu thực lực tổng hợp nhỏ như vậy, hợp lấy là bởi vì lớn đứa gãy. Nam Châu bây giờ còn có thể có tông môn tồn tại, đã là vận hạnh, liền ngay cả phụ trách cảnh giới yêu tộc xâm lấn Tây Châu tình huống đều so Nam Châu tốt hơn không ít. Không biết cái này bí cảnh thi đấu chúng ta Nam Châu sẽ có hay không có người đến đâu. Lãnh Thanh Tuyết mang theo nghi ngờ hỏi, chính mình từ nhỏ tại Nam Châu tu luyện lớn lên, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nhà mình sư phụ còn có cái khác tiền bối đề cập qua. Nói thật, 200 năm trước, Nam Châu còn có không ít người đến, nhưng bây giờ, chúng ta nhìn thấy đến bên này Nam Châu người, cũng liền mấy người các ngươi. Mạc Hiên tại lúc này mở miệng nói ra, cái kia yêu hoàng, còn sống không? Cái này liền không được biết rồi, nghe nói năm đó vị kia yêu hoàng bị đánh tổn thương rơi xuống đến hợp thể về sau liền cùng biến mất, liền ngay cả những yêu tộc kia cũng không biết nó đi đâu, từ đó trở đi yêu tộc cũng đứng yên, tuy nói Tây Châu biên cảnh vẫn sẽ có một chút yêu tộc quấy rối hại người, nhưng đều bị Tây Châu những tông môn kia người giải quyết. Đông Phương nhếch miệng, lại là nhân yêu không cùng kịch bản, chính mình không biết tại TV, tiểu thuyết còn có trong phim ảnh nhìn thấy bao nhiêu lần loại này kịch bản, không nghĩ tới đến nơi này chính mình cũng sẽ đụng phải,
đơn giản chính là điểm này thí sự thôi, yêu tộc địa bàn không đủ xâm lấn nhân tộc địa bàn chuẩn bị mở rộng lãnh địa. Sau đó nhân tộc phấn khởi phản kích, hai bên cứ như vậy mâu thuẫn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng chính là nhân cùng yêu mức thế bất lưỡng lập, không hiểu, ngồi xuống hảo hảo thương lượng chung sống hòa bình sẽ muốn mạng của bọn hắn nha. Ta muốn đoán cũng lầm, yêu tộc xâm lấn ngũ đại châu là bởi vì địa bàn không đủ đi. Không nghĩ tới Đông Phương sư minh thế mà có thể thấy như thế thấu triệt. Đây coi là cái gì thấu triệt? Xâm lấn chiến không phải liền là mấy cái như vậy phá lý do sao? Địa bàn không đủ, tài nguyên không đủ, cái gì vì mình nhất tộc sinh tồn, là cái người cũng có thể nghĩ ra được đi. Mấy người nói đã đạt tới đỉnh núi. Đến bên kia chính là chúng ta Nho đạo đại viện, ta mang mọi người đi qua nghỉ ngơi đi. Nói xong, Tư Đồ Nam Bình liền mang theo đám người cùng một chỗ đi đến Nho đạo đại viện, mà lại nơi này đã tới không ít tông môn tu sĩ, làm sở phu tử đồ đệ Trần Dịch cơ hồ mỗi cái đến có danh vọng người hắn đều cần đi lên tiếp đãi. Mặc bá phụ, bá mẫu, các ngươi đã tới, Tử Du cùng Văn Ngữ muội muội cũng tới. Mặc Hiên mấy người mỉm cười đáp lại một chút Trần Dịch, chỉ có Mặc Văn Ngữ không để ý đến Trần Dịch, gặp này Trần Dịch cũng không tốt nói cái gì, nhưng nhìn thấy Đông Phương sau hai mắt sáng lên. Đây không phải ngày đó thi khôi khôi thủ Đông Phương công tử sao? Không nghĩ tới ngươi cũng là người tu luyện a. Sư Minh, mấy vị này đều là Văn Ngữ sư Minh cùng sư tỷ, bao quát vị này Đông Phương sư Minh. Nguyên lai là dạng này, mấy vị hành ngộ, bá phụ, bá mẫu, mấy vị, ta mang các ngươi ở chỗ đi, Nam Bình, đậu sư bá tìm ngươi đây, ngươi mau chóng tới đi. Vậy liên phiền phức sư Minh. Tư Đồ Nam Bình nói xong cũng rời đi Nho đạo đại viện hướng phía mình ngồi ở thư viện đi đến, Trần Dịch thì là mang theo đám người an bài tốt chỗ ở về sau tiếp tục đi tiếp đại những người khác. Đây chính là ngươi cái kia vị hôn phu a. Lần kia thi khôi bên trên không có nhìn thấy người thật, lần này thấy được, người thật không tệ nha, thực lực cũng được, ta đều có chút hiếu kỳ ngươi vì cái gì không nguyện ý gả. Nhị sư Minh. Ngữ Nhi, đừng làm loạn, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, chào buổi tối cùng ngươi hoàng huynh còn có hai vị sư tỷ cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Đông Phương không để ý đến Mặc Văn Ngữ, đi tới Bạch Ngự Hiên bên cạnh chọc chọc Bạch Ngự Hiên. Ai, còn tức giận đâu? Đi ra. Không phải liền là bị ta đánh bất tỉnh một chút sao? Ngươi cùng cái bị khuất bực bội cô vợ nhỏ đồng dạng làm gì? Đi đại ca, đừng tức giận, về sau có thời gian đều cùng ngươi đối luyện được rồi. Ngươi nói. Ừm, nhưng ta cũng có điều kiện, lần này cái này bí cảnh thi đấu ngươi cũng đi vào chung, không đi cùng ngươi đối luyện sự tình không bàn nữa. Đông Phương nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Từ khi nghe được thi đấu có thể tại cái kia cái gọi là trên thiên thư để dành sau đó tăng thực lực lên, lấy Bạch Ngự Hiên thiên phú, khẳng định có thể làm được, đến lúc đó thực lực cũng sẽ dâng lên rất nhiều, về sau đụng phải sự tình cũng sẽ không cần chính mình thêm ra tay. Về phần hắn chính mình, cái kia thiên thư lợi hại hơn nữa còn có thể có chính mình hệ thống lợi hại. Hắn mới không đi góp cái này náo nhiệt đây. Ngươi không đi, ta cần sao? Nghe được Đông Phương giọng chất vấn khí, Bạch Ngự Hiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xác thực không cần, Đông Phương thực lực đã cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Mà nghe được Bạch Ngự Hiên cũng chuẩn bị cùng đi tin tức, Mạc Văn Ngữ cùng Quý Nguyệt đều dị thường cao hứng, chỉ có Lanh Thanh Tuyết có chút thất vọng, Đông Phương xem ra vẫn là không muốn đi. Thẳng đến ban đêm, ánh trăng trong sáng sáng tỏ, Tư Đồ Nam Bình đến mang lấy mọi người đi tới bí cảnh mở ra địa phương, rất nhiều người cũng đã đặt tới sân bãi, viện trưởng Sở Phu Tử ngồi ngay ngắn ở đài cao thủ vị, Trần Dịch cùng cái khác thư hải sơn viện thế hệ trẻ tuổi các đệ tử ở phía dưới một bên duy trì lấy trật tự, một bên chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Gặp người đã tới đủ, Sở Phu Tử sửa sang lại một chút quần áo đứng dậy. Chư vị, hoan nên đi vào thư hải sơn viện. Lần này bí cảnh chi hành hy vọng mọi người có thể có thu hoạch, liên quan tới bí cảnh thí luyện ta không tiện tiết lộ thêm, nhưng thiên thư ngay tại bí cảnh bên trong xem thư lâu tầng cao nhất, có thể dẫn đầu đến bên trong mái nhà ba người liền có thể tại thiên thư nâng lên tên. Đương nhiên cũng có thể tại bí cảnh địa phương khác thí luyện, bên trong không chỉ xem thư lâu một chỗ thí luyện chỗ, 10 ngày sau bí cảnh sẽ tự hành đem các ngươi chuyển tống ra, tốt, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ta lập tức mở ra cửa vào. Nói xong, Sở Phu Tử xuất thủ dẫn động ánh trăng chiếu xạ ở trong sân một cái to lớn thạch thư phía trên, một bức tranh sơn thủy đột nhiên hiện lên ở trước mắt mọi người. 44 chương 45. Thiên Cơ Tử đám người nhìn qua treo trên bầu trời tranh sơn thủy, nhao nhao nhảy lên bay vào trong bức tranh bí cảnh nội bộ. Văn Ngữ, mấy vị, chúng ta cũng đi thôi. Mặc Văn Ngữ mấy người nhẹ gật đầu, cùng Tư Đồ Nam Bình cùng một chỗ hướng phía tranh sơn thủy bên trong bay đi, nhìn qua mấy người đi vào về sau Đông Phương cũng lười đợi ở chỗ này, dự định đi dạo chơi cái này thư hải sơn viện. Bí cảnh bên trong, Mặc Văn Ngữ mấy người tiến vào sau cũng không có trông thấy lúc trước tiến đến những người khác. Ai? Tại sao lại không thấy những người khác? Văn Ngữ, người ta khẳng định vừa tiến đến liền bắt đầu độc thân, làm sao có thể sẽ còn chờ ở chỗ này? Nói cũng đúng hoắc, vậy chúng ta muốn làm sao đi đâu? Ta trước đó cũng chỉ là nghe ta sư phụ nói qua bí cảnh bên trong một chút tình huống, đại bộ phận vẫn là không hiểu rõ, bất quá ta ngược lại là biết nơi này có một cái đã từng thư viện nho kiếm thánh lập hạ kiếm chủng, đối Bạch sư minh cùng ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp. Kiếm thánh a, có ta nhị sư minh lợi hại sao? Văn Ngữ, đây chính là năm đó Lăng Thiên đại lục ngũ kiếm một trong kiếm thánh, có thể không lợi hại nha, bất quá so với Đông Phương sư minh, ta cũng không biết. Vậy chúng ta đi xem một chút đi, có thể mà đại sư minh. Ừm. Nói xong mấy người đi theo Tư Đồ Nam Bình hướng phía kiếm trùng phương hướng đi đến, sớm tại trước đó liền có một người tiến vào bí cảnh bước nhỏ một bước cùng những người khác hướng phía kiếm trùng tiến đến, người này chính là Dịch Dung về sau lại tới đây Diệp Thần. Mấy ngày nay Diệp Thần rất biệt khuất, nguyên bản kiếp trước hẳn là gặp người thế mà đều không hiểu thấu không có đụng tới, liền ngay cả kiếp trước chính mình muốn là dựa vào Hắc Phong trại bên trong cái kia đem phệ hồn đao thôn phệ về sau tăng cường huyết sắc kiếm, kết quả tới chỗ về sau đã bị đốt thành một mảnh than đen, phệ hồn đao cũng không biết ở nơi đó.
hết thảy tất cả đều không có dựa theo sớm định ra quỹ tích phát triển, rõ ràng là cùng chính mình cùng một chỗ lịch luyện Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt hắn đều không có nhìn thấy, chỉ là tại mới vừa tiến vào bí cảnh mới nhìn đến hai người kia lại là cùng Bạch Ngự Hiên mấy người cùng một chỗ lịch luyện. Lần này nhất định không thể lại bị thiệt hồ, kiếm thánh truyền thừa nhất định phải cầm tới. Nói xong Diệp Thần cấp tốc hướng phía kiếm trùng phương hướng tiến đến, bởi vì Bạch Ngự Hiên cũng tiến vào nguyên nhân hắn rất lo lắng, lấy Bạch Ngự Hiên tiên phú kiếm thánh truyền thừa lựa chọn ai còn thật khó mà nói. Đời trước của hắn cũng là dựa vào cầm tới kiếm thánh truyền thừa đột phá nguyên anh, mới có thể triệt để nghiền ép Bạch Ngự Hiên. Bí cảnh bên ngoài, các tông môn gặp nhà mình đệ tử tiến vào bí cảnh sau nhau nhau đi về nghỉ chỗ, Đông Phương từ lâu rời đi tại trong thư viện bắt đầu đi dạo. Đi dạo gần 2 canh giờ, sách này viện so Đông Phương nhìn thấy còn một lớn, chấm dãi, Đông Phương đi tới một chỗ lương đình nhìn thấy Sở Phu Tử đang cùng một cái lôi thôi tên ăn mày lao đầu đánh cờ. Sở Phu Tử Đông Phương tại vừa mới bí cảnh mở ra lúc sau đã thấy qua, cho nên biết là Thư Hải Sơn viện viện trưởng. Mà chơi cờ hai người cũng nhìn thấy đến Đông Phương. Ừm, thật sự là khó được, lại có người trẻ tuổi không có tiến vào bí cảnh, tiểu gia hỏa, có cần phải tới xem cờ à? Lôi thôi lão đầu cũng là con mắt chăm chú nhìn xem Đông Phương. Tiểu tử ở chỗ này sẽ không quấy rầy hai vị tiền bối đi. Ha ha, không quan trọng, như tiểu hữu cũng hiểu cờ vây, không ngại cũng tới một ván trước như thế nào. Không được không được, ta điểm ấy tài đánh cờ nhưng so sánh bất quá ngài nhị lão. Nói trở lại, ngài vẫn là thứ nhất không cảm thấy ta mặc quá gì. Sở Phu Tử bước bước dâu riêng nói ra, tiểu hữu cái này nói là lời gì, quần áo phong cách vốn là người vì sở thích của mình đến xuyên dựng, làm sao đến quái gì nói chuyện đây. Tiền bối nói ngược lại là có lý. Chỉ là Đông Phương nhìn một hồi sau liền bắt đầu nhàm chán. Quả nhiên vẫn là không cách nào chịu được loại này nhảm chán cảm giác, Đông Phương đứng người lên sau con mắt nhìn về phía xa xa một đạo hồ nước. Cái kia tiền bối, ta có thể đi chỗ ấy câu cá sao? Ồ, tiểu hữu còn có cái này yêu thích, tùy ý là được. Nghe được Sở Phu Tử đáp ứng, Đông Phương lập tức chạy đến bên hồ xuất ra ghế nằm cùng cần câu, ngồi câu về sau, bắt đầu câu lên cá, gặp Đông Phương chạy đến một bên câu cá về sau, Sở Phu Tử lại đem ánh mắt thả lại bàn cờ. Đây chính là để ngươi thấy không rõ tương lai cái kia tiểu gia hỏa đi. Ừm, rõ ràng trong tương lai cùng đi qua trong vài năm sẽ không có cái này tiểu gia hỏa tồn tại. Nói như vậy, cái này tiểu gia hỏa chính là trống rông xuất hiện đi, ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu hắn. Thiên đạo hỗn loạn, từ khi cái này tiểu gia hỏa sau khi xuất hiện, rất nhiều nguyên bản mệnh định quỹ tích phát sinh rất lớn cải biến, cũng không biết là tốt là xấu. Ha ha, chuyện tương lai liền chờ tương lai lại nhìn đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này tiểu gia hỏa đến có thể thay đổi một chút cái gì, ngươi cũng biết, hiện tại không chỉ có yêu tộc lần nữa xâm lấn dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, thiên ngoại những vật kia càng làm cho người ta đau đầu. Lại thêm chúng ta bây giờ những tu sĩ này thực lực đã không thể so với lúc trước như vậy cường thịnh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những người tuổi trẻ này trên thân, ngươi làm thiên cơ các chủ, cũng nên bồi dưỡng một chút hậu nhân. Thiên cơ tử cầm rượu lên đàn đột nhiên rót một miệng lớn về sau. Đánh cắp thiên cơ vốn là nghịch thiên mà vì sự tình, ta ngược lại thật ra nghĩ bồi dưỡng được một chút đệ tử, nhưng chỉ sợ nơi này tiên đạo sẽ không cho phép đi. Không thể bồi dưỡng nhiều, một hai cái tóm lại vẫn là đến có, không phải tại nghi ngờ lão tiền bối lúc trước làm sao lại thu ngươi làm đồ, ngươi cũng không thể để thiên cơ các truyền thừa tại trong tay của ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Lại nhìn đi, nếu là có thể, ta cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa ngược lại là rất thích hợp. Sau khi nói xong tiên cơ tử không nói nữa, mà là tiếp tục nhìn xem bàn cờ, Sở Phu Tử đối với cái này cũng không nói thêm lời thứ gì. Một bên khác, bí cảnh bên trong, Mạc Văn Ngữ mấy người đã đổi tới kiếm trùng sở tại địa, nơi này cũng đã tụ tập không ít kiếm tu người, một tòa thật to kiếm trận ngăn ở kiếm trùng lối vào chỗ. Hoa, thật nhiều người đều tới nơi này, Nam Bình tỷ tỷ, ngươi biết liên quan tới kiếm trùng cụ thể thí luyện là cái gì đó. Sẽ không cứ như vậy cái kiếm trận đi. Ta chỉ là nghe nói có như thế cái kiếm trùng, làm sao biết cụ thể đây, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này à, bất quá nếu là kiếm thánh lưu lại, thí luyện cũng không chỉ là trước mắt kiếm trận đơn giản như vậy. Bạch Ngự Hiên nhìn qua trước mắt kiếm trận cùng phía sau kiếm trùng không nói gì, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác chính là hắn nhất định phải đi vào, bên trong có vật gì đó giống như chính là đang kêu gọi hắn như vậy. Khả năng cần xông qua cái này kiếm trận mới có thể tiến nhập kiếm trùng, bất quá kiếm trùng bên trong còn có hay không cái khác thí luyện cũng không biết. Lãnh Thanh Tuyết nhìn qua không ngừng có người xâm nhập lại bị đánh bay ra kiếm trận nói: "A, cái này kiếm trận nhìn xem liền rất đáng sợ, so Tiêu Giao Phong phía sau núi cái kia ta lĩnh nộ kiếm ý kiếm trận còn khiến người ta run sợ, làm sao xông nhà?" Ngay tại Mạc Văn Ngữ sợ hãi lúc, Bạch Ngự Hiên chậm rãi hướng phía kiếm trận đi đến, một đôi sáng tỏ hai mắt gắt gao nhìn xem kiếm trận sau kiếm trùng. Chương 46. Bài trừ kiếm trận Diệp Thần gặp Bạch Ngự Hiên đi đến kiếm trận trước mặt, ngừng chuẩn bị tiến lên bước chân, căn cứ trong trí nhớ của hắn, cái này kiếm trận chỉ cần có một người phá giải liền sẽ biến mất, trước khi trùng sinh là chính hắn phá giải, phí hết hắn rất lớn khí lực. Nhưng bây giờ Bạch Ngự Hiên đi, cũng không cần hắn tới, mặc dù trước đó Bạch Ngự Hiên cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này, nhưng cái này không ảnh hưởng, nếu như Bạch Ngự Hiên có thể phá vỡ cái này kiếm trận, chính mình cũng có thể ít phí một chút khí lực. Đại sư Minh có thể làm sao? Lấy Bạch sư Minh kiếm đạo thiên phú, hẳn là có thể, yên tâm. Tu sĩ khác cũng dừng bước nhìn xem Bạch Ngự Hiên, bởi vì Bạch Ngự Hiên ngay tại chậm rãi phóng thích ra kiếm ý của mình, cường đại kiếm ý làm cho tất cả mọi người bước chân ngừng lại. Đột nhiên, Bạch Ngự Hiên trực tiếp rút kiếm xâm nhập kiếm trận, cường đại kiếm ý không ngừng tại kiếm trận bên trong nên kích kiếm trận công kích. Đám người mắt trợn tròn nhìn xem kiếm trận bên trong Bạch Ngự Hiên, đột nhiên xuất hiện vị thanh niên này thế mà có được mỗi cái kiếm tu đều tha thiết ước mơ muốn lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí tại trong kiếm trận cùng kiếm trận tạo thành thế lực ngang nhau trạng thái. Lúc này Bạch Ngự Hiên một bên chống cự lấy kiếm trận một bên hồi tưởng đến trước kia Đông Phương từng nói với hắn.
Cương đại tới đâu trận pháp cũng có trận nhãn, cho dù là kiếm trận cũng không ngoại lệ, tìm tới cái kia yếu nhất trận nhãn đánh tan liền có thể rút dây động rừng. Dựa vào Đông Phương, Bạch Ngự Hiên ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy trong kiếm trận trận nhãn, cái này kiếm trận khoảng chừng hơn ngàn đạo tiểu kiếm, mỗi cái tiểu kiếm cũng có thể là trận nhãn tồn tại, nếu muốn tìm đi cái kia đạo yếu nhất cái kia đạo trận nhãn cần tốn hao càng nhiều tinh lực cùng linh lực. Nhưng Bạch Ngự Hiên cũng không có sợ hãi, trải qua thời gian dài tra tìm, rốt cục để hắn phát hiện một chỗ mánh khoẻ, ở trên nghìn đạo tiểu kiếm tiến công bên trong, có một thanh tiểu kiếm luôn luôn đang đến gần hắn lúc đột nhiên lách qua. Nghĩ đến đó nhất định là yếu kém trận nhãn, Bạch Ngự Hiên nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt lưỡng tụ thanh xà đánh ra đánh nát chuôi này tiểu kiếm, tại đánh trúng tiểu kiếm trong nháy mắt kiếm trận đột nhiên an tĩnh lại, sau đó lại lập tức bạo động hướng về bốn phía khuyết tán tuôn ra. Dẫn tới mọi người vây xem nhau nhau ngăn cản bay tới tiểu kiếm, liền ngay cả Diệp Thần cũng không nghĩ tới Bạch Ngự Hiên lại có thể tìm tới trận nhãn bài trừ, cho dù là đời trước của hắn đều không có tìm được cái kia trận nhãn, trực tiếp cưỡng ép toàn lực bài trừ kiếm trận. Kiếm trận bài trừ về sau, giam giữ kiếm chủng to lớn cửa đá chậm rãi mở ra, đám người thấy thế nhau nhau hướng phía bên trong chạy đi, mà Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Chỉ có Mạc Văn Ngữ mấy người nhìn đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích Bạch Ngự Hiên. Đại sư Minh, ngươi thế nào? Chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào. Bạch Ngự Hiên cũng không trả lời ba người cùng Mạc Tử Du, bởi vì vừa mới bài trừ kiếm trận cái hốt trong biển một thanh âm đột nhiên gọi hắn lại, để hắn đừng đi vào, trực tiếp từ kiếm trận chỗ chỗ đi xuống dưới. Nhìn qua cái này kiếm trận trên mặt đất, Bạch Ngự Hiên đột nhiên đã nhận ra cái gì, lần nữa rút ra Lạc Ngân kiếm, lùi ra phía sau. Nói xong, đang không mà lên xúc lên toàn lực một kiếm đánh về phía kiếm trận phía trên, Mạc Văn Ngữ mấy người thấy thế liên tiếp lui về phía sau, kiếm trận bị đánh trúng về sau đột nhiên một trận chấn động vang lên, vốn là kiếm trận địa phương biến thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Cái này, Bạch sư Minh thật là lợi hại, thế mà còn có thể phát hiện nơi này cất giấu nguy cơ. Xuống dưới, không có nhiều lời nói nhảm, Bạch Ngự Hiên trực tiếp nhảy xuống hướng phía vòng xoáy đi vào, chúng nữ cùng Mạc Tử Du gặp này cũng lập tức đi theo. Chỉ có Diệp Thần còn chỉ ngây ngốc từ cửa đá tiến vào về sau, dựa theo trí nhớ của kiếp trước từng bước tìm. Vòng xoáy bên trong, mấy người trước mắt một mảnh vầng sáng, sau đó lại hai mắt tỏa sáng xuất hiện tại một mảnh nổi trôi kiếm ý không gian bên trong. Nơi này thật mạnh kiếm ý a. Chỉ sợ, nơi này chính là vị kia nho kiếm thánh thiết lập hạ không gian, những này đoán chừng chính là kiếm ý của hắn. Bạch Ngự Hiên nhìn chung quanh kiếm ý sau liền tiếp tục đi đến phía trước, trong đầu thanh âm còn tại không ngừng vang lên, mấy người cũng chỉ đành theo ở phía sau. Tiếp tục hướng phía trước đi, đừng ngừng hạ. Thẳng đến đi vào một chỗ thạch đài to lớn trước, một thanh tản ra cường đại uy năng kiếm cắm ở trên bệ đá, cảm giác được Bạch Ngự Hiên đến về sau, một đạo quang lưu từ trong kiếm bay ra huyền hóa thành một bóng người. Ừm. Rõ ràng cảm giác được mạnh như vậy kiếm đạo thiên phú, nhưng thế mà không phải ta Thư Hải Sơn viện đệ tử sao? Chỉ có đằng sau hai người kia là ta Thư Hải Sơn viện đệ tử. Tư Đồ Nam Bình cùng Mạc Tử Du nhìn thấy bóng người sau trong nháy mắt kích động lên, bởi vì cái này người tượng đá liền đứng sừng sững ở Thư Hải Sơn viện bên trong, Nho Kiếm Thánh, Từ Văn Đạo. Đệ tử Thư Hải Sơn viện, Nho Kiếm viện đệ tử Tư Đồ Nam Bình, bái kiến sư tổ. Đệ tử Thư Hải Sơn viện, Thư Đạo viện đệ tử Mạc Tử Du, bái kiến sư tổ. Thế mà còn là ta Nho Kiếm viện một mạch tử đệ, còn có một cái Thư Đạo viện đệ tử, bất quá thiên phú của các ngươi, chỉ có thể nói tính cả các loại, tốt, đứng lên đi, không cần câu nệ, ta sớm đã chết đi, hiện tại đứng ở chỗ này, chẳng qua là một đạo còn sót lại ý thức mà thôi. Sau khi nói xong, Từ Văn Đào lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngự Hiên. Ngược lại là ngươi cái này tiểu gia hỏa, tuổi còn trẻ liền đạt tới nguyên anh 4 tầng tình trạng, mà lại thế mà còn có mạnh như vậy kiếm ý cùng kiếm đạo thiên phú, ta tại ngươi cái tuổi này còn không có đạt tới ngươi trình độ này, ngươi là đến từ nơi nào? Nam Châu. Đến từ Nam Châu tông môn sao? Bất quá không quan trọng, đã có thể bị ta Thiên Nho kiếm trực tiếp thừa nhận, như vậy ngươi liền có tư cách, không, phải nói ngươi là thích hợp nhất đạt được truyền thừa của ta người, nhưng ở cái này trước đó lão phu vẫn là phải thử một chút thực lực của ngươi. Sau khi nói xong, Từ Văn Đào vung lên kiếm chỉ, không gian bên trong kiếm ý không ngừng hướng phía Từ Văn Đào vào tới, Bạch Ngự Hiên thấy thế cũng không chút do dự rút kiếm trực tiếp cùng Từ Văn Đào lơ lửng mà lên đánh lên. Hai đạo cường đại kiếm ý không ngừng tại không gian bên trong phát sinh va chạm, Từ Văn Đào không có chút nào lưu thủ, chiêu chiêu đều là lấy mạnh nhất hình thức công kích, Bạch Ngự Hiên cũng không cam chịu yếu thế đánh trả lấy Từ Văn Đào. Thiên ngoại phi tiên. Hảo tiểu tử, thế mà còn có cường đại như vậy kiếm thức. Chiêu số của ta tại ngươi chiêu này trước mặt đều kém không ít, nhưng lão phu cũng không phải bùn nặn. Từ Văn Đào trực tiếp hai tay kết ấn, một đạo to lớn hư ảnh hiện hiện sau lưng Từ Văn Đào, trong không gian tất cả kiếm ý tụ tập mà thành một thanh đại kiếm bị hư ảnh nắm chặt trong tay. Nhất kiếm khai thiên. Thoại âm rơi xuống, hư ảnh hướng phía Bạch Ngự Hiên một kiếm đánh xuống, cường đại kiếm mang thậm chí vượt trên thiên ngoại phi tiên uy năng. Giữa hai bên va chạm thậm chí để Bạch Ngự Hiên một lần ở vào hạ phong trạng thái, nhưng Bạch Ngự Hiên cũng không phải loại kia sẽ nhận thua người, đem Lạc Ngân kiếm chậm rãi giơ lên về sau, một thân kiếm ý không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Tà thân tức kiếm. Bạch Ngự Hiên thân ảnh trong nháy mắt không có vào Lạc Ngân kiếm bên trong, cùng lúc đó Lạc Ngân kiếm cũng đang không ngừng hấp thu Bạch Ngự Hiên toàn bộ kiếm ý, sau đó cấp tốc hướng phía Từ Văn Đào đánh tới. Sắc bén kiếm uy xông phá Từ Văn Đào chiêu thức, liền ngay cả Từ Văn Đào sau lưng hư ảnh cũng bị Lạc Ngân kiếm một kiếm xuyên qua, cường đại báo táp linh lực quét sạch toàn bộ không gian. Liên liên hạ phương quan chiến mấy người đều bị lan đến gần. 46 chương 47. Thiên ngoại chi địch làm báo táp linh lực tán đi về sau, Bạch Ngự Hiên cùng Từ Văn Đào hai người chậm rãi rơi xuống, chỉ gặp Bạch Ngự Hiên khóe miệng có một chút vết máu, sắc mặt cũng có mấy phần trắng bệnh, mấy người cũng lo lắng đi tới. Không có sao chứ, đại sư Minh? Bạch Ngự Hiên lắc đầu biểu thị không có chuyện, lại đem ánh mắt nhìn về phía Từ Văn Đào. Thật sự là rất lâu đều không có thống khoái như vậy, tiểu gia hỏa, ngươi thật rất không tệ,
đến Thiên Nho kiếm trước mặt tiếp nhận truyền thừa đi, không có người so ngươi thích hợp hơn tiếp nhận truyền thừa của ta. Nghe được Từ Văn Đạo, Bạch Ngự Hiên đem chính mình rơi ngấn thu hồi vỏ kiếm bên trong, chậm rãi đi lên bệ đá. Ngồi xếp bằng xuống, dùng thần trí của ngươi hảo hảo cùng Thiên Nho kiếm lẫn nhau, yên tâm, ta sẽ đem hoàn chỉnh nhất truyền thừa đưa cho ngươi. Bạch Ngự Hiên nhẹ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu dùng thần thức cùng trước người Thiên Nho kiếm câu thông. Về phần mấy người các ngươi tiểu gia hỏa, không gian này bên trong cũng không ít có thể giúp được các ngươi, tự hành đi tìm đi. Sau khi nói xong, Từ Văn Đạo không có vào Thiên Nho kiếm bên trong bắt đầu trợ giúp Bạch Ngự Hiên có thể hoàn chỉnh kế thừa truyền thừa của hắn. Mấy người sau khi nghe được biết Bạch Ngự Hiên tiếp nhận truyền thừa khẳng định là cần một chút thời gian, riêng phần mình tách đi ra bắt đầu ở không gian tìm có thể dùng đồ vật. Trải qua dòng dã 2 ngày thời gian về sau, ngồi ngay ngắn Bạch Ngự Hiên một thân khí thế đột nhiên không ngừng dâng lên, cảnh giới càng là từ nguyên anh 4 tầng một đường lên cao đến nguyên anh 8 tầng tình trạng, kiếm ý cũng biến thành so trước kia cường đại không chỉ gấp đôi. Tại không gian đạt được một chút chỗ tốt, mấy người đều bị Bạch Ngự Hiên khí thế cho chấn kinh đến, liền ngay cả Từ Văn Đào cũng không nghĩ tới Bạch Ngự Hiên thế mà có thể cùng truyền thừa của mình phù hợp đến loại trình độ này. Sau đó, khí thế chậm rãi thu hồi, Bạch Ngự Hiên cũng chậm chậm mở mắt, lúc này Từ Văn Đào xuất hiện lần nữa tại mấy người trước mặt. "Ừm, ta liền biết ta không có chọn lầm người, các ngươi đều muốn chăm chỉ tu luyện, không phải về sau như thế nào đối mặt thiên ngoại những người kia à?" "Thiên ngoại những người kia?" "Sư tổ, ngài nói chính là, các ngươi có biết ta là thế nào vẫn là sao? Ta nghe sư phụ nói qua, ngài năm đó cùng mấy vị khác nho thủ, còn có cái khác tứ đại châu các cường giả đi theo đời thứ hai viện trưởng cùng một chỗ tiến về thiên ngoại, qua thật lâu mới trở về, mà lại đều bị thương rất nặng không cách nào chữa trị mới vẫn lạc." "Ừm, không sai. Vậy các ngươi có biết chúng ta đối phó thiên ngoại đám người kia đều là những người nào sao?" Nghe được chỗ này, Mặc Tử Du lắc đầu. "Đám người kia đều dài lấy một đôi cánh, mà lại ngay cả thực lực thấp nhất đều có nguyên anh thực lực, bọn hắn xưng chính mình gọi là thiên sứ, mặc dù không biết bọn hắn là từ đâu mà đến, nhưng rất khó đối phó. Năm đó chúng ta liều mạng mệnh cũng chỉ là đem bọn hắn đánh lui, nếu không phải viện trưởng hắn hy sinh chính mình là Lăng Tiên đại lục sáng tạo ra một cái kết giới, chỉ sợ đám kia tự xưng gọi là thiên sứ sẽ lại lần nữa xuống tới. Thực lực thấp nhất đều là nguyên anh cảnh." "Ừm, bởi vì kết giới này cũng nhanh đến tiêu tán trình độ, cho nên các ngươi phải nhanh tu luyện trưởng thành, không phải đám người kia xuống tới, chúng ta không có cách nào đối phó." "Tốt, nói nhiều rồi chỉ làm cho các ngươi càng nhiều áp lực, chỉ cần nhớ kỹ hảo hảo tu luyện là được." "Đa tạ." "Không cần cảm ơn, ta cũng là vì Lăng Tiên đại lục, hải tử, ta tin tưởng ngươi về sau tuyệt đối sẽ là đối mặt đám người kia bên trong mạnh nhất một nhóm người một trong, hảo hảo tu luyện, nơi này kiếm ý không gian ngươi mang theo Thiên Nho kiếm rời đi sau sẽ tự hành thu nhập Thiên Nho kiếm bên trong." "Tốt, đều đi thôi, ta kia ý thức này lưu tại nơi này nhiệm vụ cũng kết thúc, ta có thể giải thoát." Từ Văn Đào nói xong phất tay, một đạo vòng xoáy xuất hiện tại mấy người sau lưng, Tư Đồ Nam Bình cùng Mặc Tử Du hướng phía Từ Văn Đào quỳ lạy 3 lần, Mặc Văn Ngữ mấy người cũng hướng phía Từ Văn Đào bái một cái sau đó xoay người rời đi mảnh không gian này. "Cố gắng lên những người trẻ tuổi kia, hy vọng các ngươi thế hệ này có thể giải quyết cái này nguy cơ." Sau đó, Từ Văn Đào thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán trên không trung, mảnh không gian này cũng tại Bạch Ngự Hiên rời đi sau cũng bị thu hồi Thiên Nho kiếm bên trong. Cùng lúc đó, Thư Hải Sơn viện, Nho kiếm viện bên trong, Đậu Tố nhìn xem đã không có quang mang tổ sư bài, lúc này Sở Phu Tử cũng xuất hiện tại Đậu Tố bên cạnh. "Xem ra là có tiểu gia hỏa kế thừa từ sư tổ truyền thừa." "Ừm, bất quá cũng không có thể là ta Nho kiếm viện đệ tử, cái này ta ngược lại thật ra có tự mình hiểu lấy, liền xem như ta cái kia thiên phú tốt nhất đồ đệ Nam Bình Nha đầu kia cũng không có cái này tư chất có thể kế thừa." "Ồ, đối với mình đệ tử cứ như vậy không có lòng tin?" "Không phải không lòng tin, mà là ta quá rõ ràng thiên phú của nàng, từ sư tổ không có khả năng nhìn chúng mắt. Kia lại có quan hệ thế nào đây, đã cái kia tiểu gia hỏa kế thừa truyền thừa, đó chính là cùng chúng ta Thư Hải Sơn viện có liên hệ. Cái này truyền thừa đặt ở bên trong nhiều năm như vậy có người kế thừa là chuyện tốt." "Đúng rồi, ta nghe nói tới tham gia thí luyện người trẻ tuổi bên trong, có cái kỳ quái tiểu gia hỏa thế mà không có tiến vào bí cảnh, mà là đến chỗ ở của ngươi câu lên cá, cho tới bây giờ cũng còn đợi ở nơi đó. Ngươi liền không lo lắng đáy hổ lão quái vật kia đem cái này tiểu gia hỏa ăn?" "Lão quái vật kia thế nhưng là đạo hóa long, thực lực càng là đạt đến hợp thể đỉnh phong." "Ha ha, cái kia tiểu gia hỏa đã ở nơi đó câu được 2 ngày, nếu như sẽ xảy ra chuyện, ta sẽ đến ngươi nơi này sao?" "Ồ, người lão quái kia đổ vật ta thời điểm tính tình tốt như vậy." Sở Phu Tử khỏe mắt có chút co giật không nói gì, mà là liền nghĩ tới tối hôm qua chẳng cảnh. Tối hôm qua, Đông Vương nằm tại trên ghế nằm tiếp tục câu lấy cá, tại câu đi lên thứ 28 con cá về sau, mặt hồ bắt đầu lan lộn, to lớn cột nước phóng lên tận trời, sau đó một đầu màu đen cự long bay ra, trong mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm bên hồ ngay tại cá nướng Đông Vương. Đông Vương tay trái cầm dùng gậy gỗ bắt đầu xuyên cá nướng, ánh mắt cũng nhìn xem không trung hắc long, hợp thể cảnh hắc long, so cái kia luyện hư 9 tầng biện trưởng còn mạnh hơn tồn tại. "Tiểu tử, ai cho phép ngươi câu tà trong hồ cá?" "A, nơi này không có viết cấm chỉ thả câu a." Đông Phương nói xong cắn một cái trong tay cá nướng. Nhìn qua Đông Phương thế mà còn tại ăn trong tay cá, Hắc Long chậm rãi phun ra một ngụm hàn khí, trong hồ cá đều là linh ngư, là có thể cho nó tụ linh tu luyện, kết quả hiện tại lại có thể có người dám đánh những này cá chủ ý, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Xem ra cần phải cho ngươi một chút dạy dỗ. Nói xong, Hắc Long một cái vung đôi vung ra một đạo cường đại linh lực hướng phía Đông Phương đánh tới, Đông Phương thấy thế lập tức nhảy lên một cái bay đến không trung né tránh công kích, linh lực trực tiếp nện vào bên hồ liên quan chấn lên một đạo to lớn bọt nước. "Làm gì? Ăn hai ngươi con cá làm sao vậy? Đây chính là ta đêm nay bữa tối, ta thật vất vả đem nó nướng xong, ngươi như thế một chút ăn không thành. Còn có, ta ghế nằm."
Đông Phương Cầm bị bọt nước hòa tan cả nướng, đau lòng nhìn qua bị đánh nát ghế nằm, sau đó mặt sạm lại nhìn xem Hắc Long. Còn dám rong rạc, muốn chết. Nói xong, Hắc Long mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía Đông Phương bay tới, nhìn thấy lúc sắp đến gần Hắc Long, Đông Phương chậm rãi nâng tay phải lên tụ khởi linh lực, một bàn tay quất vào đầu rồng bên trên, trực tiếp đem Hắc Long rút đến 180 độ bước ngoặt lớn về sau bay ngược. Hắc Long động, liền ngay cả phát giác động tính chạy đến xem đến một màn này Sở Phu Tử cũng động. 47 chương 48. Tương quân bị Đông Phương quất bay Hắc Long trên không trung không bị khống chế chuyển vài vòng về sau, tranh thủ thời gian ổn định thân hình, nhưng đại não còn không có kịp phản ứng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Mình bị một cái nhìn xem chỉ có kim đan 5 tầng tiểu tử cho quất một cái tát. Ngay tại Hắc Long còn không có chậm khi đi tới, Đông Phương đã thuấn di đến Hắc Long đỉnh đầu một quyền hung hăng đập vào Hắc Long trên đầu. Xuống dưới, lần nữa bị đánh trúng Hắc Long trùng điệp hạ lạc trực tiếp ngã vào trong hồ. Sau đó Đông Phương lấy ra kim cô đồng không ngừng phóng đại hướng phía mặt hồ một gậy khó chịu xuống dưới, mới từ mặt hồ bắn ra đầu Hắc Long trực tiếp bị một kích này cho đánh bất tỉnh quyết đi qua. Đông Phương đem kim cô đồng thu hồi sau chậm rãi hạ lạc đến đã hôn mê lơ lửng ở mặt nước Hắc Long trên đầu, nắm lấy sừng rồng ra sức hất lên trực tiếp đem Hắc Long toàn bộ long thân ném tới trên bờ. Dám làm hư ta ghế nằm, ta quản ngươi là cảnh giới gì, hôm nay coi như ngươi là độ kiếp ta cũng phải đem da của ngươi lột xuống làm ra rồng ghế sofa. Tiểu Hữu, thủ hạ lưu tình. Sở Phu Tử gặp Đông Phương thao túng kiếm khí chuẩn bị chặt Hắc Long, lập tức lên tiếng chặn lại nói: đây chính là hộ viện thần thú, tu luyện nhiều năm như vậy mới vừa tới hợp thể, cái này nếu như bị Đông Phương chém, thì còn đến đâu? Ừm. Tiền bối, ngươi cũng muốn nha, không có việc gì, một hồi ta phần ngươi một chút. Tiểu Hữu, đây là ta hộ tông thần thú, ngươi vừa mới cũng giáo huấn qua nó, ngươi ghế nằm lao phu đổi ngươi một thanh chính là, còn xin thu tay lại đi. Đông Phương gặp Sở Phu Tử thái độ vẫn là quyết định được rồi, sau đó một cước đem Hắc Long đạp về trong hồ đi. Nhìn thấy Đông Phương thu tay lại, Sở Phu Tử lau một vệt mồ hôi, một cái hợp thể đỉnh phong đều có thể nghiền ép tồn tại, đoán chừng hiện tại Thư Hải Sơn viện đều không đủ hắn diện. Thời gian trở lại hiện tại, Đậu Tố gặp Sở Phu Tử có chút ngẩn người, mở miệng nói ra: "Viện trưởng sư minh, ngươi thế nào, lần đầu gặp ngươi ngẩn người a?" "A, không có việc gì, không có việc gì, ha ha." Một bên khác, bị Đông Phương giáo huấn qua đi Hắc Long trùng thực lên, đang giúp lấy Đông Phương ở bên hồ dùng cái đôi vòng quanh một thanh quạt nhỏ cho Đông Phương nhóm lửa. "Cái kia, đại ca, ngài nhìn cái này cường độ có thể sao? Lại điểm nhỏ, vừa đốt lên tới lửa đều muốn bị ngươi phiến diệt." "Ai, được rồi." Bí cảnh bên trong, Bạch Ngự Hiên mấy người từ Nho Kiếm Thánh chuyển thừa rời đi về sau, chính hướng phía một chỗ khác nơi tập luyện tiến đến. Khoảng cách bí cảnh kết thúc đoán chừng còn có cái 6-7 ngày thời gian tả hữu, chúng ta dạng này cùng một chỗ tìm hiệu suất thực sự quá thấp, không phải như vậy đi, tách ra đi thí luyện đi. Ta cảm thấy, Bạch huynh đệ có thể trực tiếp đi xem thư lâu, nếu là có thể tại thiên thư nâng lên tên, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể lại lên một tầng nữa, nói không chừng đã đột phá đến hóa thần. Mạc Tử Du gật đầu đồng ý nói, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Tráng Du Hiên, chúng nữ cũng là rất tán đồng nhẹ gật đầu. Không hứng thú. Ngạch, cái này, vậy chúng ta muốn làm sao tách ra đi đây? Ta nghe sư phụ nói qua, bí cảnh mặt phía bắc là đất tuyết, có lẽ nơi đó có thể giúp Thanh Tuyết sư tỷ tu luyện thí luyện cũng nói không nhất định, mặt phía nam bên kia nói không chừng có thể có cơ duyên có thể giúp cho Quý Nguyệt. Về phần văn ngữ, nơi này một cái duy nhất liên quan tới kiếm đạo cơ duyên đã bị Bạch sư Minh cho lấy được. Không có chuyện gì, Nam Bình tỷ, ta còn có nhị sư Minh đây, nhị sư Minh đổ vật thế nhưng là so những này còn tốt hơn đây, ta có thể đi theo Thanh Tuyết tỷ cùng một chỗ tiến về mặt phía bắc nhìn xem, đại sư Minh nếu không liền cùng Quý Nguyệt tỷ tỷ cùng một chỗ đi. Bạch Ngự Hiên nhẹ gật đầu biểu thị không quan trọng, hiện tại bí cảnh bên trong đã không có hắn cảm thấy hứng thú, liền ngay cả cầm cái gọi là thiên thư hắn cũng không quan tâm, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là tìm Đông Phương đối luyện. Mấy người thương lượng xong về sau tại xem thư lâu hội hợp về sau liền riêng phần mình tách ra hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Ngay tại bí cảnh bên trong mấy người sau khi tách ra, bí cảnh bên ngoài Đông Phương nơi này cũng phát sinh một chuyện nhỏ, tại Hắc Long tích cực muốn giúp Đông Phương bắt cá tiến vào trong hồ về sau, Sở Phu Tử đại đồ đệ Tương Quân đến nơi đây thấy được Đông Phương. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi động hồ bên trong cá? Ừm. Tại sao lại tới một cái? Các ngươi không ngăn à? Ta hỏi ngươi vì cái gì động hồ bên trong linh ngư? Tương Quân nói, Nguyên Anh 9 tầng khí thế cũng phóng thích mà ra chuẩn bị động thủ thu thập Đông Phương. Dừng tay. Ngay tại Tương Quân chuẩn bị động thủ lúc, Sở Phu Tử xuất hiện tại hai người ở giữa ngăn lại chuẩn bị tiến lên Tương Quân. Sư phụ, xin ngài cho phép ta thu thập cái này vô lễ chi đồ. Được rồi, chẳng phải câu được mấy con cá nha, ngươi tính toán chi ly cái gì, ngươi bái sư sắp 60 năm vì sao còn như thế nôn nóng? Tương Quân cả người cũng bắt đầu có chút không xong, trước đó có người đánh trong hồ linh ngư chủ ý kém chút bị nhà mình người sư phụ này đập gần chết, hiện tại làm sao một cái kim đan 5 tầng tiểu tử liền có thể để hắn làm cản như vậy. Sư phụ, ngài yên tâm, ta sẽ không khi dễ hắn, cùng lắm thì ta đem cảnh giới ép đến giống như hắn, cái này được đi. Tốt, câu được liền câu được, quên đi thôi, ta an bài cho ngươi nhiệm vụ làm xong sao. Tại bí cảnh mở ra trước đó liền đã tra ra cách ăn mặc thành tán tu lẫn vào bí cảnh những cái kia ma tu, ta cũng đã an bài không ít thực lực không tệ đệ tử đi vào, vừa mới cũng an bài tốt bí cảnh kết thúc về sau bắt giữ đám người kia chấp sự. Tốt, an bài tốt là được, trở về đi. Có thể hắn. Tương Quân chỉ vào Đông Phương còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy Sở Phu Tử kia uy nghiêm ánh mắt về sau, vẫn là chắp tay rời đi. Gặp Tương Quân rời đi về sau, Sở Phu Tử lại quay người cười tủm tỉm nhìn xem Đông Phương. Ha ha, để Đông Phương tiểu hữu chê cười. A, không có việc gì a, tiền bối có cần phải tới điểm a? Đông Phương nói đưa trong tay cá nướng đưa tới Sở Phu Tử trước mặt nói, Sở Phu Tử khoát tay áo.
tối hôm qua gặp qua tiểu hữu thực lực về sau, xem như minh bạch tiểu hữu vì sao không có tiến vào bí cảnh. Tiền bối nói đùa, ta đây chính là đơn thuần lười, ngại phiền phức, dùng các ngươi thế hệ trước nói chính là, tùy tâm, hắc hắc. Nếu là những người tuổi trẻ kia đều có tiểu hữu ngươi dạng này thoải mái tâm thái, vậy đối với tâm cảnh của bọn hắn sợ là tốt hơn không ít, chỉ là hiện tại a, ai, ai. Bất quá, Sở lão, ta ngược lại thật ra đối Thư Hải Sơn viện lịch sử thật cảm thấy hứng thú, nếu không ngài nói cho ta một chút cái này Thư Hải Sơn viện là thế nào sáng lập. Nha. Tiểu Hữu còn đối ta Thư Hải Sơn viện có hứng thú, cũng tốt, lão phu hiện tại cũng không có việc gì làm, cho tiểu Hữu nói một chút cũng là không sao. Đông Phương thiếu cười, tiện tay bung lên, một cái bàn cái ghế còn có trà xuất hiện tại Sở phu tử bên cạnh, Sở phu tử cũng thuận thế tọa hạ bắt đầu cho Đông Phương nói về liên quan tới Thư Hải Sơn viện lịch sử. Cái này, còn muốn từ ta Thư Hải Sơn viện đời thứ nhất viện trưởng nói lên, khi đó viện trưởng còn rất trẻ, không có tu luyện tư chất, nhưng lại đối đọc sách một đạo tình hữu độc trùng, thẳng đến có một ngày hắn đụng phải một người, nghe nói bị kia người tự xưng họ Khổng. 48 chương 49. Thư Hải Sơn viện lịch sử 1500 năm trước, Thư Hải Sơn viện người sáng lập cũng là đời thứ nhất viện trưởng, Huyền Cách chỉ là một vị thích đọc sách người bình thường. Khi đó Huyền Cách khắp nơi du lịch, muốn xem tận thiên hạ thư tịch, thẳng đến hắn du lịch đến ngay lúc đó Đông Châu, đụng tới một trận đến từ thiên ngoại đại đồ sát. Một đám mọc ra cánh quái nhân do trời bên ngoài mà đến, không ngừng đồ sát lấy Đông Châu một chỗ tu sĩ cùng người bình thường, chỉ là người bình thường Huyền Cách đụng phải cảnh tượng như vậy sớm đã không biết ứng đối ra sao, ngay tại Huyền Cách sắp bị sát hại lúc, lại có một đạo quang mang từ thiên ngoại mà tới. Vài cái chữ to lóe ra quang mang thật to đồng bình ở chân trời, phân biệt là thơ, sách, lễ, nghi, xuân thu. Lực lượng cường đại đem xông vào Đông Châu những cái kia mọc ra cánh quái nhân cho đánh ra thiên ngoại, một vị tản ra thánh nhân khí thế lão giả xuất hiện tại Huyền Cách trước mặt. Cũng liền vào lúc đó, lão giả truyền thụ Huyền Cách nho đạo con đường tu luyện, để hắn có thể đi đến con đường tu luyện, dặn dò hắn về sau hảo hảo tu luyện chống cự cái này một đám thiên sứ chi chúng, lão giả lúc rời đi chỉ nói cho Huyền Cách hắn họ Khổng. Từ đó về sau, đạt được truyền thụ cho Huyền Cách thông qua chính mình khắc khổ lấy nho nhập đạo, thực lực cũng tại trong vòng trăm năm trở thành một đời đại năng, bởi vậy sáng lập Thư Hải Sơn viện lấy cung cấp yêu thích đọc sách người cũng có tu luyện điều kiện, vậy sau này, Lăng Thiên đại lục có lấy nho đạo tu luyện đọc sách người. Thư Hải Sơn viện cũng tại trong thời gian thật ngắn trở thành Lăng Thiên đại lục mạnh nhất thế lực một trong, nhưng này về sau Huyền Cách lại không có gặp xâm lấn thiên sứ chúng. Thẳng đến 600 năm sau Huyền Cách qua đời, đời thứ hai viện trưởng Nguyên Hóa Nguyên Phu Tử kế nhiệm về sau, thiên sứ chúng lần nữa xâm lấn, khi đó Nguyên Phu Tử thực lực thậm chí đã đạt tới độ kiếp phía trên cảnh giới, xuất lĩnh lấy Lăng Thiên đại lục mạnh nhất đám người nên kích thiên sứ chúng. Lần kia cũng là nguyên khí đại thương một lần chiến dịch, chúng cường giả đều bất lạc, Lăng Thiên đại lục thực lực của người tu luyện cũng phát sinh lớn đứt gãy, Nguyên Hóa hy sinh chính mình là Lăng Thiên đại lục sáng lập một cái kết giới đến ngăn trở thiên sứ chúng cho tới bây giờ dòng dã 900 năm. Nghe đến đó Đông Phương cũng coi như hiểu rõ Thư Hải Sơn viện sớm hơn lịch sử, nhưng càng làm cho hắn để ý là truyền thụ Huyền Cách vị kia họ Khổng lão giả, nếu thật là Đông Phương biết đến lời của người kia vậy coi như quá làm cho người ta chấn kinh. Vị kia thế nhưng là chính mình bên kia nổi tiếng một vị thánh nhân a, không nghĩ tới, Thư Hải Sơn viện là như thế này tới, thêm kiến thức, lại về sau lịch sử ta cũng đã biết một chút, ngài cũng không cần nói, về phần cái này thiên sứ chúng, đến bây giờ đều không có tra rõ ràng bọn hắn từ đâu mà đến sao. Đúng vậy à, mà lại những này thiên sứ chúng thực lực đều không phải là rất thấp, ta mặc dù là đời thứ tư viện trưởng, nhưng liền ngay cả đời thứ ba viện trưởng đều chưa từng gặp qua những cái kia thiên sứ chúng, chớ nói chi là ta, nếu như không phải đời thứ hai viện trưởng hy sinh chính mình, chỉ sợ, mà lại kết giới này đã bắt đầu có vương lòng dấu hiệu. Lấy hiện tại Lăng Thiên đại lục các tu sĩ thực lực, sợ là không ngăn được. Ngài cũng không cần nhiều quan tâm, nói không chừng thế hệ này có thể giải quyết cái này nguy cơ đây. Nếu là dạng này vậy coi như quá tốt rồi, chỉ là còn cần trưởng thành a, chúng ta Lăng Thiên đại lục trải qua dòng dã hai lần thực lực lớn đứt gãy, lấy trước mắt thực lực tổng hợp đến xem, quá yếu. Đông Phương gặp Sở phu tử một mặt đắng chát dáng vẻ, chính mình cũng không tốt nói cái gì, hắn không biết làm sao đi an ủi trước mắt lão nhân này, bất quá nghe Thư Hải Sơn viện lịch sử về sau, xem ra cái này mỗi đời viện trưởng mỗi lần đụng phải nguy cơ hồ đều là đè vào phía trước nhất. Cũng khó trách Sở phu tử nhìn xem tổng cho người ta một loại vất vả quá độ cảm giác mệt mỏi. Ha ha, nói nhiều như vậy, quyền đương lão phu phát tiết đi, tiểu hữu ngươi tiếp tục đi, lão phu sẽ không quấy rầy. Ngài mời. Sở phu tử nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi nơi này, ngay tại Sở phu tử trở lại chỗ ở của mình về sau, Thiên Cơ tử chính ôm cái vỏ rượu ngồi ở trên tường uống rượu. Cho tiểu tử kia nói nhiều như vậy, xem ra ngươi là có chút ý nghĩ a. Ồ, lại bị ngươi đoán trúng. Nhìn như vậy đến, ngươi là thật muốn hắn tiếp nhận Thư Hải Sơn viện đời tiếp theo viện trưởng. Hắn cũng không phải Thư Hải Sơn viện người, mà lại ngươi liền không sợ ngươi cái kia đại đồ đệ sinh lòng oán hận. Thư Hải Sơn viện tuy nói từ trước viện trưởng đều là bản viện người, nhưng vì đối phó thiên ngoại đám người kia, đời thứ nhất viện trưởng liền lập xuống qua quy củ, Thư Hải Sơn viện viện trưởng năng giả cư chi, cũng không có nói không phải Thư Hải Sơn viện người liền không thể kế nhiệm. Thiên Cơ tử mím môi một cái, đem uống trống không vỏ rượu chậm rãi sau khi để xuống từ trên tường thành xuống tới. Sợ là đến lúc đó, để như thế cái trẻ tuổi tiểu tử đến kế nhiệm, khó mà phục chúng a. Ai, thời gian của ta không nhiều lắm, mà lại ta cũng liền đi đến luyện hư tình trạng này, không cách nào lại hướng phía trước tiến thêm, cái này tiểu gia hỏa cho ta một loại có thể thay đổi tương lai cảm giác, ta nhìn người từ trước đến nay sẽ không nhìn lầm, dạng này cũng không tệ a, đem ngươi đã từng có thể nhìn thấy cái kia cũng không tốt tương lai cho biến tốt. Ngươi nói ngươi nhìn người sẽ không sai, nhưng chuyện tương lai ai còn nói chuẩn đâu? Chúng ta làm sao có thể xác định cái này tiểu gia hỏa có thể đem tương lai trở nên như thế nào đây?
cái này liền lưu đến sau này hay nói đi, chúng ta bây giờ chỉ có thể làm, chính là tận khả năng tại bọn hắn còn không có trưởng thành trước đó bảo vệ tốt bọn hắn.
Thôi thôi, theo ý ngươi đi. Thiên Cơ Tử chậm rãi hướng phía ngoài cửa đi đến.
Cái này muốn đi rồi. Ngươi đã dự định tiểu tử này làm truyền thừa của ngươi người, ta lại cùng ngươi đoạt cũng không thích hợp, ta cũng phải đi tìm người thừa kế đi. Ngươi nói đúng, Thiên Cơ Các không thể tại ta trong sách tàn lụi. Mà lại, ngươi biết ta không phải một cái thích đợi tại cùng một nơi quá lâu người, lại thêm các ngươi nơi này dáng vẻ thư sinh quá nặng đi, rượu lại ít, không thích hợp ta, đi đi. Sau khi nói xong, Thiên Cơ Tử liền rời đi Thư Hải Sơn viện, chỉ để lại Sở Phu Tử một người đợi ở chỗ này. Bí cảnh bên trong, Mạc Văn Ngữ cùng Lãnh Thanh Tuyết đã đạt tới băng tuyết chi địa, nơi này đứng sừng sững lấy bảy tòa cao cao đứng vững núi tuyết, mà lại đỉnh núi không ngừng tản ra quang mang. Hoa, Thanh Tuyết tỷ tỷ, nhìn bộ dạng này, cái này bảy tòa trên tuyết sơn đều có cái gì à? Chúng ta muốn từng cái bỏ sao? Cái này núi tuyết tại chân núi cũng có thể cảm giác được to lớn uy áp, bay là không thể nào bay đi lên, chỉ sợ thật đến từng bước một đi lên. À, cao như vậy đây, còn có lớn như vậy báo tuyết, so trước đó tiến vào Thư Hải Sơn viện cái kia 5000 giai còn muốn dọa người. Khi uy áp từng bước một đi lên cũng là đối nhục thân cùng linh lực một loại rèn luyện, đi thôi. Gặp Lãnh Thanh Tuyết không sợ hai chút nào đi lên phía trước, Mạc Văn Ngữ cũng chỉ đành đuổi theo, hai người cũng giống cái khác lại tới đây người đồng dạng đỉnh lấy uy áp cùng to lớn bao tuyết, một bước một cái dấu chân đi lên. Một bên khác, lựa chọn đến mặt phía nam tìm kiếm cơ duyên Quý Nguyệt cùng Bạch Ngự Hiên, tại đến địa phương sau liền đụng phải sự tình, lúc này đang bị một đám người nhìn chằm chằm vây quanh. 49 chương 50. Tuyết Viên nhìn qua đưa các nàng vây quanh người, Quý Nguyệt sắc mặt khó coi nói: "Không nghĩ tới, các người đám này Huyết Hồn Tông người thật đúng là âm hồn bất tán, đến đâu mà đều có các ngươi." "Ha ha, chúng ta Huyết Hồn Tông thế lực trải rộng ngũ đại châu, ở chỗ này nhìn thấy chúng ta lại có cái gì kỳ quái?" Bạch Ngự Hiên không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn mấy người biểu diễn, mấy cái kim đan hậu kỳ người, chỉ có một cái nguyên anh sơ kỳ, nhìn không ra chính mình cảnh giới còn dám ra tìm phiền toái, chỉ có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn. "Ngoan ngoãn giao ra các ngươi trên thân tất cả bảo bối cùng tại bí cảnh bên trong có được đồ vật, nói không chừng chúng ta có thể buông tha các ngươi đây đối với Huyền Lương." "Tốt, có thể cho các ngươi a." Quý Nguyệt vừa cười vừa nói, trong đầu đã hiện ra lúc trước Đông Phương dùng linh phù nổ người chẳng cảnh, dù sao từ Đông Phương nơi đó lấy được rất nhiều, tùy tiện dùng. "A, các ngươi ngược lại là thật thức thời, lấy ra đi." Chỉ gặp Quý Nguyệt lập tức vung tay lên, bốn chương tam phẩm linh phù bay ra trong nháy mắt tại mấy người trước mặt nổ tung đem mấy người đẩy lui, Bạch Ngự Hiên thì là vận khởi kiếm khí phòng ngừa bạo tạc linh lực làm bị thương Quý Nguyệt. "Các ngươi không phải là muốn sao? Nơi này còn có rất nhiều." Mấy người gặp Quý Nguyệt một cái điềm đạm nho nhã nữ tử thế mà sử dụng linh phù đến cùng người điên đồng dạng làm hạt đậu đến hung, vẫn là một đống tứ phẩm linh phù cùng tam phẩm linh phù. "Đáng chết, đây là nơi nào tới nữ nhân điên? Tách ra công kích, ta cũng không tin nàng có thể đồng thời điều khiển linh phù hướng phương hướng khác nhau tới." Sau khi nói xong, mấy người lập tức né tránh bay tới linh phủ phân mấy cái phương hướng hướng phía Quý Nguyệt đánh tới. Ngay tại sắp đụng phải Quý Nguyệt thời điểm, Bạch Ngự Hiên kiếm khí hoành ngăn tại mấy người trước mặt, mà Bạch Ngự Hiên bản thân cũng xuất hiện trước mặt Quý Nguyệt. Không có dư thừa nói nhảm, Bạch Ngự Hiên trực tiếp một kiếm, mấy người trong nháy mắt trọng thương ngã xuống đất không cách nào động đậy. Về sau Bạch Ngự Hiên quay đầu đối Quý Nguyệt nói: "Chớ học hắn, ngươi khống chế không nổi những này linh phủ uy lực nổ tung, có thể mau chóng giải quyết liền mau chóng." Quý Nguyệt đương nhiên biết Bạch Ngự Hiên nói hắn là ai, cười cười xấu hổ: "Bạch sư huynh nói đúng lắm. Ta đây không phải trước đó gặp quỷ lười hắn dùng thuận buồm xuôi gió, mà lại thật thuận tiện, lại không chi phí khí lực gì, cho nên muốn thử xem nha. Đi thôi." Một bên khác, Lãnh Thanh Tuyết cùng Mạc Văn Ngữ cũng nhận lực cản, tại núi tuyết leo đến một nửa về sau, đỉnh núi phóng thích xuống tới uy áp càng ngày càng mãnh liệt, hai nữ đều cùng những người khác đồng dạng bị ngăn tại giữa sườn núi ở giữa không cách nào lại tiến về phía trước một bước. "Thật mạnh uy áp, đó căn bản không thể đi lên nha." Ngay tại Mạc Văn Ngữ lúc nói chuyện, một trận động tinh khổng lồ băng lên, mấy cái tuyết viên từ trong đống tuyết bò ra. "Văn Ngữ cẩn thận." Nhìn thấy Mạc Văn Ngữ bị trong đó một cái tuyết viên để mắt tới, Lãnh Thanh Tuyết lập tức gọi ra băng phách cổ cầm một trận sóng âm đánh ra, chỉ là đánh vào tuyết viên trên thân chỉ là để tuyết viên lui về phía sau mấy bước. Liền ngay cả cái khác lên núi người cũng bị tuyết viên để mắt tới điên cuồng công kích, phi uy áp hướng phía dưới núi chạy tới. "Thật mạnh nhục thân." "Văn Ngữ, không có sao chứ?" "Không có việc gì, Thanh Tuyết tỷ tỷ, cái này tuyết viên lai lịch gì nha, cảm giác khó đối phó." Mạc Văn Ngữ xuất ra thanh liên kiếm, lập tức chạy tới Lãnh Thanh Tuyết bên người cảnh giác nhìn xem tuyết viên, mà hai người đằng sau lại tới hai cái tuyết viên đem hai người vây vào giữa. "Không rõ ràng, nhưng chúng ta không thể ở chỗ này động thủ, uy áp quá mạnh, không phát huy được nhiều ít thực lực, tìm cơ hội rời đi." Ba con tuyết viên gầm thét một tiếng về sau, hướng phía ở giữa hai nữ điên cùng chạy tới. Mạc Văn Ngữ thấy thế bay lên không bật lên, ngũ hành kiếm ý thủy chi kiếm ý trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp sử xuất thủy kiếm quyết, Lãnh Thanh Tuyết cũng lập tức kích thích cổ cầm, cường đại hàn khí trải rộng quanh thân. "Bích thủy thao thiên, băng phong vạn lý." To lớn dòng nước phối hợp với Lãnh Thanh Tuyết phát ra hàn khí sóng âm trong nháy mắt đem ba con tuyết viên đông cứng, hai nữ gặp tuyết viên bị đông lại lập tức quay người hướng phía dưới núi tuyết chạy tới. Thằng đến trở lại chân núi hai người mới chậm rãi thở dốc một hơi. Quá bất hợp lý đi, vừa mới công kích thế mà chỉ là đông cứng bọn chúng một chút cũng không có thương tổn đến, cái này tuyết viên nhục thân mạnh như vậy sao? Kiếm ý đều không phá nổi. Loại này tuyết viên ta từng tại tông môn trong cổ tịch thấy qua, bọn chúng mới ra đời con non đều có kim đan thực lực, mà lại nhục thân vô cùng cường đại, vừa mới chúng ta đụng phải kia mấy cái nhìn hình thể, đoán chừng đã có nguyên anh thực lực. A, biến thái như vậy sao? Vậy chúng ta còn thế nào đi đỉnh núi nha? Đoán chừng là không đi được, lấy chúng ta thực lực, đối phó một cái đều quá sức, chớ nói chi là nhiều như vậy con.
sẽ không cái khác 6 tòa núi tuyết cũng là những này tuyết biến đi. Nếu không chúng ta dùng nhị sư minh cho linh phù thử một chút. Lãnh Thanh Tuyết không nói gì, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác 6 tòa núi tuyết vị trí, lại nhìn một chút trước mắt tòa này núi tuyết. Nàng phát hiện mỗi cái trên đỉnh núi phát ra quang mang đều có mãnh liệt một chùm hướng phía cùng một cái phương hướng tụ tập. Văn Ngữ, đi theo ta. Nói xong cũng kéo Mặc Văn Ngữ tay hướng phía kia mấy đạo quang buộc chiếu xạ phương hướng tiến đến. Chỉ chốc lát sau hai người liền chạy tới chùm sáng chiếu xạ sở tại địa điểm cuối cùng, một chỗ to lớn đã đông kết băng hồ xuất hiện tại trước mắt của hai người, mà 7 đạo chùm sáng chỗ cùng một chỗ chiếu xạ đến địa phương, đúng lúc là băng hồ trung tâm. Thanh Tuyết tỷ tỷ, chúng ta tới nơi này làm gì? Lãnh Thanh Tuyết không nói gì, mà là chuẩn bị tiến lên xem xét, nhưng vào lúc này, một cái so trước đó còn muốn to lớn tuyết viên xuất hiện, một quyền nện ở trên mặt băng, vô số băng thứ bay lên hướng phía Lãnh Thanh Tuyết cùng Mặc Văn Ngữ bay đi. Phản ứng nhanh chóng Lãnh Thanh Tuyết, lập tức lấy ra từ Đông Phương nơi đó đạt được ngũ phẩm phòng ngự linh phù đem hai người bảo hộ ở trong đó ngăn cản bay tới băng thứ. Cái này tuyết viên thế mà so trước đó nhìn thấy kia mấy cái còn muốn lớn. Cẩn thận, cái này hình thể so trước đó còn lớn hơn, nói rõ thực càng là tại Nguyên Anh phía trên, chỉ bằng hai chúng ta không có khả năng đánh thắng được. Nhìn thấy hai người chặn lại băng thứ, Tuyết Viên Vương gào thét một tiếng, đem hai tay hung hăng nện ở trên mặt băng, băng hồ chung quanh chậm rãi dâng lên to lớn tường băng đem hai người cùng chính nó vây quanh ở trong đó. Đáng chết, không ra được. Văn Ngữ, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn nó, ngươi đi thử xem biết đánh nhau hay không phá băng tường. Nói xong Lãnh Thanh Tuyết băng phách cổ cầm trong nháy mắt huyền hóa thành một thanh tản ra hàn khí băng kiếm, Lãnh Thanh Tuyết một tay cầm đồng phương cho linh phủ, một tay cầm băng kiếm hướng phía Tuyết Viên Vương xông tới, bởi vì Tuyết Viên Vương thân hình to lớn, Lãnh Thanh Tuyết chỉ có thể dựa vào thân hình né tránh sau đó đánh ra công kích. Mặc Văn Ngữ cũng lập mã đằng không bật lên, thanh liên kiếm nhất đạo cự đại ngọn lửa vờn quanh thân kiếm. Ly hỏa phân thiên, cương đại lửa kiếm hướng thẳng đến tường băng đập tới, chỉ là làm Mặc Văn Ngữ trợn mắt hốc một là, đánh vào trên tường băng lỗ hổng rất nhanh liền khép lại căn bản không kịp ra ngoài. Ta cũng không tin. Thoại âm rơi xuống, Mặc Văn Ngữ trực tiếp đem ngũ hành kiếm ý toàn bộ phong thích, kim một thủy hỏa thổ năm đạo kiếm ý cấp tốc vờn quanh Mặc Văn Ngữ quanh thân. Thiên ngoại phi tiên. Chương 51. Nguy cơ, Tuyết Kiếm Tiên nhìn qua dùng thiên ngoại phi tiên đánh ra to lớn lỗ hổng cũng nhanh chóng khép lại, Mặc Văn Ngữ đã bắt đầu nhức đầu. Mà bị Lãnh Thanh Tuyết cuốn lấy Tuyết Viên Vương giống như cũng phát hiện hai người ý đồ, trực tiếp tuôn ra khí thế cường đại đem Lãnh Thanh Tuyết đánh bay, Mặc Văn Ngữ thấy thế lập tức ngự kiếm mà xuống tiếp nhận bay ngược Lãnh Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tỷ tỷ, không có sao chứ? Không có việc gì, xem ra là muốn đưa tại nơi này, từ vừa mới Tuyết Viên bộc phát khí thế đến xem, thấp nhất cũng có hóa thần cảnh giới, chúng ta căn bản đi không được. Nhìn qua bốn phương tám hướng, liền liền lên phương đều bị tường băng phong bế, Lãnh Thanh Tuyết khẽ miệng mang theo nhàn nhạt vết máu nói, vừa mới Mặc Văn Ngữ hoành kích tường băng tình huống nàng cũng lưu ý đến, lấy thực lực của hai người căn bản là tại kiến càng lấy cây. Văn Ngữ, ngươi đánh vỡ tường băng thừa dịp thời gian chính mình đi thôi, ta sẽ dùng bí pháp đem thực lực ngắn ngủi tăng lên tới Nguyên Anh giúp ngươi ngăn chặn Tuyết Viên. Ngươi đang nói gì đấy? Muốn đi cũng là cùng đi. Nếu chúng ta cùng một chỗ công kích tường băng nó nhất định sẽ phát giác được ngăn cản chúng ta, ngươi phá vỡ liền đi nhanh lên, ta chỉ là tiếc nuối không gặp được Đông Phương sư đệ, đi. Lãnh Thanh Tuyết đem Mặc Văn Ngữ đẩy về sau một thanh về sau, lập tức sử dụng lên bí pháp, cảnh giới cũng từ Kim Đan 9 tầng không ngừng nhảy lên tới Nguyên Anh tầng 2, băng phách cổ cầm hóa thành trường kiếm cũng không ngừng tản ra càng cường đại hơn hàn khí, sau đó lần nữa phóng tới Tuyết Viên. Nhìn qua Lãnh Thanh Tuyết xông lên trước, Mặc Văn Ngữ xóa đi khỏe mắt nước mắt, vùng vẫy một hồi hậu vận lên toàn lực một kiếm đánh vào trên tường băng, sau đó nắm lấy cơ hội ngự kiếm liền xông ra ngoài. Nhìn thấy Mặc Văn Ngữ sau khi rời khỏi đây, Lãnh Thanh Tuyết cuối cùng yên lòng, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Tuyết Viên Vương, quanh thân điều động khởi linh lực, một đạo to lớn tuyết nữ thân ảnh xuất hiện sau lưng Lãnh Thanh Tuyết trong tay cũng nắm thật chặt một thanh trường kiếm. Vô số công kích không ngừng rơi xuống Tuyết Viên Vương trên thân, nhưng liền xem như đem hết toàn lực cũng chỉ là để Tuyết Viên Vương trả phá một chút tổn thương mà thôi. Theo một tiếng giống to đem Lãnh Thanh Tuyết công kích bắn ra về sau, Tuyết Viên Vương trực tiếp vận lực nhảy lên một cái, trong tay hội tụ lên một đạo to lớn quang lưu một quyền đánh tới hướng Lãnh Thanh Tuyết. Lãnh Thanh Tuyết thấy thế lập tức ngưng tụ ra một đạo bình chướng chuẩn bị ngăn trở Tuyết Viên Vương công kích, chỉ là hóa thần toàn lực một quyền lại kia là nàng chống đỡ được. Tuyết Viên Vương một quyền đánh vào bình chướng về sau, bình chướng lập tức vỡ vụn, Lãnh Thanh Tuyết cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, bay ngược nện ở trên tường băng, phun ra một ngụm máu sau ngất đi, nắm trong tay lấy kiếm cũng hạ lạc cắm ở trên mặt băng. Ngay tại Tuyết Viên Vương chuẩn bị tiếp tục tiến lên công kích Lãnh Thanh Tuyết lúc, một đạo hàn quang giáng lâm trong nháy mắt đánh lùi Tuyết Viên Vương. Sau đó Hàn Quang chậm rãi ngưng tụ ra một đạo huyền chuyển thân ảnh nhìn qua đã hôn mê Lãnh Thanh Tuyết. Ừm. Huyền băng chi thể, bất quá còn không có giác tỉnh, khó trách thực lực chỉ có Kim Đan 9 tầng còn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Mà Tuyết Viên Vương cảm thụ vóc người này anh khí tức về sau, lập tức lưu thuận, đạo thân ảnh kia cũng chậm chậm xoay người lại nhìn xem Tuyết Viên Vương. Là tiểu Bạch Hầu đại sao? Cũng đúng, lúc trước nó mang theo tộc nhân đi theo ta đến nơi đây, nó cũng không có bao nhiêu thời gian, làm sao có thể sống lâu như thế? À, thanh kiếm kia là Băng Phách của Cẩm. Nhìn thấy cắm trên mặt đất kiếm về sau, nữ nhân một chút nhìn ra thanh kiếm này chân thân, xem ra là duyên phận, Huyền Băng chi thể còn có được băng phách cổ cầm, là cái không tệ người thừa kế. Sau khi nói xong, nữ nhân phất tay, một đạo to lớn băng màn từ mặt hồ dâng lên, sau đó dùng linh lực nâng lên Lãnh Thanh Tuyết thân thể cùng băng phách cổ cầm về sau, mang người chậm rãi đi vào băng màn bên trong. Mà đã chạy đến Mặc Văn Ngữ, một bên chịu đựng nước mắt, một bên không ngừng đi đường, hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm tới Bạch Ngự Hiên mới có thể cứu ra Lãnh Thanh Tuyết. Nữ nhân đem Lãnh Thanh Tuyết đưa đến địa phương về sau, trực tiếp đem Lãnh Thanh Tuyết cất đặt tại xe chở tuyết bên trên, sau đó điều động bốn phía băng linh khí không ngừng quán chú đến Lãnh Thanh Tuyết thể nội.
Mặc dù cần hao tổn không ít nguyên thần chi lực, nhưng đã tuyển ngươi làm người thừa kế, cái này huyền băng chi thể liền để ta tới giúp ngươi tỉnh lại đi. Theo băng linh khí không ngừng rót vào, Lãnh Thanh Tuyết trên người tán phát hàn khí cũng càng ngày càng mãnh liệt, sau đó một đạo to lớn quang mang nhấp nhoáng, cường đại hàn khí trải rộng toàn bộ không gian. Nữ nhân thân ảnh cũng biến thành càng thêm trong suốt, Lãnh Thanh Tuyết cũng chậm chậm khôi phục tỉnh lại. Hô, cuối cùng tốt, ừm. Ngươi là?
Tiểu cô nương, ngươi đã tỉnh, làm sao?
Không biết ta. Lãnh Thanh Tuyết nhìn trước mắt cái này cơ hồ trong suốt nữ nhân lắc đầu.
Ai, lúc gặp lại ở giữa thật quá khứ rất lâu, ngay cả ta cái này Ngũ Đại Kiếm một trong Tuyết Kiếm Tiên, đều bị các ngươi những này hậu bối cấp quên đến sạch sẽ.
Ngũ Đại Kiếm? Là Nho Kiếm Thánh Tiền bối nói Ngũ Đại Kiếm sao? Trước đó đụng phải hắn nghe được hắn nói qua.
Ngươi biết họ từ tên kia thế mà không biết ta.
Nhớ ngày đó chúng ta, Kiếm Tiên, Kiếm Thánh, Kiếm Quỷ, Kiếm Si, Kiếm Ma Ngũ Đại Kiếm nghe tiếng toàn bộ Lăng Thiên Đại Lục, không nghĩ tới đến bây giờ danh tự đều bị quên hết sạch rồi.
Lãnh Thanh Tuyết không nói gì, mà là nghe Tuyết Kiếm Tiên phát ra bực tức, nàng hiện tại quan tâm là Mạc Văn Ngữ có sao không.
Nhìn thấy Lãnh Thanh Tuyết không nói gì, Tuyết Kiếm Tiên cũng phát hiện chính mình giống như nói có hơi nhiều, lúng túng ho khan một tiếng.
Ừm hừ.
Tiểu cô nương kia, biết ta vì cái gì mang ngươi đến nơi đây sao?
Còn xin tiền bối cao chi.
Rất đơn giản, bởi vì ta muốn chọn ngươi làm người thừa kế của ta.
Cái này, tiền bối, văn bối chính là tu cầm đạo, ngài là kiếm tiên, không thích hợp ta.
Ngươi sai, ngươi đã có thể bị cái này băng phách cổ cầm tán thành, vậy đã nói rõ ngươi cũng có được tu luyện kiếm đạo thiên phú, hơn nữa còn không thấp, cái này băng phách cổ cầm thế nhưng là có hai cái hình thái, tin tưởng ngươi cũng biết đi.
Lãnh Thanh Tuyết vẫn còn có chút do dự, băng phách cổ cầm có thể biến hóa thành kiếm nàng đây khẳng định là rõ ràng, mặc dù kiếm tu rất mạnh, nhưng là đối với kiếm đạo nàng không có nghiêm túc đi tu tập qua, sợ hai sẽ bôi nhỏ Tuyết Kiếm Tiên truyền thừa.
Chỉ cần ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta, kiếm ý của ta cùng ta cái này tu kiếm kinh nghiệm tâm đắc cũng cùng nhau là ngươi, đến lúc đó ngươi cầm kiếm xong ý, tăng thêm ngươi huyền bằng chi thể, về sau thành tựu sẽ chỉ cao hơn ta.
Nghe đến đó, Lãnh Thanh Tuyết đã có chút tâm động, ai không hy vọng trở nên cường đại đâu.
Tăng thêm nàng nghĩ đến cái kia đã bất chi bất giác xuất hiện ở trong lòng người, vì đuổi kịp cước bộ của hắn, Lãnh Thanh Tuyết hướng phía Tuyết Kiếm Tiên nhẹ gật đầu.
Tiền bối, ta nguyện ý.
Nghe được Lãnh Thanh Tuyết đáp ứng, Tuyết Kiếm Tiên lập tức cao hứng trở lại.
Tốt.
Vậy thì bắt đầu đi, ngươi liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống hai mắt nhắm lại tiến vào thức hải, ta sẽ đem truyền thừa đưa vào trong óc của ngươi.
Lãnh Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, tại chỗ tọa hạ hai mắt nhắm lại tiến vào thức hải, Tuyết Kiếm Tiên thấy thế cũng lập tức đi lên một chỉ điểm tại Lãnh Thanh Tuyết trên trán. Sau đó Tuyết Kiếm Tiên thân thể cũng cấp tốc hóa thành một đạo quang lưu tiến vào Lãnh Thanh Tuyết trong thức hải, bắt đầu trợ giúp Lãnh Thanh Tuyết tiếp nhận truyền thừa của nàng.
Chương 52. Độ kiếp tại Lãnh Thanh Tuyết tiếp nhận truyền thừa sau một thời gian ngắn, Mạc Văn Ngữ bên này lão đạo nghiêng ngã rốt cuộc tìm được Bạch Ngự Yên cùng Quý Nguyệt hai người. Nhìn thấy một mặt nước mắt, tóc đều có chút xốc xếp Mạc Văn Ngữ, Quý Nguyệt cùng Bạch Ngự Yên đều có chút kinh ngạc.
"Văn Ngữ, làm sao đến chúng ta nơi này tới? Hơn nữa còn một bộ dáng vẻ chật vật, sư tỷ đâu?"
Mạc Văn Ngữ cô nén nước mắt cho hai người nói xong trước đó tao ngộ, Quý Nguyệt nghe xong cũng bối rối lên, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Bạch Ngự Yên.
"Đừng nóng đội, đi qua nhìn một chút, dẫn đường."
Nghe được Bạch Ngự Yên, Mạc Văn Ngữ lập tức chấn định lại nhẹ gật đầu mang theo Bạch Ngự Yên cùng Quý Nguyệt đường cũ đuổi đến trở về. Mà đổi thành một bên, cảm thấy khổ sở còn có một người. Diệp Thần mặt sạm lại đứng tại kiếm chủng lối vào chỗ, hắn không nghĩ ra vì cái gì, chính mình rõ ràng mỗi lần đều theo chiếu trí nhớ của kiếp trước đến, không có một chút nhớ lầm. Có thể ngoại trừ đạt được huyết sát kiếm bên ngoài, những ký ức khác bên trong nguyên bản thứ thuộc về hắn tựa như tại trốn tránh chính mình đồng dạng.
Đến cùng là vì cái gì?
Diệp Thần giống giận rút ra huyết sát kiếm một kiếm bổ vào kiếm chủng trên cửa đá, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới.
Ta cũng không tin, thiên thư còn có thể bị tiện hộ.
Nói xong Diệp Thần thu hồi huyết sát kiếm, hướng phía xem thư lâu sở tại địa tiền đến, một thế này hắn trực tiếp từ bỏ tại bí cảnh bên trong đạt được cái khác cơ duyên. Mà Bạch Ngự Yên ba người tại trải qua một đoạn thời gian ngự kiếm đi đường sau đã tới trước đó Mạc Văn Ngữ cùng Lãnh Thanh Tuyết cách ra băng hồ. Nhưng trước đó tường băng đã không thấy, liền ngay cả Lãnh Thanh Tuyết cùng Tuyết Viên Vương cũng không thấy bóng dáng.
Làm sao lại? Trước đó chúng ta rõ ràng chính là ở chỗ này, Thanh Tuyết tỷ tỷ vì cho ta ngăn chặn cái kia Tuyết Viên để cho ta chạy trước.
Trước bình tĩnh một chút Văn Ngữ, nói không chừng sư tỷ tìm tới cơ hội chỗ đây, chúng ta trước tiên ở xung quanh đây tìm xem nhìn.
Băng hồ phía dưới, thâm trầm không gian bên trong, Lãnh Thanh Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra.
Mà Tuyết Kiếm Tiên cũng xuất hiện lần nữa tại Lãnh Thanh Tuyết trước mặt.
"Ừm, so ta tưởng tượng nhanh hơn, không hổ là huyền băng chi thể, ngươi đã tiếp nhận tất cả truyền thừa, hiện tại liền có thể bắt đầu độ kiếp."
Lãnh Thanh Tuyết không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó băng phách cổ cầm bay ra hóa thành băng phách huyền kiếm bị Lãnh Thanh Tuyết nắm thật chặt trong tay.
Một thân cường đại băng linh kiếm ý từ trên thân Lãnh Thanh Tuyết phát ra.
Lúc này, bí cảnh bên ngoài Thư Hải Sơn viện bầu trời mây đen dày đặc, lôi vân không ngừng tụ tập tại bí cảnh cổng vào thạch thư trên không. Thư Hải Sơn viện một đám cường giả cảm nhận được động tĩnh sau nhau nhau xuất hiện tại thạch thư phụ cận.
"Ừm,
tình huống như thế nào? Vừa mới còn tinh không và lý, đột nhiên liền muốn trời mưa."
Bên hồ, nam đại sở phu tử tạm trên ghế nằm Đông Phương nhìn về phía bầu trời lôi vân.
"Lão đại, cái này tựa như là độ kiếp lôi vân."
Thu nhỏ hình thể hắc long một bên cho Đông Phương quả gió, vừa nói.
Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong bầu trời cũng bắt đầu mây đen dày đặc, ngay tại tìm Lãnh Thanh Tuyết thân ảnh ba người cùng bí cảnh địa phương khác người đều thấy được cái này một dấu hiệu. Không gian bên trong Lãnh Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, sau đó giơ lên băng phách huyền kiếm mang theo kiếm ý cấp tốc mà lên. Ngay tại Mạc Văn Ngữ ba người trở lại mặt băng lúc, Lãnh Thanh Tuyết cũng vừa tốt từ mặt băng phá băng mà ra phóng hướng thiên không.
"Thanh Tuyết tỷ tỷ,
sư tỷ."
Nhìn thấy Lãnh Thanh Tuyết xuất hiện,
hai nữ vừa mừng vừa sợ, mà Bạch Ngự Hiên cũng có chút chấn kinh nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy Lãnh Thanh Tuyết kia một thân băng lãnh lại kiếm ý bén nhọn. Ngay tại Lãnh Thanh Tuyết phá băng mà ra trong nháy mắt, bí cảnh bên ngoài Thư Hải Sơn viện trên không lôi kiếp giáng lâm không ngừng đánh vào thạch thư phía trên tiến vào bí cảnh bên trong hướng phía Lãnh Thanh Tuyết đánh tới. Không nghĩ tới lại có thể có người tại bí cảnh bên trong độ kiếp, xem ra là đạt được cơ duyên không nhỏ a. Viện trưởng Sư Minh, thật mặc kệ nha, nếu là bí cảnh bởi vậy bị hao tổn. Sở Phu Tử khoát tay áo, mặt khác mấy vị thư viện cường giả thấy thế cũng không nói nữa. Mà bí cảnh bên trong, Lãnh Thanh Tuyết không ngừng bay hơi lấy kiếm ý nên đón lôi kiếp quanh kích. Mạc Văn Ngữ cùng Quý Nguyệt hai người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua có được kiếm ý ngay tại độ kiếp Lãnh Thanh Tuyết. Nếu như nói có thể bảo trì trấn định, bí cảnh bên trong cũng liền Diệp Thần, Bạch Ngự Yên hai người. Diệp Thần là biết kiếp trước Lãnh Thanh Tuyết kế thừa cái này truyền thừa, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, Bạch Ngự Yên thì là thực lực đã tại Lãnh Thanh Tuyết phía trên. Thẳng đến thời gian trôi qua thật lâu về sau, Lãnh Thanh Tuyết rốt cục hoàn thành Nguyên Anh độ kiếp thành công tấn cấp đến Nguyên Anh cảnh, bởi vì thu hoạch được truyền thừa cùng kiếm ý nguyên nhân càng là đạt tới Nguyên Anh 3 tầng. Nhìn qua Lãnh Thanh Tuyết hoàn hảo không chút tổn hại rơi xuống mặt đất, hai nữ kích động ôm đi lên. Thanh Tuyết tỷ tỷ, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Sư tỷ, ngươi lo lắng giết chúng ta. Tốt, ta đây không phải không có việc gì nha, hơn nữa còn đạt được một cái không tệ cơ duyên. Đúng lúc này, Tuyết Kiếm Tiên thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt, chỉ là thân thể đã trong suốt đến sắp tiếp cận biến mất tình trạng. Lãnh Thanh Tuyết nhìn thấy Tuyết Kiếm Tiên xuất hiện lập tức tiến lên bái ba bái. Đa tạ tiền bối. Ừm, không tệ, ngươi đã lấy được ta tất cả truyền thừa, nếu không phải năm đó bội kiếm của ta bởi vì đi theo Nguyên Hóa viện trưởng nên chiến tiên ngoại chi địch vỡ vụn, cũng có thể cùng nhau cho ngươi. Ngày này bên ngoài chi địch, trước ngươi đụng phải Từ Văn Đảo tên kia tin tưởng đã nghe hắn nói qua đi. Ừm, mà lại tiền bối cho đã đủ nhiều. Ha ha, tốt, truyền thừa của ta có người thừa kế, kia ý thức này cũng không có tồn tại cần thiết. Về phần ta lưu tại bảy tòa trên tuyết sơn bảy kiện pháp bảo, ngươi nếu muốn, cũng cùng nhau mang đi đi. Sau khi nói xong, Tuyết Kiếm Tiên thân thể chậm rãi hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trong không khí. Nhìn qua Tuyết Kiếm Tiên biến mất về sau, Lãnh Thanh Tuyết cũng không có đi động bảy tòa trên tuyết sơn pháp bảo, cứ như vậy giữ lại tiếp tục đặt ở trên đỉnh núi. Sư tỷ, vị này chính là cho ngươi truyền thừa người sao? Lãnh Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, đem mình bị Tuyết Viên Vương đánh bất tỉnh sau tỉnh lại trông thấy Tuyết Kiếm Tiên sự tình nói cho ba người. Thanh Tuyết tỷ tỷ, nói như vậy, ngươi bây giờ không chỉ có là đã thức tỉnh thể chất, còn có được kiếm ý, lại thêm ngươi đã sớm có đẳng ý, là cầm kiếm song tu. Ừm, có thể nói như vậy. Hai nữ nghe được đều vì Lãnh Thanh Tuyết cảm thấy vui vẻ, Bạch Ngự Yên cũng khó được mở miệng nói. Kiếm ý rất mạnh, có thời gian, luận bàn một chút. Như Bạch Sư Minh không chê, sư muội nhất định phục bồi. Lãnh Thanh Tuyết cũng điểm một cái đáp lại nói. Quá tốt rồi Thanh Tuyết tỷ tỷ, nếu là nhị sư Minh biết khẳng định cũng sẽ giật nảy cả mình. Ừm, ta cũng thật muốn nói cho hắn biết. Ai trước đó ngươi nói tiếc nuối không nhìn thấy nhị sư Minh, Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thật thích nhị sư Minh? A, ta. Nghe được Mạc Văn Ngữ đột nhiên nói như vậy, Lãnh Thanh Tuyết hơi có chút đỏ mặt, nhưng cũng không có trả lời Mạc Văn Ngữ. Nhìn thấy Lãnh Thanh Tuyết dáng vẻ, Mạc Văn Ngữ chỉ coi nàng là chấp nhận, trực tiếp sắn lên Lãnh Thanh Tuyết tay nói, ngươi thật thích nhị sư Minh nha. Vậy ta về sau liền bảo ngươi tẩu tử có được hay không, ta đã sớm muốn thay đổi miệng. A thấp chúng hồ nước tình huống gì, ta bị cảm. Không thể đi. Mà lúc này Đông Phương đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó sờ lên cái mũi nói, chương 53. Lại gặp huyết hồn tông, tuần e giờ mình bận quá đi lại hầu hết chuyện giờ làm mở tờ hở, gặp Đông Phương động tĩnh, Hắc Long còn tưởng rằng là chính mình phiến gió quá lớn lấy lạnh, tranh thủ thời gian mở miệng nói, lão đại, là ta phiến gió quá lớn sao? Chuyện không liên quan tới ngươi, khẳng định là cái nào đó biết độc tử ở sau lưng nói xấu ta. Nghe được Đông Phương về sau, Hắc Long chậm rãi thở dài một hơi, còn tưởng rằng chính mình lại muốn bị đánh một trận, sau đó Hắc Long nhãn châu xoay động mở miệng nói, đúng rồi lão đại, ngươi vì cái gì không tiến vào bí cảnh bên trong a? Lấy thực lực của ngươi tuy nói khinh thường tại đi cùng bọn hắn tranh cơ duyên, nhưng bên trong kia bộ thiên thư liền xem như độ kiếp cảnh người ở phía trên đề danh đều sẽ có rất lớn tăng lên. Không đi, quá phiền phức, không muốn động. Lão đại, ngươi nghe ta nói với ngươi à, bí cảnh bên trong thế nhưng là có một loại gọi là thất chân kê linh thú, hương vị ngon, mà lại ăn hết sau có thể tăng cường linh lực. Sau khi nghe xong, Đông Phương từ trên ghế nằm ngồi dậy, nghĩ đến mấy ngày nay ăn cá nướng cũng ăn có chút ngán, tăng không tăng cường linh lực đến không quan trọng, làm con gà nướng ăn một chút cũng không tệ, nhưng nghĩ lại thôi được rồi, kia bí cảnh đều đóng lại còn thế nào đi. Được rồi, còn không thể nào vào được, ngươi nói nó có làm được cái gì? Ai nha lão đại, ta chỗ này cũng có tiến vào bí cảnh lối bảo, ngay tại dưới hồ. Thật, kia đi. Một người một thú sau khi nói xong, Hắc Long mang theo Đông Phương tiến vào đáy hồ, một luồng linh khí phun ra rót vào đến đáy hồ một cái trận pháp bên trên, bí cảnh cổng vào chậm rãi dâng lên đem hai người thu nạp vào đi. Chỉ chốc lát sau về sau, Đông Phương cùng Hắc Long liền xuất hiện tại một chỗ linh khí dư thừa rừng sâu bên trong. Xem ra là tiến đến, ngươi nói cái kia gà đang ở đâu? Lão đại, đừng nóng nội a, ngay ở phía trước cách đó không xa đây, đi. Ta dẫn ngươi đi. Mà khoảng cách Đông Phương cùng Hắc Long cách đó không xa, trà trộn vào tới huyết hồn tông người tụ tập ở chỗ này chính thương lượng sự tình gì, một người một thú đi đến phía trước cũng phát hiện nhóm người này. Trường lão, chúng ta làm như vậy không phải có chút quá mạo hiểm, nếu là sau khi rời khỏi đây thư viện đám kia lão gia hỏa tra được đến, chúng ta coi như đi không được. Ngươi đang sợ sao? Đừng quên tông chủ cho chúng ta nhiệm vụ, tận khả năng phục sát những tông môn này thế hệ trẻ tuổi người cùng cướp đoạt bọn hắn đạt được cơ duyên, mà lại chúng ta bây giờ thế nhưng là ẩn giấu đi khí tức trên thân các loại đến lúc đó bí cảnh lối ra mở ra chúng ta đổi lại về tán tu bộ dáng. Bọn hắn là không phát hiện được chúng ta là ma tu.
cùng Đông Vương cùng một chỗ ngồi xổm ở lùm cây bên trong nhìn chằm chằm những người này. Hắc Long nghe được bọn hắn về sau, trong nháy mắt kìm nén không được. Lại là ma tu. Lão đại, bọn hắn mạnh nhất cái kia cầm đầu ta nhìn cũng liền nguyên anh chín tầng, có muốn hay không ta hiện tại liền đi nuốt bọn hắn?
Ai, đừng nóng đội, ta nghĩ đến một cái chơi rất hay.
Đông Phương nói xong, quay người biến đổi, mặc trên người lên cùng huyết hồn tông người giống nhau như lúc áo choàng cùng mặt quỷ mặt nạ, sau đó tại phía trước những người kia đã trải qua thương lượng hiếu động thân lúc lặng yên không tiếng động đi tới phía sau bọn họ. Hắc Long thì là giấu ở Đông Phương túi áo bên trong, cứ như vậy huyết hồn tông những người này ở đây không có phát giác thêm một người tình huống dưới hướng phía xem thư lâu phương hướng đi đến. Một bên khác, bởi vì sợ lại phát sinh Lãnh Thanh Tuyết cùng Mạc Văn Ngữ tình huống như vậy bốn người, lựa chọn cùng đi, cũng chính hướng phía xem thư lâu phương hướng tiến đến. Không biết cái này xem thư lâu là cái gì tình huống, nhưng muốn đăng đỉnh tại thiên thư nâng lên tên, sợ là không đơn giản. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, vừa mới Quý Nguyệt ngươi không phải nói ngươi cùng Bạch Sư Minh gặp huyết hồn tông người, xem ra bọn hắn lần này đoán chừng có không ít người trà trộn vào tới. Không sợ, chúng ta có Đại Sư Minh tại, Đại Sư Minh thực lực bây giờ thế nhưng là rất mạnh, mà lại Thanh Tuyết tỷ tỷ ngươi cũng là a. Mấy người trò chuyện một chút, phía trước xem thư lâu cũng xuất hiện tại mấy người trước, mà lại dưới lầu đã tụ mãn tiến vào bí cảnh rất nhiều tu sĩ, liền ngay cả Tư Đồ Nam Bình cùng Mạc Tử Du cũng đã đến nơi này. Nam Bình tỷ tỷ, Hoàng Minh, Văn Ngữ, còn có Bạch Sư Minh, Thanh Tuyết sư tỷ, Quý Nguyệt sư muội, các ngươi cũng tới. Đúng a, đây chính là xem thư lâu sao? Bên trong là tình huống như thế nào nha? Tư Đồ Nam Bình cùng Mạc Tử Du liếc mắt nhìn nhau một chút, đều nhao nhao thở dài, trước đó hai người cũng đều có thử nghiệm tiến vào, cũng không có bao lâu liền bị xem thư lâu đưa ra. Mỗi người đi vào về sau tình huống cũng khác nhau, nhưng lại đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đối tâm cảnh thí luyện, nơi này không ít người đi vào về sau không bao lâu liền bị đưa ra. Đúng vậy à, cho đến trước mắt, đi vào về sau không có bị đưa ra tới, cũng chỉ có Trần Dịch Sư Minh cùng một cái không biết tên tán tu. Nghe được có đối tâm cảnh thí luyện, Mạc Văn Ngữ cùng Quý Nguyệt có chút lục trí, hai người đối với mình tâm cảnh đến cùng thế nào vẫn là có tự biết rõ, đi vào khẳng định cũng là bị đưa ra tới kết cục. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất đồng thời, trước đó Đông Phương đi theo huyết hồn tông người đã đến xem thư lâu phụ cận. Cầm đầu trưởng lão gặp xem thư lâu đã tụ tập không ít người, quay đầu đối mọi người nói: "Xem ra, đại bộ phận đều ở nơi này, liền ngay cả không ít thư viện đệ tử đều ở nơi này, riêng phần mình tản ra tìm xong vị trí các loại ta mệnh lệnh liền khởi động trận pháp." "Rõ." Cái khác người mặt quỷ nhẹ gật đầu, sau đó phân tán ra tìm đến vị trí tốt đem xem thư lâu phụ cận đám người bao bọc vây quanh, mà Đông Phương cũng tùy ý đi tới một cái địa phương không người quan sát. "Lão đại, không ngăn cản bọn hắn sao?" "Không nổi, ta hiện tại ngược lại là đối bọn hắn sẽ bố trí ra trận pháp gì thật cảm thấy hứng thú." Lúc này, xem thư lâu bên trong hai chùm sáng bay ra, cải trang ăn mặc Diệp Thần cùng Trần Dịch hai người thành công tại thiên thư nâng lên tên xuất hiện tại nóc nhà. Mọi người thấy hai người đã tại xem thư lâu để dành, nhao nhao chuẩn bị tiếp tục hướng phía xem thư lâu đi vào, bởi vì hiện tại chỉ còn lại một cái thứ tự, lại có một người để dành, xem thư lâu liền sẽ đóng lại. Nhưng lại tại Trần Dịch cùng Diệp Thần trở về mặt đất về sau, bốn phương tám hướng mang theo quỷ mặt nạ huyết hồn tông người bay ra tại mọi người chung quanh trên không kết ấn. Một đạo to lớn pháp trận ở dưới chân mọi người sáng lên. Quả nhiên là những này huyết hồn tông người trà trộn vào đến rồi. Trần Dịch nhìn qua những này người đeo mặt nạ nói: "Sớm tại tiến đến trước đó đại sư minh của hắn Tương Quân liền đã dặn dò qua hắn cẩn thận những này trà trộn vào người tới. Mà Diệp Thần cũng đã sớm liệu đến huyết hồn tông người sẽ xuất hiện tại hướng đi cùng tiền thế giống nhau như lúc, nhưng hắn lần này không có lựa chọn xuất thủ, mà là tìm cơ hội rời khỏi nơi này. Sớm tại tiến vào bí cảnh trước đó Diệp Thần liền làm xong thoát đi huyết hồn tông trận pháp này chuẩn bị. Theo trận pháp dâng lên, tại trong trận pháp người nhao nhao cảm giác được thực lực đang bị suy yếu lại giảm, mà vì thủ huyết hồn tông trưởng lão cũng xuất hiện ở trên không. Ha ha ha, các ngươi chạy không được. Trận pháp này chính là nhằm vào các ngươi mà dùng, ngoan ngoãn giao ra tại bí cảnh bên trong đạt được chỗ tốt, ta có thể cho các ngươi thông khoái. Thư viện đệ tử, theo ta nên địch." Nói xong Trần Dịch liền nhảy lên hướng phía Nguyên Anh 9 tầng trưởng lão phóng đi, mà đệ tử khác cũng nhao nhao cùng tiến vào trận pháp huyết hồn tông những người khác đánh lên. "Uy, bên kia, ngươi tại thất thần làm gì, cùng chúng ta lên." Một cái huyết hồn tông người mặt quỷ nhìn về phía ngồi xổm ở lùm cây bên trong Đông Phương hô, nghe được tiếng la Đông Phương cũng mang tính tượng trưng gọi vào theo, kết quả đối diện liền đối mặt Lãnh Thanh Tuyết. 53 chương 54. Bại lộ nhìn thấy trang phục thành người mặt quỷ Đông Vương, Lãnh Thanh Tuyết trực tiếp xách kiếm nhất kiếm bung đi, Đông Vương thấy thế cũng là tranh thủ thời gian né tránh. Làm sao hết lần này tới lần khác vừa tiến đến liền đụng tới nàng nha, phiền phức. Đông Vương nói, trực tiếp vận dụng linh khí hóa thành một thanh trường kiếm cùng Lãnh Thanh Tuyết đánh lên, một bên khác Bạch Ngự Yên mặc dù bị trận pháp suy yếu thực lực, nhưng đối diện với mấy cái này người mặt quỷ vẫn là nghiền ép trình độ. Lãnh Thanh Tuyết gặp trước mắt người mặt quỷ thực lực thế mà cùng chính mình tương xứng, lập tức thả ra kiếm ý, Nguyên Anh ba tầng khí thế cũng tăng ra, một thân băng lãnh hàn khí quét sạch Đông Vương. Ta đi, nguyên lai trước đó độ kiếp chính là nàng, còn có kiếm ý, xem ra không nhỏ cơ duyên à. Nhìn thấy công kích mà đến chiêu thức, Đông Phương trong nháy mắt vọt lên né tránh công kích, chỉ là dưới chân một đôi buồm trắng dày bị Lãnh Thanh Tuyết thu vào đáy mắt. Lãnh Thanh Tuyết không thể tin được trận to mắt nhìn trước mắt người mặt quỷ, đôi này kỳ dị dày nàng chỉ thấy một người xuyên qua, đó chính là Đông Phương. Đông Phương sư đệ, hắn cũng tiến bảo, tại sao muốn cách đan mặc thành huyết hồn tông người? Nhưng nghĩ tới Đông Phương cách đan mặc thành khẳng định như vậy có ý nghĩ của hắn, Lãnh Thanh Tuyết cũng không tốt đi mà trần, chỉ có thể tượng trưng tiếp tục công kích lấy Đông Phương. Một bên khác, Bạch Ngự Yên một kiếm đẩy ra cái khác người mặt quỷ về sau, đưa ánh mắt nhìn về phía trên cùng Trần Dịch đối chiến có Nguyên Anh thực lực người mặt quỷ trưởng lão. Sau đó trực tiếp ngự kiếm mà lên hướng phía mặt quỷ trưởng lão đánh tới. Ừm. Nguyên Anh 8 tầng,
còn có được kiếm ý. Chẳng lẽ là Đông Châu phân tông bên kia trong tình báo cái kia Bạch Ngự Hiên? Nhìn thấy Bạch Ngự Hiên hình dạng cùng Đông Châu phân tông bên kia miêu tả nhất trí, lại thêm Bạch Ngự Hiên thực lực, Mặt Quỷ trưởng lão hơi kinh ngạc, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng không kịp nghĩ nhiều, Bạch Ngự Hiên kiếm đã đâm đi lên, Mặt Quỷ trưởng lão đành phải nên kích. Ngươi là Bạch Ngự Hiên? Bớt nói nhảm. Bạch Ngự Hiên không cho Mặt Quỷ trưởng lão nói nhiều cơ hội, kiếm khí không ngừng hướng phía Mặt Quỷ trưởng lão oanh kích mà đi. Đối mặt đã bị trận pháp suy yếu Bạch Ngự Hiên, Mặt Quỷ trưởng lão đều cảm giác áp lực rất lớn. Trần Dịch gặp có Nguyên Anh 8 tầng thực lực Bạch Ngự Hiên đi lên, lựa chọn xuống dưới trước giải quyết những cái kia thực lực thấp huyết hồn tông người. Phía dưới, thực sự chịu không được Lãnh Thanh Tuyết chiến đấu, Đông Phương tranh thủ thời gian lấy xuống mặt nạ cùng áo choàng. Ngưng ngưng ngừng. Sư tỷ, là ta. Gặp Đông Phương không giả, Lãnh Thanh Tuyết cũng ngừng công kích thu hồi băng phách huyền kiếm, mà Mạc Văn Ngữ, Quý Nguyệt mấy người cũng nhìn thấy xuất hiện Đông Phương. Nhị sư minh, Quý Lưỡi. Nhìn thấy Đông Phương xuất hiện, mấy người đều rất cao hứng. Dù sao lấy Đông Phương thực lực, bọn hắn cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Lấy xuống sau mặt nạ, Đông Phương trực tiếp lặng lẽ thả ra hắc long, trong nháy mắt, một đầu tản ra hợp thể cảnh thực lực cự long xông phá trận pháp xuất hiện trên không trung. Trần Dịch trông thấy không trung hắc long ngạc nhiên nói, là thư viện hộ viện thần thú, chẳng lẽ là sư phụ để nó tiến đến? Mà trông thấy hợp thể cảnh thực lực hắc long, Mặt Quỷ trưởng lao sắc mặt khó nhìn lên, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới tình huống này xuất hiện, hợp thể cảnh, so nhà mình tông chủ luyện hư 9 tầng còn mạnh hơn tồn tại. Hắc long đem trận pháp phá vỡ về sau, bị suy yếu thực lực đám người cũng nhao nhao khôi phục. Hướng phía huyết hồn tông người phát ra phản kích, Bạch Ngự Hiên thực lực cũng trở về đến lúc đầu trình độ. Uy, tốc chiến tốc thắng, đừng lệ mề. Nghe được phía dưới Đông Phương thanh âm, Bạch Ngự Hiên đem kiếm ý của mình không giữ lại chút nào phóng ra, sau đó tụ lực lưỡng tụ thanh xà hướng phía Mặt Quỷ trưởng lao đánh ra. Công kích trong nháy mắt kích phá Mặt Quỷ trưởng lao phòng ngự, đem Mặt Quỷ trưởng lao đánh thành trọng thương trùng điệp té xuống đất. Mà cái khác người Mặt Quỷ tại Lãnh Thanh Tuyết cùng Mặc Văn Ngữ đám người chèn ép hạ đều bị nhao nhao đánh tan, cũng không ít huyết hồn tông người bị Hắc Long nuốt xuống dưới. Về sau Đông Phương hướng phía Hắc Long bí mật truyền âm để hắn đến trước đó tiến đến địa phương trở về, chính mình cùng bọn hắn cùng một chỗ đến lúc đó ra ngoài, Hắc Long liền hướng về phương xa bay đi. Đa tạ Bạch huynh đệ, những người này chúng ta thư viện đệ tử sẽ xem trọng bọn hắn các loại bí cảnh lối ra mở ra sau giao cho thư viện xử trí. Bạch Ngự Hiên hướng phía Trần Dịch nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Đông Phương bên kia đi đến. Không phải nói không tiến vào sao? Người của ta. Nhìn xem đấu võ mồm hai cái sư huynh, Mạc Văn Ngữ lặng lẽ tại Lãnh Thanh Tuyết bên tai nói. Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không là nhị sư huynh cũng thích ngươi, lo lắng ngươi, cho nên mới lặng lẽ theo vào đến không cho chúng ta phát hiện à? Văn Ngữ, nếu như quỷ lười thật là như lời ngươi nói, vậy ngươi và sư tỷ trước đó đụng phải tình huống kia vì cái gì hắn không ra cứu các ngươi đâu? Nói không chừng là nhị sư huynh biết nơi đó có cơ duyên thích hợp Thanh Tuyết tỷ tỷ cho nên mới không có xuất thủ đâu. Lý do này giống như có chút miễn cưỡng. Đang cùng Bạch Ngự Hiên đấu võ mồm gió đông, nghe được chúng nữ động tĩnh lại quay đầu nhìn về phía các nàng, sau đó quan sát một chút Lãnh Thanh Tuyết sau. Chúc mừng sư tỷ, lại có lớn như vậy kỳ ngộ. Đông Phương sư đệ quá khen rồi, so với ngươi đến, ta chút thực lực ấy thật không tính là cái gì, bất quá Đông Phương sư đệ vì sao đóng vai thành huyết hồn tông người đâu? Đây không phải muốn nhìn một chút bọn hắn có thể làm được cái gì đại sự kinh thiên động địa nha, trước đó nghe được bọn hắn kia lời thề son sắt có thể cầm xuống các ngươi, kết quả là cái này. Về sau thời gian bên trong, Đông Phương liền theo mấy người tại bí cảnh bên trong cùng một chỗ thăm dò, trong lúc đó Mạc Văn Ngữ còn luôn luôn vô tình hay cố ý để Lãnh Thanh Tuyết cùng Đông Phương đi cùng một chỗ, huyên náo Lãnh Thanh Tuyết đỏ mặt vừa đỏ. Thẳng đến ngày cuối cùng, bí cảnh đến lối ra mở ra thời gian. Trong khoảng thời gian này, Mạc Văn Ngữ cùng Quý Nguyệt cũng nhận được một chút cơ duyên thực lực phân biệt tăng lên tới Kim Đan 5 tầng cùng Kim Đan 8 tầng. Về phần xem thư lâu cái cuối cùng có thể tại Thiên Thư nâng lên tên danh ngạch, mấy người đều không tiếp tục đi để ý tới. Theo đám người từ bí cảnh đi ra, Mạc Hiên cùng Tư Đồ Thanh Nguyệt đám người cũng đã tại nguyên lai bí cảnh mở ra thạch thư chỗ chờ đợi. Mà Đông Vương vừa ra bí cảnh liền hướng phía mặt hồ tiến đến, bởi vì sợ phu tử tiện hắn ghế nằm chính ở chỗ này. "Lão đại, ngươi rốt cuộc đã đến, mau nhìn, ta bắt thất chân kê." "Được rồi, ngươi bản thân giữ lại ăn đi, đã cái này bí cảnh đã kết thúc." Chúng ta cũng kém không nhiều lập tức sẽ đi. A, ngươi muốn đi mà lão đại. Đông Phương nhẹ gật đầu, lại nói với Hắc Long vài câu sau thu hồi sở phu tử cho ghế nằm trở về chỗ ở của bọn hắn. 54 chương 55. Thư khách, kiếm tịch bí cảnh kết thúc về sau, Đông Phương mấy người cũng chuẩn bị rời đi thư viện, lúc này sở phu tử tìm đi lên, Mạc Hiên nhìn thấy sở phu tử đến tiến lên thi lễ một cái nói. Sở viện trưởng, ngài là có chuyện gì không? Ừm, ta tìm Đông Phương tiểu hữu cùng Bạch tiểu hữu có một số việc, không biết hai vị tiểu hữu có thể hay không mượn một bước nói chuyện đây. Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, hướng phía Sở Phu Tử nhẹ gật đầu, gặp hai người đáp ứng Sở Phu Tử mang theo hai người hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Chúng thư viện cường giả cũng tụ tập tại nơi này, nhìn thấy Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên hai người đến. "Tiền bối, các ngươi là có chuyện gì không?" "Tiểu Hữu, gọi các ngươi đến nơi này tới là có việc muốn tìm các ngươi thương lượng, không biết hai vị có nguyện ý hay không làm thư viện thư khách cùng kiếm tịch đâu." "Thư khách? Kiếm tịch?" "Không sai, Bạch tiểu Hữu kế thừa ta thư hải sơn viện, Nho kiếm viện tổ sư truyền thừa, chính là cùng ta thư viện có quan hệ." Cho nên nghĩ mời Bạch tiểu hữu làm chúng ta thư viện kiếm tịch. Kia thư khách đâu? Thư khách tự nhiên là cho Đông Phương tiểu hữu ngươi chuẩn bị, thư khách chính là thư viện trên danh nghĩa quý khách, cũng có thư viện một chút quyền lực, yên tâm, sẽ không hạn chế hai vị tự do, các ngươi vẫn như cũng là các ngươi nhà mình tông môn đệ tử, như thế nào? Sở phu tử nói, lấy ra hai cái đại biểu thư khách cùng kiếm tịch ngọc phù đặt ở Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên trước mắt. Ừm, nếu như chúng ta tiếp nhận, không có một đống chuyện phiền phức cho chúng ta đi. Sẽ không,
tiếp nhận cái thân phận này cũng có thể nói là thư viện đối hai vị một loại che chở, đương nhiên về sau thư viện nếu là có khó, hai vị cũng phải giúp đỡ một hai. Đông Phương một mặt cảnh giác nhìn xem mỉm cười Sở Phu Tử, luôn cảm thấy lao già này không có an cái gì hảo tâm muốn coi đây là lấy cớ sai xử bọn hắn. Ngay tại Đông Phương vẫn còn đang suy tư lúc, Bạch Ngự Hiên trực tiếp cầm lên biểu tượng kiếm tịch ngọc phù.
Ai? Người cứ như vậy đáp ứng. Đã nhận vị kia kiếm thánh tiền bối tình, giúp đỡ thư viện một hai cũng là nên.
Đông Phương tiểu hữu, ngươi như thế nào? Đương nhiên không nguyện ý cũng không quan hệ, ngươi vẫn như cũng là ta thư viện quý khách.
Ta còn có thể không nguyện ý nha, hắn đều cầm.
Đông Phương bất đắc dĩ cầm sách lên khách ngọc phù nói, gặp hai người đều tiếp nhận thân phận, Sở Phu Tử vui vẻ ra mặt vỗ vỗ bả vai của hai người.
Tốt, đã hai vị đều đáp ứng, từ nay về sau hai vị chính là ta thư viện thư khách cùng kiếm tịch.
Cảm ơn, chúng ta có thể đi nha.
Tự nhiên. Nghe được Sở Phu Tử đáp ứng về sau, Đông Phương kéo Bạch Ngự Hiên quay người rời khỏi nơi này, sách khác viện cường giả nhìn xem rời đi Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên hướng Sở Phu Tử mở miệng hỏi.
Viện trưởng sư minh, đem kiếm tịch thân phận cho cái kia họ Bạch tiểu huynh đệ chúng ta có thể hiểu được, nhưng vì sao đem thư khách thân phận cho một cái chỉ có kim đan 5 tầng tiểu tử, đây chính là gần với ngài viện trưởng địa vị thân phận a.
Ha ha, các ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần tin tưởng ta quyết định là được, tương lai không lâu, hai đứa bé này tuyệt đối sẽ là đối phó thiên ngoại những cái kia tai họa nhân vật chủ yếu.
Một bên khác, Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên cùng Mạc Văn Ngữ mấy người hội hợp về sau, tại Mạc Văn Ngữ truy vấn hạ nói ra chuyện mới vừa phát sinh, Mạc Hiên nghe đều hít sâu một hơi.
Đông Phương, ngươi xác định viện trưởng đưa cho ngươi là thư khách thân phận sao?
Đúng a, ngọc phù không đều ở chỗ này nha, có vấn đề gì sao?
Cái này, thư viện thư khách thân phận người, kia địa vị thế nhưng là gần với viện trưởng, cho tới nay có được cái thân phận này người cũng chỉ có vị kia không thấy tung tích thiên cơ các chủ, hiện tại lại nhiều người một cái, xem ra viện trưởng rất coi trọng ngươi a.
Lão già này quả nhiên không có an cái gì hảo tâm, nhưng đã đều tiếp ngọc phù, trả lại trở về cũng có chút không tôn trọng người ta, dù sao cho cái thứ quý giá như thế.
Đông Vương cũng lười đi xoắn suýt cái gì, đem ngọc phù cất kỹ xong cùng Mạc Hiên bọn người rời đi Thư Hải Sơn viện trở về Xích Dương Hoàng Thành.
Một chỗ trong rừng đường nhỏ chỗ, sớm từ thư viện ra Diệp Thần đang tìm một chỗ an toàn địa phương chuẩn bị độ kiếp, lúc ấy tại Thiên Thư nâng lên tới lúc, một cỗ cảm giác huyền diệu từ trên thân dâng lên để hắn khí tức không ngừng lên cao, nhưng lại bị hắn để lại. Hiện tại cần phải làm là tìm nơi tốt độ kiếp đột phá nguyên anh sau đó trở về Vũ Nguyên Tông chuẩn bị một chuyện khác. Mà Đông Vương đám người trở lại Xích Dương Hoàng Thành hai ngày sau, Trần Dịch đột nhiên tìm tới muốn giải trừ hôn ước.
Hoàng Thành đại điện bên trong, Mạc Hiên nhìn xem dưới đài Trần Dịch ánh mắt hơi kinh ngạc hỏi:
"Trần Dịch, đây là chính ngươi ý tứ vẫn là ý của gia gia ngươi?"
"Vậy hạ, ta đã thuyết phục gia gia, đã công chúa không nguyện ý, vậy cái này hôn ước vẫn là thôi đi, cương cầu mà đến nhân duyên đối hai người đều không có chỗ tốt."
"Ai, cũng là khổ ngươi đứa nhỏ này, đã ngươi đều đến như vậy nói, hôn ước này coi như xong đi, trở về nói cho gia gia ngươi, hai ngày nữa chấm cùng Thái thượng hoàng sẽ đi thăm viếng hắn."
"Vâng, đa tạ bệ hạ."
Trần Dịch nói xong hướng phía Mạc Hiên thi lễ một cái về sau, quay người rời đi đại điện. Mà thu được Mạc Hiên truyền đến Trần Dịch chủ động từ hôn tin tức Mạc Văn Ngữ, cao hứng như cái hải tử đồng dạng lanh lợi.
"Được rồi, đã ngươi hôn sự cũng giải quyết, chúng ta cũng nên đi, ra lâu như vậy, các ngươi cũng nhận được cơ duyên không nhỏ, cần phải trở về."
Đông Phương ngáp một cái nói:
"A, muốn đi mà nhị sư minh.
Ngươi nếu là không muốn đi liền đợi thôi, nơi này dù sao là nhà ngươi, mà lại ngươi cùng lão đầu bên trên Tiêu Giao Phong không phải là vì tránh hôn sự nha, hiện tại giải quyết ngươi cũng không cần né."
"Mới không muốn, ai nói ta không muốn trở về, cũng phải chờ ta cùng phụ hoàng mẫu hậu cáo biệt đi."
"Vậy thì nhanh lên đi, chúng ta thu thập một chút qua ngày mai liền đi."
Nghe được Đông Phương, Mạc Văn Ngữ quay đầu hướng phía Tư Đồ Thanh Uyển tẩm cung chạy tới.
Giữa trưa ngày thứ hai, đại điện bên ngoài trên quảng trường, Mạc Hiên cho Đông Phương mấy người chuẩn bị đến đi đường to lớn mây thuyền đầu ở chỗ này.
Mạc Hiên cùng Tư Đồ Thanh Uyển cùng Mạc Tử Du bọn người đến đưa Đông Phương mấy người.
"Ngữ Nhi, trở lại tông môn sau hảo hảo cùng ngươi sư mình tu hành, phải nghe lời, có thời gian liền trở lại nhìn xem mẫu hậu."
"Yên tâm đi mẫu hậu, chỉ cần có thời gian ta liền trở lại nhìn các ngươi."
"Tốt, nắm chặt đi đường đi."
Mạc Văn Ngữ nhẹ gật đầu, đi theo Đông Phương mấy người đi lên mây thuyền. Theo mây thuyền chậm rãi dâng lên dần dần từng bước đi đến, thẳng đến không thấy tăm hơi về sau, Mạc Hiên bọn người mới xoay người lại.
Mây trên thuyền, Đông Phương nhìn xem Lệ Bông Bông Mạc Văn Ngữ:
"Ngươi ở chỗ này nhiều cùng ngươi mẫu hậu đợi mấy ngày lại về tông môn cũng được à, làm gì nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ đây?"
"Tốt Đông Phương sư đệ, để chính Văn Ngữ đợi một hồi đi."
Lãnh Thanh Tuyết nói, nắm lên Đông Phương cổ tay hướng phía trong phòng đi đến, lưu lại Mạc Văn Ngữ ngồi tại mây trên thuyền thổi gió.
55 chương 56. Cầu hôn, vợ ngươi nếu không có trải qua 2 ngày thời gian về sau, Đông Phương mấy người cũng thành công tiến vào Nam Châu. Cân nhắc đến bây giờ cách Huyền Âm Tông tương đối gần, mấy người thương lượng đi trước Huyền Âm Tông đem Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt đưa trở về.
Đem hai người đưa đến Huyền Âm Tông về sau, Đông Phương ba người ngay tại Lãnh Thanh Tuyết lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi.
Chỉ chốc lát sau, ba người liền đã tới Huyền Dương Tông, to lớn mây thuyền từ Huyền Dương thành phía trên bay qua dẫn tới đám người liên tục ngẩng đầu nhìn lại. Không biết còn tưởng rằng là Huyền Dương Tông tới quý khách, là mây thuyền hành chạy đến Tiêu Giao Phong về sau, Mạc Văn Ngự thu hồi mây thuyền sau ba người hạ xuống Tiêu Giao Phong đỉnh núi. Cảm giác được có động tĩnh Hạc Vân ra xem xét là Đông Phương ba người lập tức cao hứng trở lại.
Ra ngoài lịch luyện 2 tháng trở về rồi.
Đúng vậy a sư phụ, chúng ta trở về mà lại thu hoạch không nhỏ đây.
A, thật sao?
Vi sư cũng có niềm vui bất ngờ cho các ngươi.
A cái gì kinh hỉ, Kỳ Linh sư thúc có rồi.
Cút.
Tiểu Vương bắt đạn, ra ngoài một lần nói chuyện còn không có cái chính hình.
Gặp Hạc Vân làm bộ muốn đánh Đông Vương, Mạc Văn Ngự tranh thủ thời gian ngăn lại Hạc Vân nói:
"Ai nha sư phụ, là cái gì kinh hỉ nha?
Hạc Vân không nói gì, nhưng chậm rãi phóng xuất ra hóa thần tầng 2 khí thế, cảm giác được Hạc Vân đạt tới hóa thần, Mạc Văn Ngữ vui vẻ nói: "Hoa, sư phụ ngươi đột phá hóa thần, quá lợi hại." Nghe được Mạc Văn Ngữ tán dương, Hạc Vân có chút lâng lâng cảm giác, nhưng nhìn thấy Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên đều là một mặt bình tĩnh dáng vẻ sau. "Các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao?" "Ôi, lão đầu, không phải liền là đột phá đến hóa thần nha, nhìn em ngươi cao hứng, có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc sao?" "Không có chứ, đúng hay không?" Đông Phương vừa nói vừa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Ngự Hiên hỏi. Bạch Ngự Hiên cũng là phụ họa nhẹ gật đầu nói: "Xác thực." Nghe được lời của hai người, Hạc Vân cố nén xúc động ở trong lòng mặc niệm lấy không tức giận không tức giận, đây là nhà mình hôn đồ đệ. "Được thôi, đúng, các ngươi trong khoảng thời gian này ra ngoài không phải nói thu hoạch không nhỏ sao? Nói cho ta nghe một chút đi." "A buồn ngủ, ngươi muốn nghe liền để cái này đồ đần nói với ngươi." Đông Phương nói liền hướng dưới cây cổ thụ đi đến, xuất ra ghế nằm sau bắt đầu nằm ngáy o o, Bạch Ngự Hiên một câu cũng không nói trở về chỗ ở của mình. "Văn Ngữ, cho sư phụ nói một chút đi." "Tốt." Trải qua một canh giờ sau, Mạc Văn Ngữ cho Hạc Vân giảng thuật từ bọn hắn xuất phát mãi cho đến trở về tất cả trải qua. Đương nhiên, vì chiếu cố Hạc Vân lòng tự trọng, tóm tắt Đông Phương tại Hắc Phong trại cùng Xích Dương Hoàng thành sự tình. Sau khi nghe xong, Hạc Vân cũng cảm khái liên tục, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng, đại đồ đệ Bạch Ngự Hiên đạt được một cái kiếm thánh đại năng truyền thừa đột phá đến Nguyên Anh 8 tầng. Tiểu đồ đệ Mạc Văn Ngữ chẳng những đột phá đến Kim Đan 5 tầng, vẫn là Đông Châu cái kia Xích Dương Hoàng triều công chúa. Về phần Đông Phương, mặc dù nghe được tiểu đồ đệ miêu tả cái này quỷ lưỡi toàn bộ hành trình là mò cá trạng thái, nhưng cũng là cái không phù hợp lẽ thường yêu nghiệt. Huyền Dương Tông thật muốn quật khởi. Một bên khác, trở lại Huyền Âm Tông, Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt phát sinh một kiện đại sự. "Lãnh sư tỷ, Quý sư tỷ, các ngươi trở về." Thủ vệ đệ tử nhìn thấy Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt ngạc nhiên nói. "Ừm, mọi người gần nhất thế nào?" "Cũng còn không tệ, chỉ bất quá hôm qua." "Ừm, thế nào?" "Hôm qua Thiên Vũ Nguyên Tông phó tông chủ tự thân lên cửa, nói là muốn cho bọn hắn tông môn Diệp Thần hướng ngươi cầu hôn, ngoại trừ Kỷ Linh trưởng lão không đồng ý bên ngoài, tông chủ và các trưởng lão khác giống như đều rất đồng ý." "Ngươi nói cái gì?" Quý Nguyệt một mặt kích động hỏi. Lãnh Thanh Tuyết thì là mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã hoảng hốt. "Bình tĩnh một chút Quý Nguyệt, chúng ta đi tìm sư phụ." Nói xong, Lãnh Thanh Tuyết liền lôi kéo Quý Nguyệt hướng phía Kỷ Linh nơi ở đi đến. Mà lúc này Kỷ Linh cũng một mặt ưu sầu ngồi tại bên cửa sổ không biết nên làm sao bây giờ, sau đó đã nhìn thấy Lãnh Thanh Tuyết lôi kéo Quý Nguyệt từ bên ngoài viện đi tới. "Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi trở về." "Sư phụ, chúng ta đều nghe nói, là thật sao? Tông chủ đều đồng ý để sư tỷ gả cho cái kia Diệp Thần sao?" "Ai, không phải định cùng, tông chủ và các trưởng lão khác gặp kia Diệp Thần có được kiếm ý, vẫn là Nguyên Anh cảnh giới, lại thêm Vũ Nguyên Tông là Nam Châu đệ nhất tông môn, trực tiếp đồng ý, Vũ Nguyên Tông 7 ngày sau sẽ lại đến đặt sính lễ. Tuyết Nhi, sư phụ vô dụng, có lỗi với ngươi." "Không trách ngài sư phụ, ta chỉ là không nghĩ tới cùng cái kia Diệp Thần chỉ có vài lần duyên phận, thế mà liền muốn cưới ta." "Sư tỷ, nhất định còn có biện pháp." "Đúng, ngươi không phải thích quỷ lười Đông Phương nha, chúng ta đi Huyền Dương Tông, hắn nhất định có biện pháp." "Cái gì?" "Tuyết Nhi, ngươi thích Đông Phương đứa bé kia?" Lãnh Thanh Tuyết không có phủ nhận, mà là nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhìn thấy chính mình lớn đồ nhi dáng vẻ, Kỷ Linh quyết định sau đó lôi kéo Lãnh Thanh Tuyết. "Đi, thừa dịp hiện tại các nàng không có phát hiện ngươi trở về, chúng ta lập tức đi Huyền Dương Tông." Sau khi nói xong, Kỷ Linh mang theo Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Huyền Âm Tông hướng phía Huyền Dương Tông tiến đến. Vào đêm, Hạc Vân sư đồ bốn người đang ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm tối. "Ai u, ăn no rồi, đi ngủ." Cái thứ nhất ăn no Đông Phương để chén đũa xuống về sau, trực tiếp đứng dậy đi tới dưới cây cổ thụ trên ghế nằm ngủ tiếp. Ngay tại một hồi sau mấy người đều sử dụng hết sau bữa ăn, Kỷ Linh mang theo Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt ba người cùng đi đến Tiêu Giao Phong bên trên. "Kỷ sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây?" Nhìn thấy Kỷ Linh, Hạc Vân hơi kinh ngạc hỏi. "Hạc Vân sư đệ, có chuyện đến tìm các ngươi hỗ trợ, có thể vào nhà trò chuyện sao?" "Đừng nóng nội, vào nhà từ từ nói." "Tốt, Thanh Tuyết ngươi cũng tới, Quý Nguyệt chờ ở bên ngoài." Nói xong, Kỷ Linh mang theo Lãnh Thanh Tuyết cùng Hạc Vân cùng một chỗ đi vào trong phòng. "Quý Nguyệt tỷ tỷ, làm sao vậy?" Nhìn Kỷ sư thúc sắc mặt giống như rất gấp bộ dáng. "Nhị sư minh ngươi cái kia quỷ lười đâu? Ở đâu đi ngủ a?" Mạc Văn Ngữ nói, ngón tay hướng về phía đang nằm tại trên ghế nằm đã ngủ Đông Phương. "Cái này hỗn đản, hiện tại thế mà còn có tâm tình ngủ được. Đến cùng thế nào nha, Quý Nguyệt tỷ tỷ?" Quý Nguyệt bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó cho Mạc Văn Ngữ cùng Bạch Ngự Hiên hai người nói các nàng trở lại tông môn sau đó phát sinh sự tình. "Cái gì? Diệp Thần muốn cấp trị dâu ta?" "Chính là cái kia tứ tông thi đấu khiêu chiến đại sư minh cái kia Diệp Thần." "Ừm." "Không được không được, tuyệt đối không được." "Nhị sư minh, nhị sư minh, mau dậy đi a, vợ ngươi nếu không có." Mạc Văn Ngữ vừa nói một bên chạy đến Đông Phương bên cạnh không ngừng lung lay Đông Phương ghế nằm. Chương 57. "Ta không phải người như vậy đã thành thói quen bị Mạc Văn Ngữ cho lay tỉnh." Đông Phương một mặt bất đắc dĩ chậm rãi ngồi dậy, hơi sửa sang lại một chút tự thân quần áo về sau, một cái bạo cái cò súng tại Mạc Văn Ngữ trên đầu. "Nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Thật vất vả trở về có thể nghỉ ngơi một chút, ngươi nhất định phải như thế tra tấn ta đúng không?" "Không có, nhị sư minh xảy ra chuyện lớn. Ngươi nói đại sự tốt nhất là đáng giá đem ta làm tỉnh lại, không phải ta liền đem ngươi ném tới trong kiếm động đi." Ngay tại Mạc Văn Ngữ chuẩn bị nói lúc, Hạc Vân từ trong nhà đi ra, mà lại một mặt phức tạp nhìn xem ngồi tại trên ghế nằm Đông Phương. "Đông Phương, đi vào một chút." "Làm gì?" "Tranh thủ thời gian tiến đến, đừng ép ta quất ngươi." Nhìn thấy nhà mình lão đầu một bộ rất bộ dáng nghiêm túc, Đông Phương bất đắc dĩ đứng dậy chậm rãi đi hướng trong phòng.
Mặc dù không có chú ý tới phía ngoài Quý Nguyệt, nhưng vừa vào cửa đã nhìn thấy Kỷ Linh mang theo ý cười nhìn xem Đông Vương, Lãnh Thanh Tuyết thì là một mặt thẹn thùng bộ dáng. "A, sư đương, ngươi cùng Lãnh sư tỷ sao lại tới đây?" "Hai tử, đến, ngồi." Nghe được Kỷ Linh nói như vậy, Đông Vương vẫn là rất ngoan ngoãn tại Kỷ Linh bên cạnh ngồi xuống, nhưng Đông Vương không biết vì cái gì, từ Kỷ Linh trong mắt thấy được một loại mẹ vợ nhìn con rể cảm xúc. "Hai tử, ta hỏi ngươi a, ngươi cảm thấy ngươi Lãnh sư tỷ thế nào a?" "Lãnh sư tỷ a, người xinh đẹp mà lại khéo hiểu lòng người, cũng rất ôn nhu, thế nào sao? Nếu có người đột nhiên hướng ngươi Lãnh sư tỷ cầu hôn, ngươi sẽ thấy thế nào đâu hải tử?" "A, ngươi sư thúc cha hỏi ngươi đây, tranh thủ thời gian trả lời." Hạc Vân một bàn tay đập vào Đông Phương trên đầu, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, làm sao Lãnh Thanh Tuyết liền thích cái này quỷ lười nữa nha. "Cái này, đây không phải có tin mừng uống rượu sao? Có thể thấy thế nào, ta đứng đấy nhìn." "Nghịch đồ, nghịch đồ, ta hôm nay nhất định phải bóp chết ngươi." Nhìn thấy Hạc Vân chuẩn bị đối Đông Phương động thủ, Lãnh Thanh Tuyết cùng Kỷ Linh hai người tranh thủ thời gian cản lại Hạc Vân, sau đó lại cho Đông Phương nói rõ chân tướng. "Cuối cùng, còn có một điểm, hai tử, Thanh Tuyết có người thế, chính là ngươi." "Phốc." "Khu khu cụ, cái gì?" Nghe được câu này, Đông Phương một ngụm rượu toàn phun tại Hạc Vân trên mặt, lại đem ánh mắt nhìn về phía đã cúi đầu không dám nhìn hắn Lãnh Thanh Tuyết. "Ta không có nói đùa a, cho nên ta muốn hỏi hỏi, ngươi là thế nào nhìn sư tỷ của ngươi?" Đông Phương có chút chậm không tới, đây là hắn lần thứ nhất bị nữ sinh thích, vẫn là Lãnh Thanh Tuyết mỹ nữ như vậy. Tuy nói một mực duy trì nữ sinh xinh đẹp là phiền phức quan niệm, nhưng đột nhiên bị dạng này nữ sinh thích, vẫn là sẽ không biết làm sao. "Cái này, sư tỷ rất xinh đẹp, ta..." "Nếu là ngươi cũng đối sư tỷ của ngươi có cảm tình lời nói, ta và ngươi sư phụ suy nghĩ cái biện pháp, lấy thực lực của ngươi, nếu như cũng đi cầu hôn, nói không chừng Huyền Âm Tông tông chủ và trưởng lão hội cải biến một chút chủ ý, mà lại nếu là Thanh Tuyết có thể gả cho ngươi, ta cũng rất yên tâm." "Cái kia, ta có thể đi ra ngoài một chút sao?" Kỷ Linh nhẹ gật đầu, nàng biết cái này đột nhiên một chút Đông Phương có chút không tiếp thu được, nhưng đây cũng là không có biện pháp. Từ trong nhà đi tới về sau, Đông Phương một mặt không nói ra được cảm xúc chậm rãi đi đến bên vách núi bên trên hóng gió. "Nhị sư minh, ngươi thế nào?" "A, không, không có việc gì." Lần thứ nhất gặp Đông Phương cái dạng này, Mạc Văn Ngữ có chút không thể tin được trước mắt người này là chính mình nhị sư minh, trước kia mặc kệ là gặp được chuyện gì, nhị sư minh đều là một mặt nhẹ nhõm không thèm quan tâm, nhưng vẫn là lựa chọn không quấy rầy Đông Phương. "Ngươi đang do dự cái gì, có cái đẹp như vậy tiên tử thích ngươi?" "Ta đi." "Ngươi nhất định phải mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần sao? Đây không phải nhìn ngươi có chút mê mang mà tạ ơn, ta hiện tại không cần trợ giúp của ngươi ta đều nghe nói, bất quá cái kia Diệp Thần thế nhưng là cái người chủ sinh, nếu như ngươi cưới Lãnh Thanh Tuyết chèn ép một chút hắn, ta có thể đạt được hắn khí vận đến khôi phục mau một chút, sau đó có thể cho ngươi càng nhiều ban thưởng. Ít đến, ta hiện tại đánh hợp thể cảnh đều là treo lên đánh, ngươi cho cảnh giới có cái dám dùng. Ngươi là không thể quay về thế giới cũ, chớ do dự, mà lại đừng quên ta ký túc tại trong thân thể ngươi, trong lòng nghĩ của ngươi thứ gì ta lại không biết, đối Lãnh Thanh Tuyết ngươi cũng có chút thích à, còn có, ngươi thật không muốn ban thưởng." "Lan, coi như thích, ta không phải như thế vì ban thưởng vi phạm chính mình độc thân chủ nghĩa người. Cho ngươi thêm tuyển trạch một cái thần thoại hoặc là nhân vật lịch sử cơ hội. Đêm nay ta là ngươi người, hắc hắc. Ngươi xác thực rất vô sỉ, ta nghỉ ngơi." "Được rồi. Đại gia đi thong thả, nghỉ ngơi thật tốt, có rảnh thường đến a." Tại hệ thống không có âm thanh về sau, Đông Phương sửa sang lại một chút tâm tình của mình, cuối cùng quay người hướng phía trong phòng đi đến, nhìn thấy Đông Phương tiến đến, Kỷ Linh cùng Lãnh Thanh Tuyết đều nhìn Đông Phương, chờ mong câu trả lời của hắn. "Cái kia Diệp Thần cùng Vũ Nguyên Tông là còn có 7 ngày sau đi Huyền Âm Tông đặt xính lễ sao?" Đông Phương chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đi đến Lãnh Thanh Tuyết bên người có chút khẩn trương lôi kéo Lãnh Thanh Tuyết hai tay đứng lên. "Sư tỷ, cảm ơn ngươi thích các loại ta chuẩn bị kỹ càng sính lễ, 7 ngày sau đi tìm ngươi." Nghe được Đông Phương đáp ứng, Lãnh Thanh Tuyết cả khuôn mặt đều triệt để đỏ lên, mềm nhu nhu nói một câu tốt, mà Hạc Vân cùng Kỷ Linh nghe được Đông Phương sau khi trả lời, đều một mặt vui mừng nhìn xem hai người, sau đó bốn người liền đi ra phòng. Quý Nguyệt trông thấy Lãnh Thanh Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, lại trông thấy chính mình sư phụ nở nụ cười hỏi: "Thế nào sư tỷ, có phải hay không có biện pháp?" "Tốt Quý Nguyệt, Hạc Vân sư đệ, Đông Phương, như là đã nói xong, đến lúc đó chúng ta liền chờ các ngươi đã tới." "Yên tâm đi sư đường, đúng, ta còn có chút đồ vật cho sư tỷ." Nghe được Đông Phương, Hạc Vân cùng Kỷ Linh hai người thức thời lôi kéo Quý Nguyệt cùng Mạc Văn Ngữ, lập tức đi xa một điểm, về phần Bạch Ngự Hiên, đã trở về chỗ ở của mình tu luyện đi. "Còn có chuyện gì sao?" "Đông Phương sư đệ." "Ừm, đã ngươi đã có kiếm ý bắt đầu tu kiếm, những này ngươi cầm tu luyện đi." Đông Phương nói, trong tay xuất hiện 4 cái ngọc phù, bên trong khắc ấn lấy Tiên Ngoại Phi Tiên, Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm, Thanh Liên Kiếm Ca, cùng lưỡng tụ thanh xả pháp quyết tu luyện. Nhìn thấy Đông Phương cho mình đồ vật, Lãnh Thanh Tuyết chậm rãi đưa tay tiếp nhận để vào chữ vật giới chỉ về sau, tại Đông Phương không có kịp phản ứng tình huống dưới hai tay ôm Đông Phương cái cổ. Sau đó Đông Phương cũng cảm giác được trên mặt một trận mềm mại xúc cảm, Lãnh Thanh Tuyết mang trên đầu cắm cây châm lấy xuống phóng tới Đông Phương trong tay sau. "Vậy này, ta chờ ngươi." Sau khi nói xong, Lãnh Thanh Tuyết liền một đường chạy chậm hướng phía Kỷ Linh chỗ ấy chạy tới, mà nhìn thấy vừa mới một màn Mạc Văn Ngữ cùng Quý Nguyệt hai người đã ngơ ngác mở to hai mắt nhìn cùng mở ra cái cằm. 57 chương 58. Chuẩn bị Kỷ Linh mang theo Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt rời đi về sau, Mạc Văn Ngữ một mặt cao hứng nắm lấy Đông Phương ống tay áo chúc mừng lấy hắn, vừa mới Hạc Vân đã cho nàng nói xong bọn hắn thương lượng sự tình. "Quá tốt rồi nhị sư minh, ngươi rốt cục khai thiếu." "Tốt Văn Ngữ, bình tĩnh một chút, Đông Phương, như là đã quyết định liền hào hào chuẩn bị, ta sẽ đi Hoa Tông chủ, đến lúc đó chúng ta cùng đi." "Ừm." Ngày thứ hai,
Hạc Vân thật sớm lại tìm Lư Viên nói việc này, Lư Viên nghe xong cũng rất đồng ý, sau đó gọi tới cái khác 7 vị phong chủ cùng một chỗ thương lượng. Tông chủ Sư Minh, ta cảm thấy chuyện này là chuyện tốt, Đông Vương đứa bé kia thực lực chắc hẳn mọi người đều biết, mà lại Hạc sư đệ nói hắn đã đột phá đến Nguyên Anh, cùng Thanh Tuyết Nha đầu kia cũng thật thích hợp. Cố Sư Minh, là phù hợp, nhưng dạng này sợ rằng sẽ cùng Vũ Nguyên Tông là địch. Sợ cái bóng a, Hạc Vân sư đệ không phải cũng đột phá đến hóa thần sao? Chúng ta tông môn hiện tại cũng là 2 cái hóa thần, sẽ còn e ngại bọn họ Vũ Nguyên Tông. Ta cảm thấy Cố Dương sư huynh nói rất đúng, mà lại căn cứ chúng ta bên ngoài đệ tử tình báo, Vũ Nguyên Tông giống như có tại cùng Huyết Hồn Tông liên hệ, mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng nếu là Đông Phương đứa bé kia cùng Thanh Tuyết Nha đầu ở cùng một chỗ, đối với chúng ta 2 tông liên hợp cũng có chỗ tốt. Lúc này Liên Nguyệt mở miệng nói ra. Ừm, Liên Nguyệt nói rất đúng, Vũ Nguyên Tông gần nhất động tĩnh càng lúc càng lớn, nếu là thật sự cùng Huyết Hồn Tông liên hợp, chúng ta sợ là không ngăn nổi. Vậy liền quyết định, chuẩn bị kỹ càng xính lễ 7 ngày sau mang theo Đông Phương đi cầu hôn. Hạc Vân, nói cho tiểu tử này, coi như đột phá Nguyên Anh mấy ngày nay cũng cho ta hảo hảo tu luyện, đừng đến lúc đó bất tranh khí, không phải ta liền tính cả lần trước thi đấu sự tình cùng một chỗ cùng hắn tính sổ sách. Hạc Vân đã không biết lần thứ mấy nghe được Lư Viên nói muốn cùng Đông Phương tính sổ bảo, nhưng mỗi lần đều là bắt hắn đến chút giận, sau đó 9 người liền kết thúc cuộc nói chuyện riêng phần mình trở về chính mình ngọn núi. Tiêu Giao Phong bên trên, Đông Phương khó được giám sát Mạc Văn Ngữ tu luyện. Nhị sư minh, ngươi không chuẩn bị cái gì đó, tẩu tử thế nhưng là nói chờ ngươi đấy. Đây không phải còn có 6 ngày nha, ta cũng không có gấp gáp ngươi gấp cái gì, còn có ngươi đoạt mệnh thập ngũ kiếm vì cái gì chỉ ngộ đến kiếm thứ 6, còn có lượng tụ thanh xà, cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Cái này, ngươi cho ta tốt bao nhiêu tốt tu luyện, ít cho ta nghĩ một chút dâu dịa sự tình, tiếp tục, ta đi tìm bằng hữu. Đông Phương sau khi nói xong liền lách mình biến mất tại Tiêu Giao Phong xuất hiện tại huyền phù trên đỉnh, phong chủ thượng quan Ti Vân nhìn thấy tìm hắn Đông Phương hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đông Phương, ngươi không hảo hảo chuẩn bị 7 ngày sau cầu hôn sự tình, lại tìm đến ta uống rượu. Lao đầu nhà ta đều nói với các ngươi, ta không phải đến uống rượu, là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không nơi đó có cái gì chân quý loại kia thiên tài địa bảo. Ồ, ngươi nghĩ chính mình chuẩn bị xính lễ sao? Tông chủ đã nói sẽ giúp ngươi chuẩn bị xong, trung quy vẫn là muốn chính mình chuẩn bị một chút. Cái này ngược lại là có thiên tài địa bảo địa phương à? Để cho ta ngẫm lại. Có, ta đã từng du lịch Tây Châu bên kia phát hiện qua một chỗ di tích, nhưng bởi vì lúc ấy thực lực thấp từ bỏ thăm dò, địa phương ngay tại Tây Châu cùng yêu giới chỗ giao giới kia một vùng. Tốt, cảm ơn lão Vân, ta đi. Nói xong Đông Phương liền lập tức kêu lên cân đầu vân cách khai huyền phù phòng, hướng phía Tây Châu đi đường mà đi. Ai? Ta đã có nói xong đâu, tiểu tử này, bất quá lấy thực lực của hắn, coi như đánh không lại quái vật kia, hẳn là cũng đi được à? Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa ngày, Đông Phương liền đã đạt tới Tây Châu địa giới. Không hổ là gọi Tây Châu, nhiều như vậy tin vào người. Đông Phương nhìn qua phía dưới biển người mãnh liệt trồm miếu, có chút im lặng nói, mà lúc này, Đông Phương trong lỗ thai kim cô đồng đột nhiên kịch liệt run run từ Đông Phương trong lỗ thai bay ra. Ai? Tình huống như thế nào? Tay mắt lanh lẹ Đông Phương một phát bắt được chuẩn bị đập trước mắt chùa miếu kim cô đồng hơi nghi hoặc một chút nói. Hoa, ngươi cái này không hổ là đại thánh vũ khí à, chán ghét như vậy Phật, chùa miếu ngươi cũng không dung tha. Đem kim cô đồng trấn an được về sau, Đông Phương nhìn qua trước mắt chùa miếu, không biết có phải hay không là bị kim cô đồng cho lây nhiễm nguyên nhân, hắn cũng nhìn xem cảm thấy trong lòng không khỏi rất chán ghét trước mắt chùa miếu cùng bên trong hòa thượng. Lắc lắc đầu về sau, vẫn là thu phục một chút cảm xúc, tiếp tục hướng phía Tây Châu biên giới tiến đến. Một bên khác, đã trở lại Nguyên Âm Tông Lãnh Thanh Tuyết bị tông chủ gọi vào tông môn đại điện bên trong. Kỳ Linh trưởng lão, Thanh Tuyết, Vũ Nguyên Tông Diệp Thần thực lực không tệ, thiên phú cũng tốt, mà lại Vũ Nguyên Tông là chúng ta Đông Châu đệ nhất đại tông, đối Thanh Tuyết người cùng chúng ta tông môn tới nói đều không có chỗ hại, ngươi vì sao chính là không đáp ứng đâu? Tông chủ, Thanh Tuyết đã lòng có sở thuộc, không muốn gả cho người khác. Chính là ngươi vừa nói gọi Đông Phương cái kia Huyền Dương Tông Tiêu Giao Phong nhị đệ tử. Lần trước thi đấu trở về ta thế nhưng là nghe các đệ tử nói, một cái chỉ có kim đan 5 tầng tiểu tử, hắn có tư cách gì? Ta không quan tâm thực lực của hắn, là các ngươi quá quan tâm mặt mũi của mình. Ngươi, tốt. Chấp pháp trưởng lão, cho ta đem Lãnh Thanh Tuyết mang về, nhìn cho thật kỹ nàng. Các loại Vũ Nguyên Tông tới cửa sau lại để nàng ra. Nghe được tông chủ Yến Khinh Vũ về sau, hai cái trưởng lão đi tới Lãnh Thanh Tuyết bên cạnh nói: "Thanh Tuyết, đi về trước đi, nghe lời." "Đúng vậy a, tông chủ bây giờ tại nổi nóng, đừng nói nữa." Lãnh Thanh Tuyết không để ý đến hai cái trưởng lão, mà là quay người rời đi đại điện trở về chỗ ở của mình. Hai cái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ lắc đầu đi theo. Gặp Lãnh Thanh Tuyết rời đi về sau, Yến Khinh Vũ lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh. "Về phần ngươi, Kỳ trưởng lão, ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi." Nghe được Yến Khinh Vũ, Kỳ Linh mặt không thay đổi hướng phía Yến Khinh Vũ thi lễ một cái, sau đó cũng rời đi đại điện, nhìn qua hai người đều rời đi về sau, Yến Khinh Vũ bất đắc dĩ thở dài. Nàng cũng không có cách nào, nhưng Huyền Âm Tông tất cả đều là nữ đệ tử, mà lại gần nhất Tiềm Tiên Tông đã có muốn vượt qua Huyền Âm Tông xu thế, nếu như không cùng Vũ Nguyên Tông thông ra, Huyền Âm Tông phát triển sau này sẽ rất khó khăn. Chương 59. Ngươi lại ra thần gia trải qua lại một đoạn thời gian đi đường về sau, Đông Vương cũng rốt cục đã tới Tây Châu cùng yêu giới giao giới khu vực. Đến, bất quá vị trí cụ thể đang ở đâu? Đông Phương nói, tại rậm rạp lại đen nhánh to lớn trong rừng rậm đi. Đi tới Đông Phương liền đạt tới một chỗ to lớn vách núi dưới đáy, nhìn qua cao ngất cự đại sơn bích, Đông Phương quyết định vẫn là nghỉ ngơi một chút. Sau đó bắt được một cái gà rừng nướng. Ừm, không tệ, có thể ăn. Nhân loại, ngươi không nên tới đến nơi đây. Ngay tại Đông Phương chuẩn bị động cầu lúc, một đạo to lớn bóng dáng xuất hiện ở bên trái châu ngoặt trên vách núi đá, đồng thời nói chuyện.
Ừm.
Đông Phương quay đầu nhìn về phía trên vách núi đá bóng dáng, có chút không rõ ràng cho lắm, không có cảm giác đến có cái gì thực lực người hoặc là yêu ai nhân loại, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Ta chính là Cựu Thiên Thánh Kỳ Lân, chú ý thái độ của ngươi. A kia Kỳ Lân đại nhân có cái gì phân phó đâu? Nghe thanh âm truyền đến âm thanh nguyên, vừa nói một bên đi lặng lẽ phía bên trái bên cạnh vách núi góc rẽ. Một cái thân thể thông bạch, trên đầu đỉnh lấy hai cái màu đỏ sừng nhỏ thú nhỏ đang đứng tại trước đống lửa một bên đạp đất bên trên đất một bên cao hứng nói chuyện.
Hừ,
tính ngươi thức thời, đem trong tay gà nướng buông xuống, ta có thể thả ngươi rời đi.
Tốt, vậy ta lại cho Kỳ Lân đại nhân chuẩn bị một cái than nướng bạch mao thú có được hay không a?
Nghe được từ phía sau truyền đến thanh âm, thú nhỏ bạch mao trong nháy mắt dựng đứng lên, sau đó chật vật quay đầu nhìn về phía một mặt ý cười Đông Phương.
Ai hắc hắc, cái kia, mở nhỏ trò đùa, ta còn có việc, đi trước hà.
Nhưng mà Đông Phương không có cho thú nhỏ cơ hội, một tay lấy thú nhỏ cho xách lên, thú nhỏ bốn cái chân nhỏ không ngừng trên không trung bay nhảy.
Tiểu tử,
mau buông ta ra, ta thế nhưng là uy chấn Cửu Thiên Thập Địa thần gia.
Lăn ngươi đại gia thần gia, vừa mới không còn nói chính mình là Kỳ Lân sao?
Ngươi biết cái gì tiểu tử, ta thế nhưng là có được Kỳ Lân huyết mạch thú, cho mình lấy tên gọi thần gia thế nào?
Đi Kỳ Lân, nói cho ta kể bên này có cái gì di tích tồn tại.
Thôi đi, ngươi cầu ta à?
Nghe được thú nhỏ, Đông Phương trực tiếp nhíu mày đưa trong tay thú nhỏ chậm rãi hướng đống lửa trước mặt thả đi lên.
Uy,
tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Bản đại gia lông thế nhưng là rất cao quý.
Nếu không nói, ta trước tiên đem ngươi thiến lại nướng đến ăn.
Mau dừng lại, ta nói.
Ta nói.
Nghe được thú nhỏ, Đông Phương mới đưa thú nhỏ chậm rãi để xuống.
Hô, ta nói ngươi tiểu tử, tính tình không tốt coi như xong, ngay cả mặt đều như vậy quá dị.
Bị Đông Phương sau khi để xuống, thú nhỏ sửa sang lại một chút mình bị làm loạn lông thú sau nhìn xem Đông Phương nói.
Cảm ơn ngươi khích lệ, rất nhiều người nhìn thấy đều nói như vậy, cho nên bây giờ có thể nói cho ta chỗ này phụ cận có hay không gì tích sao?
Cái bên này là có một cái di tích, bất quá lấy ngươi cái này kìm đan 5 tầng thực lực, đi cũng là chịu chết.
Cái này không cần ngươi lo lắng, nói cho ta ở đâu.
Dạ, chính ở đằng kia cách đó không xa hồ nước phía dưới, bất quá khuyên ngươi vẫn là chớ đi, nơi đó có cái hóa thần 9 tầng cự mãng tại đáy hồ trông coi đây, đi cũng là chịu chết.
Đông Phương không nói gì, mà là lần nữa xách lên thú nhỏ hướng phía thú nhỏ chỉ vào phương hướng đi đến.
Tiểu tử thúi, ngươi lại muốn làm cái gì?
Thả ta xuống.
Mang lên ngươi cùng đi, đến chỗ rồi ngươi nếu là dám đặt ta, ta tại chỗ tiến ngươi.
Mau buông ta ra.
Ngươi muốn chính mình đi chịu chết làm khẩu phần lương thực đừng mang ta lên.
Không để ý tới tiểu thú thần gia dãy rủa, Đông Phương dẫn theo nó một đường chậm rãi xuyên qua rừng cây hướng phía thần gia nói hồ nước đi đến.
Chờ một lúc về sau, một người một thú liền đạt tới thần gia nói tới chỗ kia hồ nước.
Làm sao đi vào?
Ta làm sao biết, ta chỉ biết là di tích tại cái này mặt, lại không đi vào qua.
Ngươi nói nơi này có cái cự mãng tại đáy hồ trông coi di tích, kia tìm tới nó, hẳn là có thể biết tiến vào di tích phương pháp a.
Đông Phương nói, mang theo thần gia chậm rãi bay đến trong mặt hồ, tay trái bắt đầu xúc khởi linh lực.
Bì bì bì.
Tiểu tử thối,
mau dừng lại,
kinh động tên kia chúng ta đều chạy không được.
Thần gia vừa nói dứt lời, Đông Phương xúc lên linh lực đã một trường đánh ra, linh lực cực lớn hướng phía đáy hồ đánh tới nhấc lên từng đợt sóng nước. Sau đó mặt hồ không ngừng ba động, một đầu màu xanh cự mãng mang theo to lớn bọt nước xuất hiện tại Đông Phương cùng thần gia trước mặt, miệng bên trong lẻ lưỡi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương.
Nhân tộc tiểu tử, lại dám tới đây, muốn chết.
Nhìn xem huyết buồn đại khẩu hướng phía chính mình mà tới, Đông Phương trực tiếp một cái lắc mình đến cự mãng đằng sau, để cự mãng bùa hụt.
Làm sao đều như vậy táo bạo đây, ngồi xuống hảo hảo đảm không được sao?
Đông Phương nói hướng cự mãng xuề bàn tay ra chống rông để ép, một đạo linh lực hội tụ mà thành to lớn bàn tay từ cự mãng phía trên đánh hạ, đem cự mãng đặt tại trên mặt đất.
Làm cự mãng chậm tới nhớ tới thân lúc, trên trăm đạo mang theo kiếm ý kiếm khí đã vờn quanh tại trung quanh của nó, mũi kiếm đều đối thân thể của nó.
Cảm nhận được những này kiếm khí mang tới to lớn uy hiếp về sau, cự mãng không còn dám động một cái.
Rơi xuống mặt đất về sau, Đông Phương đem thần gia dùng linh lực trói buộc chặt, sau đó chậm rãi đi tới cự mãng trước mặt.
Hiện tại ta nhưng lấy hảo hảo nói chuyện rồi sao?
Mơ tưởng,
nhân tộc, cho dù chết ta cũng sẽ không để ngươi đụng vào ta yêu tộc di tích.
Ta cũng không phải muốn hết, liền tùy tiện cầm một điểm.
Nam mơ,
thật là, xem ra chỉ có thể chính ta độc thủ.
Sau khi nói xong, Đông Phương vung tay lên, bốn phương tám hướng linh lực hội tụ thành từng cây dây thừng đem cự mãng trói buộc chặt không cách nào động đậy. Sau đó Đông Phương chậm rãi quay người hướng phía mặt hồ đi đến.
Uy,
tiểu tử,
ngươi buộc nó coi như xong, buộc ta làm gì?
Mau đưa ta buông ra.
Không để ý đến thần gia kêu to, Đông Phương nhẹ nhàng bọt lên xuất ra đặt ở trong chữ vật giới chỉ gậy trúc nắm ở trong tay.
Mở cho ta.
Theo Đông Phương dùng gậy trúc vung ra một đạo kiếm khí, to lớn mặt hồ bị chậm rãi hướng phía hai bên tách ra, đáy hồ giam giữ di tích to lớn hình tròn cửa đá pháp trận cũng chậm chậm xuất hiện tại Đông Phương trước mắt.
59 chương 60.
Bạch Trạch đợi đến mặt hồ triệt để mở ra sau khi, Đông Phương đem gậy trúc thu hồi trong chữ vật giới chỉ, sau đó chậm rãi hạ xuống đến cửa đá pháp trận bên trên không ngừng đánh giá chung quanh trên tấm bia đá chân dung.
Đột nhiên Đông Phương phát hiện mấy cái trên tấm bia đá giống như đều có vừa mới nhìn thấy cái kia thú nhỏ chân dung.
Thế là Đông Phương nhẹ nhàng đưa tay vung lên, trói buộc thần gia linh lực đem thần gia trực tiếp kéo xuống theo.
Ngươi xem một chút, cái này phía trên có chân dung của ngươi, có biết hay không thứ gì?
Nhìn xem trên tấm bia đá cùng mình đồng dạng chân dung, thần gia đều có chút choáng váng, sau đó lắc đầu.
Không biết, 200 năm trước ta tỉnh lại ngay tại trung quanh nơi này, trong đầu chỉ có một ít trí nhớ mơ hồ, nhưng đều cùng trận pháp này không quan hệ.
Đã có chân dung của ngươi, kia mở ra di tích phương pháp hẳn là có liên hệ với ngươi mới đúng.
Đông Phương nói, bắt đầu ở thần gia trên thân lục lọi.
"Uy, tiểu tử, đừng động thủ động cước sở loạn a. Đừng núp đích. Để cho ta nhìn xem." Không thể thoát khỏi thần gia đành phải một bộ sinh không thể luyến biểu lộ tùy ý Đông Phương loay hoay. "Không nên a." Ngay tại Đông Phương tìm không thấy biện pháp lúc, con mắt đột nhiên nhìn về phía pháp trận trong ở giữa lỗ khảm, sau đó nắm lấy thần gia đi tới. So sánh một chút lỗ khảm bên trong hình dạng cùng thần gia móng đuốt đồng dạng về sau, trực tiếp cầm thần gia móng đuốt thả đi lên, nhưng vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. "Đại ca, cầu ngươi thả ta đi." "Không thể a, chẳng lẽ còn yếu điểm máu?" Đông Phương nói trong tay xuất hiện một thanh tiểu chủy thủ. "Hỗn đản, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi có gan liền giết chết ta." "Tới tới tới, đừng kích động, liền thả ngươi điểm huyết mà thôi." Đông Phương nắm lấy thần gia móng đuốt vẽ một đao về sau, lại đem móng đuốt phóng tới lô khảm bên trong, làm thần gia máu chạy trở ra, bốn phía pháp trận phù văn cùng bia đá đồng thời sáng lên. Cửa đá từ từ mở ra lộ ra một đạo hướng phía dưới kéo dài cầu thang. "Ngươi nhìn, ta liền nói có liên hệ với ngươi nha." "Và ngươi, thả ta đi đi, ngươi cũng mở ra còn đang nắm ta làm gì? Đã nơi này cùng ngươi có quan hệ, đương nhiên là mang ngươi cùng một chỗ xuống dưới a, nói không chừng còn có thể tìm về trí nhớ của ngươi đây." Nói xong Đông Phương cũng mặc kệ thần gia dãy rủa, chậm rãi hướng phía dưới cầu thang mặt đi đến, làm một người một thú hoàn toàn đi vào về sau bốn phía cây đốt trên vách tường đột nhiên sáng lên, cửa đá chậm rãi đóng lại, hồ nước cũng một lần nữa khép lại. Đối với cái này khẽ động tĩnh Đông Phương không có để ý, mà là tiếp tục nắm lấy thần gia hướng phía dưới đi đến. Thẳng đến đi đến dưới đáy về sau, bên trong có chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy không gian mặt hồ bốn phương tám hướng phân biệt trưng bày lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn cái pho tượng. Bốn cái pho tượng phân biệt đều có một con đường kết nối lấy trung tâm thánh thú kỳ lân pho tượng cái bản. Không hổ là di tích à, liền bên trong hồ thủy linh khí đều như vậy rồi dào, tiểu gì à, có muốn hay không lên cái gì hoặc là một chút cảm giác quen thuộc. Đông Phương đem thần gia chậm rãi phóng tới trên mặt đất sau đó mở miệng nói ra. Thần gia quăng một chút chính mình cái đầu nhỏ, sau đó bắt đầu chậm rãi đánh giá đến năm tôn pho tượng, một cô rất quen thuộc cảm giác từ trong đầu dâng lên. Ngay tại thần gia đi đến ở giữa kỳ lân pho tượng bên cạnh lúc, mặt khác bốn tòa pho tượng đột nhiên khởi xướng khác biệt ánh sáng chiếu xạ ở giữa kỳ lân trên đầu tinh thạch bên trên. Mà thần gia thân thể cũng tại không bị khống chế chậm rãi dâng lên lơ lửng tại tinh thạch trên không. "Ai ai ai, thế nào? Tiểu tử túi nhanh cứu ta a." Ngay tại Đông Phương chuẩn bị khởi hành lúc, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động, vách tường không ngừng xuất hiện vết rách bắt đầu đổ sụp. Lơ lửng giữa không trung thần gia trên thân đột nhiên phát ra một đạo to lớn vầng sáng đem Đông Phương cùng một chỗ chuyển di biến mất trong không gian. Làm Đông Phương mở hai mắt ra về sau, hắn cùng thần gia xuất hiện tại một mảnh hoàn cảnh duyên dáng địa phương, nhìn thoáng qua bên cạnh đã ngất đi còn không có tỉnh thần gia, Đông Phương nhìn bốn phía mở miệng nói: "Đây là nơi nào a?" "Nơi này là bên cạnh ngươi cái này tiểu gia hỏa không gian ý thức." Sau lưng truyền đến là thanh âm để Đông Phương lập tức quay người nhìn lại, chỉ gặp một vị thanh niên mặc áo trắng một mặt mỉm cười nhìn Đông Phương. "Ừm, ta thế mà nhìn không thấu được ngươi, thú vị. Ngươi là ai?" "Ngươi, ta cũng không phải nhân tộc, ngươi có thể gọi ta Bạch Trạch, hiện tại cái dạng này chẳng qua là linh lực hóa thành linh thân." "Bạch Trạch, cái kia bách khoa toàn thư thần thú." "Ừm, cái gì bách khoa toàn thư?" "À, không có gì không có gì, ngươi nói ngươi là Bạch Trạch, mà lại nơi này là gia hỏa này không gian ý thức, vậy ngươi vì sao lại đợi ở chỗ này mà?" "Ngươi không biết cái này tiểu gia hỏa lai lịch?" Đông Phương lắc đầu, xác thực không biết. Bạch Trạch có chút mắt trợn tròn nhìn xem Đông Phương, không biết cái này tiểu gia hỏa lai lịch, kia là sao có thể để cái này tiểu gia hỏa không gian ý thức mở ra tiến vào nơi này. "Ngươi xác thực thật đặc biệt, không biết ngươi nghe nói qua bốn đại thần thú cùng thánh thú kỳ lân sao?" "Nghe nói qua a." "Cái này tiểu gia hỏa là bốn đại thần thú cùng kỳ lân bọn chúng dùng huyết mạch của mình cùng lực lượng sáng tạo ra linh thú, không phải ngươi cho rằng vì cái gì các ngươi có thể mở ra vùng không gian kia lối vào, còn có thể vùng không gian kia để cái này tiểu gia hỏa không gian ý thức mở ra tiến đến?" "Ý của ngươi là, nó có bốn cái thần thú cùng kỳ lân huyết mạch." "Là như thế này không có sai, bất quá còn không có giác tỉnh mà thôi." Đông Phương nghi ngờ vòng quanh Bạch Trạch chuyển lên một vòng đến, Bạch Trạch nhìn Đông Phương còn tràn đầy vấn đề biểu lộ, mở miệng vừa cười vừa nói: "Còn muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ngươi đã có thể đi vào ý thức của nó không gian, tăng thêm ta nhìn không thấu được ngươi, đã nói lên ngươi rất bất phàm, để nó đi theo ngươi nói không chừng về sau thần thú còn có khôi phục khả năng. Bọn chúng tại sao muốn đem huyết mạch của mình đều tập trung vào nó một cái thú trên thân, vì sao lại để ngươi lưu tại ý thức của nó không gian bên trong? Chuyện này, muốn từ 900 năm trước nói đến, ngươi là nhân tộc tu sĩ, vậy liền biết Thư Hải Sơn viện đi. Lại là cái này thư viện. Xem ra là biết, ta cùng bọn chúng năm cái năm đó đều là độ kiếp cảnh giới, vì nên kích thiên ngoại địch nhân, đi theo ngay lúc đó viện trưởng cùng một chỗ." "Ngừng, đoạn lịch sử này ta đã nghe qua, ngươi liền nói các ngươi về sau thế nào." Bạch Trạch vẫn chưa nói xong, liền bị Đông Phương cắt đứt nói, nghe được Đông Phương nói nghe qua đoạn lịch sử kia, Bạch Trạch bất đắc dĩ cười cười nói về sau đại chiến sự tình. "Kia về sau chúng ta đều bị thương không nhẹ, bởi vì bị thương quá nặng thậm chí không cách nào tồn tại huyết mạch, cho nên bọn chúng riêng phần mình đem huyết mạch của mình bản nguyên chi lực rút ra một chút sáng tạo ra cái này tiểu gia hỏa. Hy vọng về sau cái này tiểu gia hỏa có thể lần nữa đưa chúng nó huyết mạch kéo dài, ta mặc dù tổn thương không có bọn chúng nghiêm trọng nhưng cũng chỉ là chống mấy chục năm sau rời đi. Cho nên ta lúc ấy lưu lại một đạo ý thức tại cái này tiểu gia hỏa trong không gian ý thức, thẳng đến 200 năm trước tính mạng của nó triệt để hoàn chỉnh về sau, mới đưa nó từ các ngươi mới vừa tiến vào cái chỗ kia nghĩ biện pháp đưa ra ngoài." Đông Phương sau khi nghe xong nuốt bắt đầu, chuyện này là sao, chính mình là ra tìm xính lễ, kết quả lại đụng phải nam chính đặc biệt kịch bản.